Chương 68, sư phó đối với đồ đệ thật là thiên kinh địa nghĩa người đăng, xỉn vô tả người không biết. Trường Xuân Chân Quân ngữ khí bên trong có chút kinh ngạc, nháy mắt thay đổi đến bất thiện, vậy liền cho lão phu lăn đi. Thanh Hư Quan lão tổ nói, ta hiện tại chẳng phải sẽ biết sao? Lão gia hỏa, còn muốn đa tạ ngươi nói cho ta khí vận chi tử thông tin. Trường Xuân Chân Quân sắc mặt tối sầm, biết thì đã có sao? Khí vận chi tử lại cùng ngươi có cái gì? Không có quan hệ gì với ta, chẳng lẽ cùng ngươi có quan hệ? Thanh Hư Quan lão tổ phản bác. Hắn cũng không nung chiều Trường Xuân Chân Quân, người khác sợ Trường Xuân Chân Quân, kiên kỵ hắn nguyên anh trùng kỳ tu vi, thế nhưng Thanh Hư Quan lão tổ không hề e ngại. Hắn đã từng bái nhập một cái thần bí đạo thống môn hạ, cái kia đạo thống truyền thừa bản cổ, vô tận tuế nguyện phía trước liền tồn tại, thế lực khổng lồ, cứ việc về sau bởi vì đủ loại duyên cớ bị trục xuất cửa ra vào, còn bị phế đi tiến thêm một bước khả năng, trung thân đều chỉ có thể dừng bước tại kim đan viên mãn. Nhưng mà, hắn dù sao xuất thân bất phàm, nắm giữ một loại lợi hại đến cực điểm đại thần thông, loại này thần thông để hắn có khả năng kim đan chiến nguyên anh. Đương nhiên cùng ta có quan hệ. Trường Xuân Chân Quân trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, cũng không tại cùng hắn nói nhảm, trong một chớp mắt đột nhiên lướt qua bầu trời, bay xuống một tòa động phủ bên trong. Hắn vung tay lên, động phủ cấm chế, pháp trận đều thùng rông kêu to, căn bản chống cự không được hắn pháp lực tiến thẳng một mạch, trong một chớp mắt liền đem một cái cẩm y đứa bé nhiếp đi ra. Ha ha ha. Đồ nhi, sư phụ đến rồi. Trường Xuân Chân Quân cười lớn một tiếng, trong lòng không biết có nhiều vui vẻ. Nhân sinh chính là kỳ diệu như vậy. Phía trước, hắn biết được Khương gia ra một cái một thuộc tính thiên linh căn, cùng tư chất của hắn tương tự, động thu đồ suy nghĩ. Làm sao lúc ấy nhận đến Thái Nhất Thánh Địa để điều tra nghe ngóng Thiên Long thôn Châu Thảo mệnh lệnh, hắn không dám thất lễ, tâm lực toàn bộ tốn tại tìm kiếm Thiên Long thôn Châu Thảo bên trên. So với Thái Nhất Thánh Địa bàn giao chuyện quan trọng, thu đồ sự tình liền buộc lòng phải phía sau trì hoãn, từ Thanh Tĩnh chân nhân làm thay phát ra thu đồ lệnh bài. Khương Thiên Minh nhất luyện hóa lệnh bài, hắn liền thông qua lệnh bài cảm giác được Khương Thiên Minh chính thức trở thành đồ đệ của hắn. Khối này lệnh bài cũng không chỉ là một khối lệnh bài, một khi luyện hóa, liền có thể danh liệt tổ sư đường gia phả, một tia thần hồn ký thác vào hồn đăng bên trên. Nguyên bản còn muốn vội vàng xong trận này, lại đi dạy bảo cái này đệ tử, làm sao biết hắn liền tại Thần Mộc Tông cảm ứng một cái, liền thông qua Khương Thiên Minh hồn đăng bên trên khí tức cảm ứng ra Xích Long Tôn giả tìm kiếm người mang khí vận người lưu duyên. Cái này có thể để hắn hết sức vui mừng. Khương Thiên Minh đã thành đệ tử của hắn, trung thân đều sẽ đánh xuống hắn là ấn, liền tính Khương Thiên Minh về sau trở thành một đời cường giả tuyệt thế, người khác đều sẽ nói hắn cái thứ nhất sư phụ là Trường Xuân Chân Quân, cái thứ hai sư phụ mới là Thiên Cơ Đạo Quân. Có thể trở thành Khương Thiên Minh cái thứ nhất sư phụ, cho dù chỉ có danh phận đều là vinh hạnh của hắn, mặt của hắn đều cười sai lệnh. Khương Thiên Minh phía trước thông qua Thanh Tịnh chân nhân biết được Trường Xuân Chân Quân chân dung, người trước mắt cùng Trường Xuân Chân Quân dáng dấp giống nhau như lúc, hắn mừng rỡ như điên nói, đệ tử bái kiến sư tôn. Sư tôn ngài quê quán làm sao có thời gian nhìn đệ tử tới? Hắn nghe ra ra nói qua, giống như Trường Xuân Chân Quân bực này đại nhân vật dạy bảo đồ đệ bình thường không phải tự mình dạy bảo, chỉ là cho cái sư đồ danh phận, từ hắn môn hạ đại sư Minh thay dạy bảo. Rất nhiều đại nhân vật dạy bảo đồ đệ cuối cùng cả đời cũng có thể chưa từng thấy bọn họ sư tôn. Trường Xuân Chân Quân đến nhà thăm hỏi hắn, để hắn cảm thấy đến vinh hạnh. Tê Trường Xuân Chân Quân không có trả lời, chỉ là biểu lộ cực kỳ đặc sắc, thật giống như gặp quỷ đồng dạng. Luyện khí tầng 10. Hắn con ngươi thích chặt, Khương Thiên Minh tuổi tác tin tức hắn rõ như lòng bàn tay, 8 tuổi, kiểm tra đo lường ra một thuộc tính tiên linh căn mới 1 tháng, cũng chính là nói tu hành 1 tháng thời gian liền trở thành luyện khí tầng 10. Hắn cũng là một thuộc tính tiên linh căn, lúc trước từ bắt đầu tu hành đến luyện khí tầng 10 trọn vẹn hoa 1 năm không 10 tháng thời gian. Bị sư phụ của hắn xưng là thiên tư bất phàm, thần mục tông đệ nhất thiên tài, thế nhưng là cùng Khương Thiên Minh so sánh liền như là đom đóm chi tại hạ nguyệt, không hổ là khí vận chi tử. Trường Xuân Chân Quân trong lòng lại không một tia hoài nghi, trên mặt lộ ra vẻ mặt ôn hòa, tiện tay liền lấy ra một cái trắng muốt như ngọc tản ra bàng bạc linh khí đan dược nhét vào Khương Thiên Minh trong tay. Thiên Minh à, sư tôn nghe nói ngươi tu luyện gặp bình cảnh, đặc biệt cho ngươi đưa tới một cái trúc cơ đan. Cái này cái trúc cơ đan chính là cực phẩm trúc cơ đan, hao phí sư tôn không ít thời gian mới vơ vét đến, thế nhưng vì ngươi, tất cả đều là đáng giá. Đa tạ sư tôn. Khương Thiên Minh một mặt ngộp bức, Trường Xuân Chân Quân là thế nào biết hắn tu luyện tới luyện khí tầng 10 hắn vừa vặn đột phá, ai cũng không có nói cho, thế nhưng nhìn thấy trúc cơ đan một khắc này liền rốt cuộc không thể chuyển rời ánh mắt. Nhờ vào đại trưởng lão ân cần dạy bảo, hắn biết luyện khí tầng 10 đột phá trúc cơ đan cũng có phẩm chất phân chia, chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, phẩm chất càng cao trúc cơ sát suất càng cao, bất quá phổ thông tu sĩ có thể được đến một cái trúc cơ đan đã rất không dễ dàng, chỗ nào còn quản lý thượng phẩm chất. Liền xem như hạ phẩm trúc cơ đan giá cả cũng 10 phần đắt đỏ. Bạch Vân Thành Bách Bảo Lầu đã từng đấu giá qua một cái hạ phẩm trúc cơ đan, đấu giá 1.7 vạn khối linh thạch giá cao. 1.7 vạn khối linh thạch là khái niệm gì? Đại trưởng lão nhiều năm như vậy tích lũy tài phú cũng liền không đến 2 vạn linh thạch. Thế nhưng là, sư tôn vừa thấy mặt liền đưa tặng hắn giá trị đắt đỏ trúc cơ đan, vẫn là cực phẩm trúc cơ đan, không cần nghĩ đều là giá trên trời, thực sự là đối hắn quá tốt rồi. Khương Thiên Minh nháy mắt thật hưng phấn tìm không ra đông tây nam bắc, tiếp nhận cực phẩm trúc cơ đan hung hăng cười ngây ngô. Đến cùng vẫn còn con nít ta một điểm nhỏ ân tiểu huệ liền để hắn đối với ta mang ơn. Trường Xuân Chân Quân trong lòng thở dài một hơi, dùng một điểm nhỏ ân tiểu huệ trước thời hạn giáo hảo một vị tương lai chú định trở thành cường giả tuyệt thế khí vận chi tử thực sự là quá có lời. Khương Thiên Minh đột nhiên nói, thế nhưng là sư tôn ta nghe nói trúc cơ sẽ còn thất bại, vạn nhất đồ nhi trúc cơ thất bại chẳng phải là mất đi trúc cơ hy vọng? Sư tôn đều đã suy nghĩ kỹ, đây là cực phẩm hộ mệnh đan, có thể làm cho tu sĩ miễn chịu đột phá thất bại mang tới phản vệ. Trường Xuân Chân Quân sẽ một cái màu vàng kim đan dược nhét vào Khương Thiên Minh trong tay. Cực phẩm hộ mạch đan. Khương Thiên Minh trừng to mắt, khoảng thời gian này Địa Đức Thành đấu giá cực phẩm hộ mạch đan thông tin thế nhưng là lưu truyền rất rộng, không ít tu sĩ nghị luận ầm ĩ chính là Bạch Vân Thành bực này vắng vẻ chi địa tu sĩ đều tại thảo luận, không biết là vị kia đan đạo cao nhân luyện chế ra cực phẩm hộ mạch đan, từ đột phá trúc cơ phụ trợ đan dược thăng cấp đến đột phá kim đan phụ trợ đan dược, thủ đoạn như thế có thể nói nghịch tiên. Một cái cực phẩm hộ mạch đan giá cả bị xào 8-900 vạn thậm chí hơn ngàn vạn. Hắn bình tĩnh không được, trong tay cực phẩm hộ mạch đan liền cùng khoai lang bỏng tay mở dạng, nói: "Sư tôn, cực phẩm hộ mạch đan là dùng để đột phá kim đan kỳ, dùng tại trên người ta chẳng phải là lãng phí, đệ tử không thể muốn." Trường Xuân Chân Quân nghiêm nghị nói: "Đây là sư tôn tấm lòng thành, chẳng lẽ ngươi cũng muốn chối từ sao?" "Cái này?" Khương Thiên Minh do dự. "Sư tôn ngươi vì cái gì đối ta như thế tốt?" Trường Xuân Chân Quân lộ ra nụ cười hiền lành, đưa tay sờ sờ Khương Thiên Minh cái đầu nhỏ, giống như là một cái lao ra ra nói: "Bởi vì ta là sư tôn ngươi. Sư tôn đối đồ đệ tốt là thiên kinh địa nghĩa." Chương 69, rơi lôi cốc, thần mục tông trưởng lão làm khó dễ người đằng, xin vô tà trưởng Xuân Chân Quân thủ đoạn chính là cao siêu, vậy mà thu khí vận chi tử làm đồ đệ, khiến người bội phục bội phục. Cách đó không xa, Thanh Ngư Quan lão tổ âm thanh vang lên. Hắn một mặt ghét tị, thế nhưng cũng không thể tránh được. Trường Xuân Chân Quân thật sự là gặp vận may, tiện tay thu một cái đồ đệ chính là khí vận chi tử, về sau chờ khí vận chi tử mạnh lên, hắn cái này tiện nghi sư phụ dính khí vận chi tử chỉ riêng giống như cả họ được nhờ. Về sau sáu đại tông môn đều lấy Trường Xuân đạo huynh thần mục tông cầm đầu. Thanh Hư Quan lão tổ luôn luôn đối với một độc tôn ngũ đại tông danh hiệu khịt mũi coi thường, hắn thấy, hắn Thanh Hư Quan không kém hơn thần mục tông, nhưng bây giờ hắn lại chủ động hạ thấp tư thái. Ha ha. Trường Xuân Chân Quân cười thoải mái một tiếng, đối thủ cũ chủ động hạ thấp tư thái, cái này để hắn sảng khoái vô cùng, giống như là chói trăng ngày mùa hè ăn dưa hấu ướp đá đồng dạng. Từ trúc viện bên trong, đa tạ thái thượng trưởng lão đưa tới Thái Dương Thánh Thủy tình báo. Làm phiền ngươi lại hao tâm tổn trí đi tìm một chút Thiếu Dương cùng Chí Dương nước thánh. Khương Thái Hư cười nói. Nói xong, hắn liền một khối ngọc giản ném cho Thanh Sơn chân nhân. Thanh Sơn chân nhân thần thức quét qua, nội dung bên trong rõ ràng là Cửu Vân Tối Đan quyết 1/3 pháp quyết. Cái này 1/3 pháp quyết là tu luyện trước ba đám mây, bất quá so với nguyên lai pháp quyết càng thêm tinh diệu cùng cường đại. Nếu là hắn trùng tu bộ phận này công pháp, hắn tối thiểu sẽ so hiện tại cường đại 3 lần, mà đây chỉ là 1/3 pháp quyết. Thái Hư tiểu hữu liền ta Thanh Vân tông độc môn pháp quyết Cửu Vân Tối Đan quyết đều có thể đổi như vậy tinh diệu, thực sự là khiến người bội phục. Thanh Sơn chân nhân vui lòng phục tùng. Khương Thái Hư cười nhạt một tiếng, hắn nhưng là có Cửu chuyển kim đan quyết, mặc dù cũng không chân chính tu luyện, thế nhưng biết được Cửu chuyển kim đan quyết nội dung bên trong lại đi nhìn Cửu Vân Tối Đan quyết, Cửu Vân Tối Đan quyết gần như khắp nơi đều là sơ hở. Kỳ thật hắn cải biến Cửu Vân Tối Đan quyết không hề vô cùng hoàn mỹ, chỉ là tiện tay cải thiện mấy chỗ, nhưng chính là tiện tay cải thiện đã vô cùng nghịch tiên. Thanh Sơn chân nhân rất nhanh liền rời đi, hắn giống như là điên cuồng đồng dạng động lực tràn đầy đất là Khương Thái Hư đi tìm Thiếu Dương cùng Chí Dương nước thánh. Người già chính là có nhiệt tình. Khương Thái Hư chật chật tán thưởng. Hắn đế lên thái bạch kiếm, trong một chớp mắt hóa thành một đạo kiếm quang ngang qua trời cao, tại hắn mênh mông pháp lực thôi động phía dưới, tốc độ tăng vọt, giống như một đạo thiểm điện. Lạc Lôi Cốc, đây là một tòa cỡ nhỏ phúc địa. Phúc địa lai lịch Khương Thái Hư đã thông qua Thanh Sơn chân nhân biết, cái gọi là phúc địa chính là cổ đại đại tu sĩ biến thành. Cái gọi là nhất kinh lạc, vạn vật sinh. Cổ đại đại tu sĩ sau khi chết, một thân pháp lực hóa thành linh khí trả lại thiên địa. Nếu như là một vị đại tu sĩ chết đi, mi tâm tử phủ cùng thiên địa linh khí kết hợp, hóa thành một phương phúc địa, mà hắn nguyên thần tịch diệt về sau, sẽ tại phúc địa bên trong tái sinh, hóa thành địa linh. Nhưng cái này cũng không phải là tuyệt đối, đại tu sĩ chết đi chỉ là có xác suất hóa thành phúc địa, cũng có khả năng hóa thành cho bụi. Thế gian phúc địa trừ số ít là thiên nhiên, đại bộ phận đều là như vậy lai lịch. Đương nhiên, cũng không phải là loại người gì cũng có tư cách hóa thành phúc địa. Chỉ có hóa thần kỳ trở lên tu sĩ mới có xác suất hóa thành phúc địa, hóa thần kỳ phía dưới nguyên anh kỳ cùng kim đan kỳ chết liền chấm dứt. Phúc địa chia làm cỡ nhỏ, cỡ trung, cỡ lớn, cỡ nhỏ phúc địa đều là hóa thần sơ kỳ cùng trung kỳ tu sĩ biến thành. Phúc địa bên trong sẽ ra sinh một loại nào đó chân quý sản vật, cũng có khả năng còn sót lại lấy vị này hóa thành phúc địa đại tu sĩ truyền thừa. Mà tại phúc địa bên trên còn có động thiên, động thiên mức độ bao la còn tại phúc địa bên trên, kém nhất động thiên đều là độ kiếp đạo tôn biến thành, vậy thì không phải là người bình thường có thể biết được. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ về sau, Khương Thái Hư liền ngự kiếm phi hành đến Lạc Lôi Cốc. Trong lòng hắn cảm khái, thực lực đại tiến về sau, ngự kiếm tốc độ phi hành đều không thể so sánh nổi. Nếu là đổi lại ngồi Thanh Sơn chiến xa, lấy 6 đầu hắc thủy huyền xa cước lực ít nhất cần 3 canh giờ mới có thể chạy tới đi. Khương Thái Hư đi tới cái này tòa phúc địa thời điểm, phúc địa lối vào là một tòa cửa đồng lớn, cửa ra vào có một tòa tiên gia cung điện. Thanh Sơn chân nhân cho hắn phổ cập qua thưởng thức, cái gọi là phúc địa trọng yếu nhất hạch tâm chính là địa linh, chỉ có được đến địa linh nhận chủ mới có thể trở thành phúc địa chủ nhân. Địa linh cùng địa linh chủ nhân có thể quyết định người nào có thể đi vào, người nào không thể đi vào, đương nhiên nếu như tu sĩ thực lực cường đại đến mức nhất định có thể không nhìn phúc địa quy tắc. Thế nhưng mạnh mẽ xông tới phúc địa khả năng sẽ dẫn phát không thể dự đoán hậu quả. Khương Thái Hư chuyến này là đến lấy Thái Dương Thánh Thủy, hắn cũng không muốn tại lấy được Thái Dương Thánh Thủy phía trước ra cái gì phiền phức. Bên trong tòa cung điện này có rất nhiều phụ trách tiếp đãi lịch luyện tu sĩ thần mục tông đệ tử, phụ trách thu lấy phí tổn, đăng ký người tới tính danh, cho tiến vào phúc địa tín vật. Khương Thái Hư kiếm quang đột nhiên giảm 10 trong một chớp mắt giáng lâm tòa cung điện này, rất nhanh liền có một tên áo lam tu sĩ tới nghênh đón. Áo lam tu sĩ là nơi đây người phụ trách một chồng, hắn âm thầm kinh hãi, cứ việc nhìn không thấu Khương Thái Hư tu vi, thế nhưng chỉ là Khương Thái Hư một tay ngự kiếm bản lĩnh đều đủ để nói rõ hắn bất phàm. Đây là cái nào tông môn đi ra cao thủ? Làm sao nhìn như thế lạ mắt? Mặc dù Khương Thái Hư là cái 8 tuổi tiểu hài, thế nhưng áo lam tu sĩ cũng không sẽ đối phương xem như một cái 8 tuổi tiểu hài, cái này một vị đoán chừng là quá sớm địa dùng chú nhan đan, dung mạo thể trạng định hình tại 8 tuổi, tuổi thật không biết bao lớn. Áo lam tu sĩ nói, "Lão hữu, ta chính là Thần Mục Tông Lâm Phong, là âm trách nhiệm nơi đây trưởng lão, liền từ ta tới tiếp đại đạo hữu đi." Đa tạ. Khương Thái Hư nhẹ nhàng gật đầu. Xung quanh xếp hàng tu sĩ rối loạn tương mừng, nghị luận ầm ĩ Lâm Phong thế nhưng là Thần Mục Tông chấp sự, còn là một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, thực lực địa vị đều rất bất phàm, bình thường thời điểm đều là tọa trấn nơi đây, sẽ không lộ diện. Liền xem như cùng là một độc tôn ngũ đại tông trưởng lão cũng không phải từng cái cũng có thể làm cho Lâm Phong đích thân nên đón, tốt hơn một chút trưởng lão tới đều là ăn bế môn canh. Lâm Phong vẻ mặt ôn hòa nói, dám hỏi đạo hữu là đến từ cái nào tông môn? Khương Thái Hư suy nghĩ một chút, nói, ta là tán tu, không có tông môn. Lâm Phong biểu lộ nháy mắt thay đổi đến bất thiện, cười lạnh nói, tán tu a muốn vào Lạc Lôi cốc, lấy ra 3000 linh thạch. 3000? Không phải 1000 linh thạch sao? Khương Thái Hư sửng sốt một chút, Thanh Sơn chân nhân cùng hắn nói qua tiến vào Lạc Lôi cốc phí tổn. 1000 linh thạch là chúng ta một độc tôn ngũ đại tông trúc cơ tu sĩ tiến vào Lạc Lôi cốc giá cả, các ngươi tán tu bất quá là lục bình cũng dễ, chỗ nào xứng cùng chúng ta những này gia phả tiên sư tương đối. Cho phép các ngươi tán tu tiến vào Lạc Lôi cốc chính là cho các ngươi thiên đại ân điển, không cảm giác kích coi như xong, còn cùng ta tính toán linh thạch. Thích vào vào, không vào lăn. Lâm Phong tức giận nói, khó trách tu sĩ đều muốn gia nhập tông môn đâu, nguyên lai tán tu tình cảnh như vậy khó khăn. Khương Thái Hư âm thầm nói, hắn móc ra Thanh Sơn chân nhân tặng cho hắn Thanh Vân lệnh bài, mặc dù hắn không có đáp ứng bái nhập Thanh Vân tông, thế nhưng mượn dùng một cái giả mạo một cái Thanh Vân tông người nghĩ đến Thanh Sơn chân nhân cũng sẽ không để ý Lâm Minh, kỳ thật ta là Thanh Vân tông tu sĩ. Thanh Vân tông a? Lâm Phong kéo dài âm điệu, cười tủm tỉm nói, Thanh Vân tông trúc cơ muốn vào Lạc Lôi cốc, liền phải 5000 linh thạch. Làm sao đắt như vậy? Khương Thái Hư căm tức nhìn Lâm Phong. Lâm Phong nói, nguyên nhân gì trong lòng ngươi không rõ ràng sao? Ngày trước chúng ta một độc tôn ngũ đại tông 6 cái tông môn cử hành một lần kết hợp thi đấu, so tài riêng phần mình tông môn luyện khí đệ tử thực lực. Các ngươi Thanh Vân tông Khương Ánh thật đúng là uy phong, đại luận võ bên trên trực tiếp đả thương chúng ta Thần Mục tông 5-1 thiên tài, Thanh Vân tông thật đúng là kiếm thật là lớn mặt mũi. Chúng ta Thần Mục tông chủ nói, Thanh Vân tông thực sự là quá uy phong, phải có không giống với mặt khác tông môn đãi ngộ, muốn vào Lạc Lôi cốc muốn so mặt khác tông môn trúc cơ nhiều trả giá linh thạch. Khương Thái Hư sờ lên cái mũi, hắn cũng không có nghĩ đến Khương Ánh vậy mà xông ra to như vậy uy danh. Hắn sẽ Thanh Vân lệnh bài thu hồi đi, nói, Lâm Minh, kỳ thật ta không phải Thanh Vân tông tu sĩ, tấm lệnh bài kia là ta nhặt được, ta thật sự là tán tu ngươi tin không? Ngươi làm ta ngốc ga 5000 linh thạch, thiếu một khối cũng không được. Lâm Phong một bộ ngươi coi ta là đồ đần dám dấp. Thật không được sao? Khương Thái Hư nói. Giao không nổi 5000 linh thạch liền cút cho ta. Lâm Phong hừ lạnh nói. Là ngươi bức ta. Khương Thái Hư ngữ khí vô cùng nhạt lãnh đạm, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Trong một chớp mắt, Thái Bạch kiếm hóa thành một đạo kiếm quang bay ra, hư không bên trong vang lên thanh thúy kiếm minh, tựa như tiếng long ngâm. Chương 70, Cửu Trọng Lôi đỉnh. Thiên Lôi chân nhân vượt quan. Ngươi đăng, xin vô tà không phải, ngươi dám động thủ. Lâm Phong đến cùng vẫn là trúc cơ tu sĩ, phản ứng nhạy cảm, vừa định phản kích, thế nhưng là ý thức nháy mắt rơi vào hắc ám. Từ ngực, đầu của hắn từ trên cổ rơi xuống. Hắn trừng to mắt, vẫn như cũ không thể tin nổi, hắn thực lực làm sao sẽ như thế cường. Hắn vẫn như cũ khó có thể tin, hắn nhưng là có pháp khí hộ thân cùng hộ thân phụ lục, các loại bảo mệnh con bài chưa lật, làm sao đều không có phát huy tác dụng sao? Một đống đồng nát sắt vụn. Thương Thái Hư nhìn xem đã sớm bị kiếm khí chém nát pháp khí hộ thân cùng hộ thân phụ lục không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hắn tiện tay vung lên, liền đem Lâm Phong nhận chứa đồ thu tới trong tay, thần thức quét qua, liền phát hiện trong đó có tốt hơn một chút tín vật ngọc bài, những này tín vật ngọc bài chính là tiến vào phúc địa bằng chứng. Lạc Lôi cốc tòa này phúc địa có địa linh giống người mà không phải người, cùng hắn nói là sinh linh không bằng nói là một loại tương đối máy móc khô khan tồn tại. Bọn họ không những không nói được nói dối, mà còn nghiêm ngặt chấp hành chủ nhân mệnh lệnh, ví dụ như Lạc Lôi cốc địa linh cũng chỉ nhận tín vật không nhận người. Cho dù là Thần Mục tông đại địch cầm trong tay tín vật ngọc bài tiến vào Lạc Lôi cốc, bọn họ thấy tín vật ngọc bài đều sẽ chủ động cho qua, sẽ không mảy may phản kháng. Khương Thái Hư chém giết Lâm Phong là tại trong chớp mắt, đại điện bên trong đám người đợi đến kịp phản ứng đã muộn. Trời ạ, Lâm Phong trưởng lão chết rồi, đây là cuồng đồ phương nào, dám chém giết Thần Mục tông trưởng lão? Thần Mục tông gia đại nghiệp đại, cao thủ nhiều như mây, chắc chắn sẽ không buông tha cái này làm ác hung đồ. Sẽ không phải là ma tu a? Hay là cùng Lâm Phong có thủ núi trạch dạ tu? Không tốt, cháy mau. Đại điện bên trong tu sĩ chỉ sợ chọc giận Khương Thái Hư cái này hung đồ, giải tán lập tức. Dù sao, Khương Thái Hư liền Lâm Phong bực này có bối cảnh người có thực lực vật cũng dám giết, lại có cái gì không dám làm? Trừ cái đó ra, đại điện bên trong Thần Mục tông tu sĩ càng là tay chân lạnh bướt, phụ trách nơi đây trưởng lão chết rồi, bọn họ sẽ không phải bị liên lụy à? Người tới hung hãn như vậy, liền Lâm Phong trưởng lão cũng không phải là đối thủ, bọn họ chút thực lực ấy đi lên chính là chịu chết, cho nên bọn họ quả quyết lựa chọn từ tâm, chui vào đám người bên trong phi tốc chạy trốn. Khương Thái Hương ngược lại là không có cùng những này Thần Mục tông tu sĩ tính toán, bọn họ cũng chỉ là Thần Mục tông tầng dưới tu sĩ, phụ trách tại đại điện bên trong làm chút việc vụ vặt, tội không đáng chết. Hố hắn chỉ là Lâm Phong một người, hắn còn không đến mức vì một chút chuyện nhỏ liền liên lụy mặt khác Thần Mục tông tu sĩ. Loại kia tác phong là ma đạo tác phong. Đương nhiên, nếu là Thần Mục tông tu sĩ tìm hắn báo thủ, hắn cũng sẽ không mềm tay. Khương Thái Hư bay đến phúc địa cửa lớn, cửa lớn nhưng thật ra là một cánh cửa ánh sáng, tay hắn cầm tín vật ngọc bài bước vào quang môn một khắc liền cảm nhận được một cỗ nhu hòa lực lượng dẫn dắt hắn thâm nhập phúc địa. Một bước bước vào, sau một khắc trước mắt hắn cảnh tượng thay đổi, đập vào mắt thấy chính là bầu trời màu đen, mây đen giăng kín, ép đám người không thở nổi, mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng lôi điện từ trên trời giáng xuống. Trong một chớp mắt trên người hắn tỏa ra bàng bạc thần thức, không ngừng mà kéo dài tới, vươn hướng phương xa. Hắn nhìn thấy từng đạo hình cái vòng lôi đỉnh khu vực, nhan sắc không giống nhau, hắn vị trí phiến khu vực này lôi điện chính là màu đen, thoáng hướng chỗ sâu kéo dài lôi điện là màu trắng, lại hướng chỗ sâu chính là đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím bảy loại nhan sắc lôi điện. Từng đạo hình cái vòng lôi điện khu vực bên trong có không ít tu sĩ bồi hồi, có tiếp dẫn lôi điện tu hành nội thân, rèn luyện pháp lực, có thì là khó khăn tiến lên, hướng về chỗ càng sâu tiến lên. Thương Thái Hư bay vào lôi điện màu đen khu vực, từng đạo lôi điện liền hướng về hắn bổ xuống, trên người hắn phát ra huyết khí, giống như là một khối tấm thuẫn một dạng, sẽ lôi điện toàn bộ ngăn cách, liền hắn ý phục đều không có tổn hại. Cũng chính là luyện khí tầng 10 tu sĩ thi triển ra thuật pháp uy lực mà thôi. Thương Thái Hư đoán chừng một chút lôi điện màu đen đại khái cường độ, chúc cơ tu sĩ là đủ mình hành. Hắn lập tức liền không có hứng thú, hướng thẳng đến chỗ sâu tiến lên. Mà tại cách đó không xa trên một ngọn núi, nơi này không có lôi điện, vô cùng điềm tĩnh, là một mảnh nghỉ ngơi khu vực, sẽ có rất nhiều tu sĩ tại chỗ này nghỉ ngơi, hoặc là bổ sung tiêu hao pháp lực. Thiên Lôi chân nhân đến rồi. Một tin tức giống như giải chân đồng dạng tại Lạc Lôi cốc các tu sĩ ở giữa liên truyền. Thiên Lôi chân nhân lão nhân ra ông ta liên tục xông xáo Lạc Lôi cốc 5-6 lần, mỗi một lần đều sáng tạo ra vượt quá mọi người dự đoán ghi chép. Lần trước Thiên Lôi chân nhân tại tiến vào đệ thất trọng lôi đỉnh phía sau bay ra 300 trượng, so thần mục tông vị kia chân quân đi càng xa. Lần này Thiên Lôi chân nhân không biết có thể đi bao xa, chẳng lẽ chúng ta lại muốn gặp chứng nhận kỳ tích sao? Từng cái tu sĩ trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Lạc Lôi cốc cựu trọng lôi đỉnh từ khi hiện thế về sau, liền không có người có khả năng bước vào đệ bát trọng cùng đệ cựu trọng lôi đỉnh. Toàn này phúc địa cũng không phải là chỉ có lôi đỉnh bên trong còn có đủ loại kinh ngộ, có người nhặt đến qua lôi đỉnh dựng dục ra đến pháp khí, có người từng thu được lôi đỉnh bên trong sinh hoạt dị thú thiểm điện điểu trứng chim, còn có người nhặt đến qua chân quý lôi đỉnh thạch, trở về tùy tiện luyện chế ra một cái chính là cực phẩm linh khí. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, rất nhiều tu sĩ đều nóng lòng tiến vào Lạc Lôi cốc sống sáo, mới sẽ cho thần mục tông cộng giao nộp phí tổn, là thần mục tông sáng tạo kết xu ích lợi. Đệ bắt trọng cùng đệ cửu trọng lôi đỉnh đối với tu sĩ mà nói vẫn là trống rỗng, khỏi cần nói bên trong đều nhất định chứa tuyệt thế chân bảo, nhưng đến tột cùng là dạng gì tuyệt thế chân bảo xác thực là làm người hiếu kỳ. Thiên Lôi chân nhân chuyên tu lôi pháp chi đạo, không có người so với hắn càng có hy vọng có thể thông qua đệ thất trọng lôi đỉnh. Có lẽ chỉ có hắn mới có hy vọng tiến vào đệ bắt trọng lôi đỉnh. Một cái lao giả cảm khái nói. Một cái lăng đầu thanh niên nghi ngờ nói, không phải nói chúng ta phiến đại địa này bên trên tu sĩ mạnh nhất chính là thần mục tông trưởng Xuân Chân Quân sao? Thiên Lôi chân nhân đều có thể đi vào đệ thất trọng lôi đỉnh, Trường Xuân chân quân không nên tiến vào đệ bát trọng thậm chí đệ cửu trọng lôi đỉnh sao? Mọi người nghe vậy đều lộ ra chế nhạo thần sắc. Một cái lộc lây pháp y thanh niên cười ha ha một tiếng, tán tu chính là tán tu, không có gì kiến thức. Trường Xuân chân quân dĩ nhiên rất mạnh, thế nhưng bọn họ thần mục tông công pháp trời sinh bị lôi đỉnh khắc chế, cho nên mặc dù hắn là nguyên anh trung kỳ, thế nhưng bước vào Lạc Lôi cốc phía sau biểu hiện cùng kim đan hậu kỳ hoặc là viên mãn không sai biệt lắm. Huống hồ Lạc Lôi cốc cửu trọng lôi đỉnh, nhất trọng càng so nhất trọng mạnh, càng về sau độ khó càng cao. Nếu như nói đệ nhị trọng so đệ nhất trọng lôi đỉnh uy lực cường ba thành lời nói, mà đệ bát trọng lôi đỉnh thế nhưng là so đệ thất trọng lôi đỉnh mạnh gấp 5 lần. Lăng đầu thanh niên hậm hực, không nói gì. Rất nhanh liền người liền nhận ra lộng lây pháp y thanh niên, vậy mà là Hỏa Nha tông một vị tuổi trẻ trưởng lão. Có người nói, trưởng lão kiến thức khẳng định so với chúng ta uyên bác, truyền thuyết các tông chân nhân cùng trưởng Xuân chân quân đều bước vào qua đệ thất trọng lôi đỉnh, từng thu được một chút bảo vật, đều là bảo vật gì? Ha ha, những chân nhân này cùng chân quân thu được bảo vật gì, người ngoài rất khó biết, bọn họ cũng miệng kín như bưng. Bất quá nha trưởng Xuân Chân Quân ngược lại là đối ngoại tiết lộ qua hắn lấy được bảo vật. Lộc Lây pháp y thanh niên khoe khoang nói, lão nhân gia ông ta lấy được là một cái thiểm điện điểu vương trứng, huyết mạch cao quý, loại này điểu vương hậu duệ sinh ra tới chính là trúc cơ sơ kỳ, nghiêm túc bồi dưỡng một chút liền vô cùng có khả năng thu hoạch một cái kim đan cấp linh thú. Kim đan cấp linh thú sống thuế nguyệt có thể so với tu sĩ nhân tộc dài nhiều, ít nhất đều có ngàn năm tuổi thọ, đủ để cho thần mục tông uy thế tăng thêm 3 phần. Có người nói, ngay tại mọi người giao lưu thời điểm, một tôn to lớn đại đỉnh đánh vào lôi đỉnh bên trong. Hoàng Trung đại lư anh minh vang vọng hoàn vũ, kinh hãi mọi người đồng loạt nhìn về phía phương xa. Thiên Lôi chân nhân bắt đầu xâm nhập lôi đỉnh. Có người nói, tôn kia đại đỉnh chính là Thiên Lôi chân nhân pháp khí, là Thiên Lôi chân nhân sử dụng từ đệ thất trọng lôi đỉnh bên trong được đến một khối màu xanh thiên lôi thạch luyện chế mà thành, hao phí bao nhiêu khổ công, cuối cùng luyện thành bảo khí. Đỉnh này tên là Thiên Lôi đỉnh, có thu nhiếp lôi đỉnh, phóng thích bảy sắc thần lôi hiệu quả. Thiên Lôi chân nhân từng cầm cái này Thiên Lôi đỉnh đánh giết qua một vị kim đan kỳ đại yêu, đỉnh này tắm rửa quá lớn yêu chi huyết. Lão giả nói, những tu sĩ này không khỏi là chút cơ kỳ. Thị lực kinh người, thần thức tra xét phạm vi cũng rất rộng, rõ ràng địa tra xét đến Thiên Lôi chân nhân vượt qua tình cảnh. Thiên Lôi đỉnh tỏa ra màu xanh thiên lôi ánh sáng, sẽ phía dưới một cái khôi nô cao lớn thân ảnh bảo hộ ở trong đó, Thiên Lôi chân nhân khuôn mặt bị ánh sáng che lấp, nhìn không rõ lắm, thế nhưng chỉ là loáng thoáng hình dáng liền tỏa ra vô tận bá khí. Chương 71, thất trọng sau đó, đi bộ nhàn nhã người đăng, xin vô tà Thiên Lôi đỉnh giống như cá voi hút nước sẽ đánh xuống lôi điện thu nạp, trong một chớp mắt luyện hóa thành lực lượng. Thiên Lôi chân nhân đỉnh đầu Thiên Lôi đỉnh, đi bộ nhàn nhã đồng dạng bước vào lôi đỉnh khu vực bên trong, hắn thần thái nhàn nhã tựa như cũng không phải là tiến vào một cái cực kỳ hung hiểm chi địa, mà là tại nhà mình trong hậu viện ngắm hoa đồng dạng bình tĩnh phong dong. Tốc độ của hắn lại cực nhanh, giống như một đạo lôi quang đồng dạng xông vào lôi đỉnh bên trong. Chơi ạ, thiên lôi chân nhân phi cũng quá nhanh, như vậy nhiều lôi đỉnh căn bản không có đối hắn tạo thành mảy may lực cản. Tại mọi người kinh hô bên trong, thiên lôi chân nhân hoa 10 cái hô hấp thông qua đệ nhất trọng, hoa 100 cái hô hấp thông qua đệ nhị trọng, hoa một khắc đồng hồ thông qua đệ tam trọng, một canh giờ sau nhẹ nhõm thông qua đệ tứ trọng, lại sau 3 canh giờ đi tới đệ ngũ trọng, sau 6 canh giờ đi tới đệ lục trọng, sau 1 ngày đi tới đệ thất trọng. Vừa vặn bước vào đệ thất trọng, tất cả vây xem tu sĩ đều giữ vững tinh thần tới. Đệ thất trọng phía trước căn bản không làm khó được thiên lôi chân nhân, hắn sớm đã không chỉ một lần bước vào đệ thất trọng, chỉ là không biết lần này hắn có thể đi bao xa. Lão giả nói, lão giả lời nói cũng là mọi người tiếng lòng, tất cả mọi người biết chân chính vợ kịch tới. Đệ thất trọng lôi đình bên trong thiên lôi chân nhân vẻ mặt nghiêm túc lên, không thể lại giống phía trước đồng dạng thanh thản thong dong. Hắn hít sâu một hơi, pháp lực rót vào thiên lôi trong đỉnh, trong một chớp mắt thiên lôi đỉnh uy lực toàn bộ triển khai. Hắn xông vào lôi đỉnh bên trong, 100 trượng, 200 trượng, 300 trượng, 300 trượng về sau mỗi một bước đều đi cực kỳ khó khăn. Thiên lôi đỉnh không ngừng mà hút vào lôi đỉnh, hóa giải lôi đỉnh uy lực, thế nhưng là lôi đỉnh gần như muốn đem hắn che mất, hút vào lôi đỉnh không đổi kịp đánh xuống lôi đỉnh số lượng. Bộ phận này thừa ra lôi đỉnh chỉ có thể từ thiên lôi chân nhân chính mình tiếp nhận, từng đạo lôi đỉnh sẽ thiên lôi chân nhân đánh cho ra chóc thịt bong, máu tươi chảy ngang. Dễ chịu. Thiên lôi chân nhân trên mặt không có bối rối, hắn lần lượt thâm nhập lôi đỉnh, không chỉ là vì tầm bảo, càng là vì luyện công. Thiên lôi tông công pháp liền phải tại loại này lôi đỉnh dày đặc hoàn cảnh bên trong mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Bước tiến của hắn tiếp tục hướng phía trước, 400 trượng, 500 trượng. Lực cản cũng càng ngày càng mạnh. Đến nơi này, hắn đã chạy qua một nửa lộ trình, lại đi 500 trượng liền có thể bước vào đệ bắt trọng lôi đỉnh. Thế nhưng hắn đã cảm giác hắn tựa như bước vào một cái vũng bùn bên trong, mỗi đi một bước đều vô cùng khó khăn. Thật chẳng lẽ dừng bước tại nơi này sao? Mà thôi, lần này ta đã hấp nhiếp đến đầy đủ lôi đỉnh lực lượng, trở về luyện hóa về sau liền có thể thử xung kích nguyên anh kỳ. Nếu ta có thể thành công xung kích đến nguyên anh kỳ, để bắt trọng lôi đỉnh với ta mà nói không còn là chỉ có thể nhìn mà thèm. Thiên lôi chân nhân thở dài một hơi, cứ việc bắt đầu sinh thấy ý, thế nhưng trong mắt vẫn có không cam lòng. Nếu là tại kim đan viên mãn liền bước vào để bắt trọng lôi đỉnh, hấp thu một tia để bắt trọng lôi đỉnh lực lượng, hắn tương lai thành tựu tất nhiên sẽ phi thường cao. Làm sao lòng có dư, lực không đủ. Thiên lôi chân nhân đi ra 500 trượng. Lợi hại lợi hại. Chúng ta thật sự là chứng kiến kỳ tích sinh ra. Không sai không sai. Lần này tới lạc lôi cốc liền xem như không thu hoạch được gì, có thể chứng kiến như vậy kỳ tích cũng coi là chuyến đi này không tệ. Lần này thiên lôi chân nhân đi ra 500 trượng, lần tiếp theo có lẽ 800 trượng, lại xuống một lần có lẽ liền có thể đi đến đệ bắt trọng lôi đỉnh. Từng bị ngọn núi khu nghỉ ngơi tu sĩ cảm khái nói. Mà thôi, như vậy quay lại đi. Thiên lôi chân nhân lại hướng về phía trước mấy chục bước, lực lượng đã không đủ, lại hướng phía trước vào liền không phải là tu luyện mà là muốn chết. Đang muốn bay người trở về, đột nhiên hắn con người co rụt lại, bên cạnh cách đó không xa lại có sinh mệnh khí tức tỏa ra. Chẳng lẽ là một đầu thiểm điện điểu vương? Không đúng, liền xem như thiểm điện điểu vương cũng rất khó thâm nhập đến đệ thất trọng lôi đỉnh. Thiên lôi chân nhân trong lòng cảm giác nặng nề, phóng nhãn tuyến đại địa này không ai có thể đi so hắn càng xa, trừ phi là nghỉ lại tại lôi đỉnh bên trong dị thú còn có so thiểm điện điểu vương càng cường đại người. Chỉ là ngày trước không người gặp qua. Nếu là một đầu so thiểm điện điểu vương càng mạnh yêu thú, kịch chiến lên, hắn cho dù giết chết đối phương, cũng không có đầy đủ pháp lực có thể chống đến trở về, nói không chừng tại nửa đường bên trong pháp lực hao hết, bị lôi điện chém giết. Hắn như lâm đại địch, nhưng làm hắn thấy rõ người tới khuôn mặt về sau không nhịn được 10 phần kinh hãi, xác thực là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, so với thấy được so thiểm điện điểu vương càng mạnh yêu thú còn khiến người ngoài ý muốn. Một cái toàn thân huyết khí phảng phất no bạo thiên khung thân ảnh đi bộ nhàn nhã phi hành tại đệ thất trọng lôi đỉnh bên trong, thần sắc cũng dung, phảng phất không phải đi tại cực kỳ hung hiểm lạc lôi cốc mà là tại đi dạo nhà mình hậu hoa viên. Hắn thấy không rõ mặt mũi của đối phương, rung động trong lòng, chẳng lẽ là một vị nguyên anh lão quái vật? Phía khu vực này bên trong còn có trừ Trường Xuân chân quân, Thanh Hư quan lão tổ bên ngoài vị thứ ba nguyên anh chân quân. Trên thân cương thái hư huyết khí ngút trời, tựa như sẽ thiên khung đều muốn no bạo, lôi đỉnh rơi xuống còn chưa đánh xuống đến trên người hắn liền bị huyết khí đánh nát. Thiên lôi chân nhân kinh hãi trong mắt đều muốn rớt xuống, hắn có thể đi đến nơi này là vì hắn tu luyện chính là lôi đạo công pháp, có khả năng khắc chế cùng thu nhiếp lôi đỉnh, nhắc tới vẫn làm nhu lợi. Mà người này thì là thuần túy dựa vào tự thân tu vi gắng gượng chống đỡ, thực sự không trộn lẫn một tia trình độ. Hắn tu vi nên có bao nhiêu kinh người? Kinh khủng như vậy huyết khí, kinh khủng nhục thân, thật là tu sĩ nhân tộc sao? Vẫn là nói là một vị hóa hình nguyên anh đại yêu. Thiên lôi chân nhân cho dù là xa xa nhìn huyết khí ngút trời thân ảnh một cái, đều cảm giác loại kia ngút trời huyết khí hình như muốn đem hắn đánh giết, rung động trong lòng không hiểu. Ân, còn có người có thể tới nơi này? Trong lòng hắn kinh ngạc, nhìn sang thiên lôi chân nhân, nguyên lai là một cái khôi ngô lão giả. Khương Thái Hư cũng không có nghĩ đến, trừ mình ra còn có thể tại lôi đỉnh bên trong nhìn thấy những người khác tộc tu sĩ, xem ra phiến đại địa này bên trên người tài ba không ít. Hắn chỉ là nhìn sang về sau, liền tiếp tục phi hành, trong nháy mắt liền xông qua đệ thất trọng lôi đỉnh, tiến vào đệ bát trọng. T. Vị tiền bối này nhìn ta một cái, là dụng ý gì? Thiên lôi chân nhân cũng không có ngờ tới Khương Thái Hư vậy mà lại chú ý hắn, hắn nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng, cảm giác chính mình sắp phải chết, cho đến Khương Thái Hư rời đi rất lâu hắn mới bớt đau tới. T. Hắn trừng to mắt, nhìn xem Khương Thái Hư thâm nhập đệ bát trọng lôi đỉnh bối cảnh, hít vào một ngụm khí lạnh. chính là tại đệ bắt trọng lôi đình bên trong Khương Thái Hư đều là như vậy mây trôi nước chảy, như vậy thông dong, hắn sẽ không phải có thể đi đến đệ cửu trọng a. Một cái to gan ý nghĩ hiện lên ở trong lòng của hắn, có lẽ hôm nay liền muốn chứng kiến kỳ tích. Hắn pháp lực tiêu hao rất nhiều, không cho phép hắn tiếp tục lưu lại, bất đắc dĩ chỉ có thể quay người trở về. Cùng lúc đó, nơi xa quan sát rất nhiều các tu sĩ đều giống như vỡ tổ. Là ai? Vậy mà có thể so sánh Thiên Lôi chân nhân đi càng xa. Vị tiền bối này tất nhiên là một vị nguyên anh chân quân, thực lực có lẽ còn tại Trường Xuân chân quân bên trên a. Cũng không tốt nói. Trường Xuân chân quân chỉ là công pháp bị lôi đình khắc chế, mới đi không có xa như vậy, đổi thành tu luyện kim hệ, hỏa hệ công pháp nguyên anh trùng kỳ ít nhất cũng có thể đi đến đệ bát trọng lôi đình, người này chưa hẳn so Trường Xuân chân quân đi xa. Bất kể như thế nào dù sao là một vị nguyên anh chân quân, không nghĩ tới trừ Trường Xuân chân quân cùng Thanh Hư quan lão tổ bên ngoài còn có một vị điệu thấp như vậy chân quân. Lợi hại, quá lợi hại. Vị này chân quân có thể đi vào đệ bát trọng lôi đình, không biết có thể thu lấy được bao nhiêu bảo vật, khiến người ghen tị. Khương Thái Hư một mình đi tại đệ bát trọng lôi đình bên trong, đệ bát trọng lôi đình bên trong có không ít thiên nhiên dị bảo, chân quý tinh kim tài liệu, hắn nhưng phàm là nhìn thấy cảm thấy hứng thú đồ vật tiện tay thu đi, ngược lại là sẽ nhận chứa đồ trang tràn đầy. Tốc độ của hắn rất nhanh, thông qua đệ bát trọng đến đệ cửu trọng hạch tâm chi địa, lọt vào trong tầm mắt thấy chính là vô tận màu tím lôi đỉnh. Thị lực của hắn hết sức kinh người, một cái liền xuyên thủng vô tận lôi đỉnh, tìm đến chỗ cốt lõi một phương lôi chỉ. Khi thấy lôi chỉ trong một chớp mắt, con ngươi của hắn hơi co lại, tựa hồ thấy cái gì rung động sự tình. Chương 72, tắm rửa lôi đỉnh mà của người đăng, xin vô tà lôi chỉ tựa như là màu tím thần thạch rèn đúc, chảy xuôi lộng lẫy từ khí, dài 10 trượng, rộng 10 trượng, trong đó ngưng kết đại lượng chất lỏng, tất cả đều là Thái Dương Thánh Thủy. Thanh Sơn chân nhân tại cổ tịch bên trên nhìn thấy ghi chép bên trong lời nói Thái Dương Thánh Thủy là cực kỳ chân quý đồ vật, một hồ lô Thái Dương Thánh Thủy giá cả cũng không biết mấy cái ước linh thạch. Mà nơi này Thái Dương Thánh Thủy thực sự là rất nhiều, đâu chỉ có thể chứa đầy một hồ lô, mấy ngàn cái hồ lô đều đoán chừng không chứa đầy đi. Cho dù là ngăn cách xa xôi khoảng cách, Khương Thái Hư đều có thể cảm nhận được ao nước bên trong tựa như ẩn chứa bàng bạc đến cực điểm lực lượng, một tia khí tức tiêu tán đi ra đều làm người toàn thân lỗ chân lông thư giãn, tham lam hút, phảng phất có thể để cho sinh mệnh cấp độ nhảy lên. Giang giác. Một đạo tử sắc lôi điện bổ xuống dưới, tựa hồ là tại ngăn cản cước bộ của hắn, đạo này tử sắc lôi điện trong một chớp mắt liền đem huyết khí của hắn đánh tan, hóa thành nồng đậm huyết vụ. Cái này mới xem như có chút độ khó. Chân chính bước vào đệ cửu trọng lôi đỉnh, Khương Thái Hư mới cảm nhận được lôi đỉnh trình độ kinh khủng, so với đệ thất trọng cùng đệ bát trọng màu xanh cùng màu xanh lôi đỉnh đều không phải một cái độ khó, ngày đêm khác biệt. Đệ thất trọng lôi đỉnh cùng đệ bát trọng lôi đỉnh thậm chí liền hắn phóng ra ngoài đi ra huyết khí đều khó mà tổn thương, cái này đệ cửu trọng lôi đỉnh cuối cùng đối hắn tạo thành một tia uy hiếp. Coi hắn bước chân hướng về lôi trì bước đi, màu tím lôi đỉnh càng ngày càng dày đặc, mấy chục đạo lôi đỉnh hướng về hắn bổ xuống. Hắn bên ngoài thân huyết khí tiêu tán, từ lục thân bản thể cứ thế mà tiếp nhận cái này một kích, thế nhưng hắn khí huyết đều không có mảy may di động, bước chân vẫn như cũ bình tĩnh thong dong. Quanh người hắn huyệt khiếu yêu kiều phát sáng, một đầu lại một đầu giao long cùng cổ voi hư ảnh cư trú ở huyệt khiếu bên trong, tham lam hấp thu lôi đỉnh lực lượng. Dễ chịu. Hắn cười ha ha một tiếng, bàng bạc đến cực điểm sức mạnh sấm sét hấp thu đến trong thân thể của hắn, hóa thành hắn lực lượng một bộ phận. Lôi đỉnh lực lượng còn có thể trợ giúp hắn luyện hóa trong cơ thể lắng đọng dược lực bằng bạc. Hắn phía trước ăn 8 cái long tượng đại lực đan, dược lực lắng đọng tại thể nội, nếu như không có ngoại lực trợ giúp, chỉ dựa vào chính mình, ít nhất cũng cần một chút thời gian mới có thể luyện hóa, về sau mới có thể tiếp tục nuốt ăn còn lại 10 cái long tượng đại lực đan. Mà bây giờ màu tím lôi đỉnh sát thực giúp hắn đại ân, nếu như có thể ở tại chỗ này tu luyện, đoán chừng hắn luyện hóa long tượng đại lực đan tiến độ sẽ tăng lên rất nhiều. Hắn vận chuyển huyết khí, trong một chớp mắt sau lưng hiện hóa ra bắt long 8 voi hư ảnh, tràn ngập tại thiên khung ở giữa, mênh mông hút vào lực lượng chủ động tiếp dẫn màu tím lôi đỉnh. Dầm dầm dầm. Coi hắn bước chân tới gần lôi chỉ không đến 10 trượng lúc, mấy ngàn nói dày đặc vô cùng màu tím lôi đình rơi xuống, tràn diện cực kỳ hùng vĩ. Giống bắt long 8 voi hư ảnh cuồng hống, tắm rửa tại trong biển lôi, từng ngụm hút vào màu tím lôi đình, hư ảnh thậm chí cũng dần dần ngưng thực, bọn họ chân thân càng thêm tùy tiện bá đạo. Hai cái trắng tinh óng ánh bàn tay rơi vào lôi chỉ bên trên, huyết khí đột nhiên vận chuyển, bàn tay đột nhiên phát lực. Lôi chỉ mặc dù chỉ có dài 10 trượng rộng 10 trượng, không hề rất lớn, thế nhưng cho người trọng lượng giống như là một tòa cự hình sơn nhạc đồng dạng nặng nề. Lên Khương Thái Hư quát lên một tiếng lớn, toàn thân huyết khí ngút trời, tựa như sẽ tiên khung no bạo mở dạng, lực lượng toàn thân đều tập trung ở trên hai tay, nâng lôi chỉ dưới đáy, giống như một tôn cự linh thiên thần đồng dạng sẽ lôi chỉ nổ tận gốc. Rầm rầm rầm. Lôi chỉ bên trong Thái Dương Thánh Thủy lan lộn, những này Thái Dương Thánh Thủy mười phần bất phàm, mỗi một giọt đều mười phần nặng nề. Giang giác giang giác. Trong một chớp mắt toàn bộ Lạc Lôi cốc đều rất giống có vô hình thiên ý tại tức giận, phản phất đối Khương Thái Hư mang đi lôi chỉ mười phần tức giận, giáng lâm bên dưới Chu Ma đại kiếp. Cửu trọng lôi đỉnh đều cuồng bạo, ngưng tụ ra trước nay chưa từng có lôi bạo, đến hơn vạn màu tím lôi đỉnh sẽ Khương Thái Hư chìm ngập. Không phải cần thiết hay không? Không mượn đi một phương lôi chỉ sao? Khương Thái Hư bị chìm ngập tại lôi bạo bên trong, có chút chật vật. Bát Long 8 voi hư ảnh bị đánh tản, đến hàng vạn mà tính màu tím lôi đỉnh không chút nào rơi xuống đất rơi vào trên người hắn, cuối cùng để hắn nhận đến một điểm tổn thương. Hắn ý phục vỡ vụn. Tốt tại hắn có rất nhiều nhẫn chứa đồ, bên trong có không ít linh khí pháp ý, thế nhưng bây giờ tại loại này cường độ lôi đỉnh bên trong, đổi lại bên trên một thân pháp ý cũng là chạy không thoát bị đánh nát vận mệnh. Hắn nếm thử sẽ một phương này lôi chỉ thu vào một cái nhẫn chứa đồ bên trong, vừa vặn sẽ lôi chỉ nhét vào một nửa, nhẫn chứa đồ liền nổ. Nổ lôi chỉ mặt ngoài bắn ra vô số lôi đỉnh, tựa như tại cùng Khương Thái Hư chống lại đồng dạng. Không có cách nào thu vào nhẫn chứa đồ, Thương Thái Hư đành phải một tay nâng lôi chỉ. Trong lòng hắn khẽ động, sẽ sớm đã dùng pháp lực từng tế luyện thế giới thụ mảnh vỡ lấy ra, sẽ thế giới thụ mảnh vỡ ném vào lôi chỉ bên trong. Đông đông đông. Thế giới thụ mảnh vỡ tựa như là một cái quỷ chết đói nhìn thấy mỹ vị đồ ăn đồng dạng tham lam hút vào, làm hấp thu đại lượng lôi đình về sau, tỏa ra bộ phận sức sống. Lôi chỉ bên trong thủy vị lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc hạ xuống, làm thế giới thụ mảnh vỡ đình chỉ hấp thu về sau, Thương Thái Hư mơ hồ cảm nhận được nó có một loại no bụng cảm giác. Cái này mới nhìn đi lôi chỉ bên trong Thái Dương Thánh Thủy không dư thừa chút nào, sắc mặt hắn tối đen, thế giới thụ mảnh vỡ cũng quá có thể uống đi. Hắn còn muốn lấy chờ thế giới thụ mảnh vỡ uống còn lại một chút Thái Dương Thánh Thủy, hắn cũng luyện hóa bộ phận, thử một lần tư vị gì. Thương Thái Hư trầm ngâm mà nhìn chằm chằm vào một phương này màu tím thần thạch rèn đúc thành lôi chỉ, toàn thân đều bị màu tím lôi đỉnh bá khỏa. Vừa rồi chiếu cố lấy chú ý Thái Dương Thánh Thủy, hắn xem nhẹ một phương này lôi chỉ có khả năng ngưng kết Thái Dương Thánh Thủy, còn có thể gánh chịu Thái Dương Thánh Thủy nhất định là một kiện bảo vật. Tử Dương lôi chỉ giới thiệu, Tử Dương tôn giả lấy màu tím tiên lôi thạch rèn đúc mà thành bí bảo, có thể hấp thu lôi đỉnh lực lượng để luyện ra một tia Thái Dương chi lực. Chỉ cần đặt ở lôi đỉnh dày đặc chi địa, có thể tự động ngưng kết Thái Dương Thánh Thủy. Thì ra là thế. Chỉ có đặt ở lôi đỉnh dày đặc chi địa mới có thể ngưng kết Thái Dương Thánh Thủy, chắc không được Thanh Vân Tông tổ sư biết rất rõ ràng Tử Dương lôi chỉ tồn tại, lại không đem Tử Dương lôi chỉ chuyển về đi, mà là lưu tại Lạc Lôi Cốc, cũng chỉ có Lạc Lôi Cốc loại này hoàn cảnh mới thích hợp nhất Tử Dương lôi chỉ. Thương Thái Hư như có điều suy nghĩ. Trên lý luận đến nói, lựa chọn tốt nhất là sẽ Tử Dương lôi chỉ lưu tại Lạc Lôi Cốc, đợi đến trăm ngàn năm về sau Tử Dương lôi chỉ lại sẽ xúc tích ra một hồ Thái Dương Thánh Thủy, đến lúc đó lại đến thu hoạch. Thế nhưng hắn không muốn chờ lâu như vậy, có hệ thống tồn tại, có một thân tiên pháp, trăm ngàn năm về sau hắn có lẽ đã sớm trở thành tiên giới đại nhân vật, còn vừa ý một hồ Thái Dương Thánh Thủy, vẫn là sớm chút sẽ bảo vật chuyển hóa thành thực lực mới là vương đạo. Cho nên, hắn lựa chọn sẽ Tử Dương lôi chỉ mang đi, bán đi. Tử Dương lôi chỉ bản thân chất liệu bất phàm, nếu là chia cắt thành từng khối màu tím tiên lôi thạch cũng có thể bán đến không ít tiên lôi thạch. Trước đem trong cơ thể lắng đọng dược lực luyện hóa xong nói sau đi. Tất nhiên nơi này màu tím lôi đình dày đặt lại mãnh liệt, có thể trợ giúp hắn nhanh chóng luyện hóa toàn bộ long tượng đại lực đan, hắn vui vẻ tại chỗ này lưu lại. Hắn tắm rửa màu tím lôi đình, chuyển hóa thành rèn luyện đục thân lực lượng. Chương 73, Thiên Lôi chân nhân ngạ mạn, không giận chân nhân bá đạo người đăng, xỉn vô tả cùng lúc đó. Thiên Lôi chân nhân sớm đã lui trở về tu sĩ khu nghỉ ngơi, hắn chậm chậm luyện hóa đan dược khôi phục tiêu hao pháp lực. Đợi đến gần như hoàn toàn khôi phục thời điểm, một tên mặc một bộ áo xanh lực treo lên bốn đám mây đóa trung niên tu sĩ dẫn mọi người cùng cung kính kính hỏi, Thiên Lôi chân nhân, tại hạ là Thanh Vân Tông trưởng lão Thiên Mục đạo nhân, tại cái này hữu lễ. Một đám các tông trúc cơ trưởng lão cùng trúc cơ tán tu đều chờ đợi nhìn qua Thiên Mục đạo nhân, chờ đợi hắn có thể từ Thiên Lôi chân nhân trong miệng hỏi thăm một chút bước vào đệ bắt trọng lôi đỉnh nguyên anh chân quân thông tin. Thiên Mục đạo nhân tu vi có lẽ không phải ở đây cao nhất, thế nhưng thân phận địa vị của hắn mơ hồ cao nhất, sư phụ của hắn là Thanh Vân Tông thái thượng trưởng lão Thanh Sơn chân nhân sư đệ, hắn xem như là Thanh Sơn chân nhân sư điệt. Thanh Sơn chân nhân thế nhưng là kim đan biên mãn cao thủ, xem như là một độc tôn ngũ đại tông nguyên anh chân quân phía dưới tối cường mấy vị cao thủ một trong, cùng Thiên Lôi chân nhân khó phân trên dưới. Xem tại Thanh Sơn chân nhân mặt mũi, Thiên Lôi chân nhân có lẽ nguyện ý phản ứng Thiên Mục đạo nhân mấy câu. Thiên Lôi chân nhân liền mí mắt đều không ngẩng một cái, hừ lạnh nói, "Tiểu tử, ngươi phải biết nhiều hiểu một chút trên dưới tôn ti đạo lý, và ngươi cũng xứng cùng ta đối thoại, để Thanh Sơn đến trả không sai biệt lắm." Thiên Mục đạo nhân bị sặc một câu, lập tức một câu đều nói không đi ra. Hắn thầm nghĩ không nên đáp ứng mọi người thay bọn họ hỏi thăm Thiên Lôi chân nhân. Một độc tôn ngũ đại trong tông Thiên Lôi chân nhân tu vi có lẽ không phải cao nhất, thế nhưng tính tình của hắn là kém nhất, tính tình cũng là nổi danh ác liệt, không sợ trời không sợ đất. Cũng nguyên nhân chính là như vậy khắp nơi đắc tội người, bốn phía gây thù hằn, Thiên Lôi tông bị mặt khác tông môn kết hợp chèn ép, biến thành một độc tôn ngũ đại tông hạng chót tông môn. Tại hạ cáo tử, không phải rời ngài. Thiên Mục đạo nhân tự biết hỏi không ra cái gì, hậm hực rời đi. Đột nhiên, cựu trọng lôi đỉnh nhấc lên mênh mông lôi bạo, lôi đỉnh đều cuồng bạo. Từng đạo lôi đỉnh rơi vào phía trên ngọn núi này, mọi người trợn mắt há hốc mồm. Nơi này chính là rơi bên trong lôi cốc số ít không có lôi đỉnh chi địa, mới có thể trở thành tu sĩ khu nghỉ ngơi. Đây là bao nhiêu năm rồi các tu sĩ lục lọi ra đến quy luật. Hôm nay đây là làm sao vậy? Tựa như rơi bên trong lôi cốc lôi đỉnh đều điên. Mà còn hàng lâm xuống lôi đỉnh uy lực còn 10 phần khổng lồ, mơ hồ ở giữa còn có cựu trọng lôi đỉnh chỗ sâu nhất màu tím lôi đỉnh giáng lâm. Trong một chớp mắt mọi người tan tác như chim ong, khống chế lấy phi kiếm, xe bay, tường vân, đài sen các loại hình phi hành pháp khí cấp tốc bỏ chạy. Tê Thiên Lôi chân nhân trợn mắt há hốc mồm, phần lớn lôi đỉnh đều không đặt ở trong lòng của hắn, thế nhưng màu tím lôi đỉnh làm hắn lơm lớp lo sợ. Cứ việc cái này ngăn cách xa xôi khoảng cách cảm giác một cái khí tức, hắn liền như là chim sợ cảnh cong đồng dạng thân hình nhanh lùi lại. Lạc Lôi Cốc làm sao sẽ phát sinh như vậy cái biến? Trong đầu của hắn lập tức liền nghĩ đến cái kia đứa bé dáng dấp thần bí tiền bối, chẳng lẽ là hắn đưa tới loại này biến hóa? Hắn xoay người rời đi, căn bản không muốn cùng màu tím lôi đỉnh dính dáng đến một tia quan hệ, hóa thành độn quang thoáng qua ở giữa liền chui ra khỏi Lạc Lôi Cốc, thông qua quang môn đi tới phúc địa nhập khẩu trước cung điện. Sau lưng hắn, từng đạo độn quang theo nhau mà tới, rơi xuống phúc địa lối vào trước cung điện, làm ta sợ muốn chết. May mà ta chạy nhanh, ta tận mắt nhìn thấy một cái xui xẻo bị một đạo màu tím lôi đỉnh bổ trúng, chết không thể chết lại. Màu tím lôi đỉnh, đây không phải là đệ cửu trọng lôi đỉnh? Thật xui xẻo, Nguyên Anh chân quân đón đỡ một đạo đều rất khó toàn thân trở ra. Hắn là cái gì tu vi? Trúc cơ sơ kỳ. Ai? Trúc cơ sơ kỳ tu vi chết tại màu tím lôi đỉnh phía dưới cũng coi là chết có ý nghĩa, không tính bôi nhọ hắn. Từng đạo độn quang rơi xuống, hiện hóa ra từng vị trúc cơ trưởng lão cùng trúc cơ tán tu thân ảnh, đám này tại ngoại giới quyền cao chức trọng, quyền thế hiển hách nhân vật giờ phút này đều như chim sợ cảnh cong đồng dạng bối rối đến cực điểm. Làm sao tòa cung điện này như thế yên tĩnh đâu? Một cái lão giả kỳ quái nói, Phúc Địa nhập khẩu cung điện là thần mục tông xây dựng đi ra, công dụng trừ tiếp đãi tiến vào Phúc Địa tu sĩ, còn có thể từ Phúc Địa đi ra tu sĩ ở nơi này nghỉ ngơi, bất quá cần trả giá nhất định linh thạch mới có thể thuê lại bọn họ độc phủ. Những tu sĩ này vừa định thuê mấy cái động phủ nghỉ ngơi một chút, tại động phủ trong suối nước nóng tắm nước nóng thư giãn một tí tâm tình, làm sao biết ngày bình thường náo nhiệt cung điện lại như nước động bình thường yên tĩnh. Còn chưa chờ mọi người đi qua tra xét, bầu trời bên trong từng đạo độn quang cấp tốc chạy đến, khí tức cường đại đến cực điểm, thuần một sắc thần một tông chế tạo pháp ý đi, nhỏ yếu nhất đều là trúc cơ trưởng lão, người cầm đầu là một cái trung niên nho sinh, trên người hắn tản ra khí tức cường đại, khí tức mượt mà như kim đan, rõ ràng là một vị kim đan chân nhân. Cùng nội chân nhân sao lại tới đây? Hắn không phải lâu dài trấn thủ thần một tông trấn ma của sao? Sao lại ra làm gì? Thần Mục Tông vậy mà để đây Tôn Hung Thần đi ra, chẳng lẽ là xảy ra đại sự gì? Hắn không phải kêu không giận chân nhân sao? Làm sao các ngươi đều để hắn cùng nội chân nhân? Tiểu tử ngươi quá trẻ tuổi. Không giận chân nhân là hắn cùng Thần Mục Tông đối với ngoại giới cách gọi, thế nhưng chúng ta những lao già này cũng đều biết, người này tính tình thế nhưng là số một số hai táo bạo, dễ giận, ngang ngược. Ngươi nếu là cho rằng hắn là một cái đạo đức quân tử nhưng là sai. Tất cả đứng lại cho ta. Quát to một tiếng từ trung niên nho sinh trong miệng vang lên, bàng bạc đến cực điểm uy áp từ trên người hắn phát ra. Hắn tựa như một đầu nộ lòng càn quét bát phương. Mọi người sợ hãi. Không giận chân nhân có gì chỉ giáo? Thanh Vân Tông Thiên Mục đạo nhân không kiêu ngạo không tự tin nói. Tìm kiếm cho ta. Không giận chân nhân không thèm phí lời với hắn, vung tay lên, thân thủ mười mấy cái trúc cơ trưởng lão cùng nhau tiến lên, liền muốn đối mọi người soát người. Chờ một chút, các ngươi đây là muốn làm cái gì, còn muốn lục soát thân thể của chúng ta. Trong một chớp mắt, một đám trúc cơ trưởng lão cùng trúc cơ đám tán tu đều bình tĩnh không được nữa. Người tu sĩ nào không có một chút bí mật? Huống chi, không làm gì liền bị soát người, không thể nghi ngờ là thiên đại sỉ nhục. Các ngươi dám chống lại ta? Là ngươi, vẫn là ngươi. Không giận chân nhân ngang ngược đem ngón tay chỉ hướng một cái tu sĩ, tên tu sĩ kia lập tức sắc mặt trắng bệch, liên tục nói không dám, lại chỉ hướng một cái tu sĩ. Bị chỉ hướng rõ ràng là Thiên Mục đạo nhân, Thiên Mục đạo nhân nói, tại hạ không dám chống lại chân nhân mệnh lệnh. Thế nhưng tại hạ là Thanh Sơn chân nhân sư điện, ngài một câu đều không nói liền muốn lục soát tại hạ thần, có phải là quá không cho Thanh Sơn chân nhân mặt mũi? Ngươi cầm Thanh Sơn lão giả kia đến ép ta. Hắn cũng xứng. Xem ra chính là ngươi không nghĩ cho ta mặt mũi. Không giận chân nhân giơ tay bắn ra một tia ô quang. Ô quang hóa thành một thanh trường thương màu đen, tên là Nộ Long Thương, chính là Không Giận Chân Nhân thành danh pháp khí. Nộ Long Thương hóa thành một đầu hắc long, trong miệng phát ra đinh thai nhức góc tiếng long ngầm, trong một chớp mắt Thiên Mục đạo nhân liền cảm nhận được bàng bạc long uy giáng lâm, áp chế hắn một thân chiến lực yếu ba thành. Hắn tự biết không phải Không Giận Chân Nhân đối thủ, vội vàng nói, các vị đạo hữu chẳng lẽ các ngươi đều tùy ý Không Giận Chân Nhân ức hiếp chúng ta sao? Không ai dám nói chuyện. Không Giận Chân Nhân mang theo vô địch đại thế mà đến, ai dám xúc động hắn rủi ro? Không giận, ngươi hảo hảo bá đạo a, chẳng lẽ ngươi liền lão phu thần cũng muốn lục soát? Cuối cùng có trọng lượng cấp nhân vật nói chuyện, Thiên Lôi đạo hữu vậy mà cũng tại. Không giận chân nhân nhìn chằm chằm đạo kia khôi ngô thân ảnh cao lớn lộ ra một tia kiên kỵ. Không giận chân nhân nói, Thiên Lôi đạo hữu, không phải ta không nghĩ nể mặt ngươi, thế nhưng ta Thần Mục Tông chú đóng ở nơi đây trưởng lão Lâm Phong bị người chém giết, thù này ta không thể không báo. Người này là một cái đứa bé dáng dấp tu sĩ, thế nhưng ta cũng không thể xác định hắn có phải hay không ngụy trang khuôn mặt, chui vào các ngươi bên trong, cho nên vẫn là mời các vị phối hợp kiểm soát của chúng ta. Các ngươi Thiên Lôi Tông từ trước đến nay làm việc bá đạo, bị người chém giết cũng là bình thường. Thiên Lôi chân nhân cười ha ha một tiếng, để Không Giận chân nhân có chút tức giận, nhưng lại không thể làm gì. Không Giận chân nhân mặc dù cuồng vọng tự đại, thế nhưng cũng không làm gì được một vị Kim Đan viên mãn đại chân nhân, hư lệnh nói, chân nhân ngươi có thể đi, thế nhưng bọn họ đến ngoan ngoãn phối hợp kiểm tra. Thiên Lôi chân nhân có ý cho Thần Mục Tông lột ngặt nói, hừ, những này đồng đạo đều là các tông trưởng lão, quả quyết sẽ không làm giết chết Thần Mục Tông trưởng lão sự tình, ta chắc chắn bảo vệ. Ngươi muốn lục soát thân thể bọn hắn, có thể, nhưng tại cái này phía trước liền cần cùng ta làm qua một tràng. Trong một chớp mắt, Thiên Lôi đỉnh tại đỉnh đầu hắn dâng lên, dâng trào ra mênh mông đến cực điểm lôi đỉnh. Thiên Lôi chân nhân nhìn Thần Mục Tông khó chịu đã lâu, rốt cuộc tìm được phát tiết cái cớ. Lúc trước Thiên Lôi chân nhân ra ngoài tầm bảo, không tại Thiên Lôi Tông, hắn yêu mến nhất đệ tử bị Thần Mục Tông Thanh Tĩnh chân nhân đánh tàn phế, khuất nhục cầu hòa. Về sau Thiên Lôi chân nhân trở về sau, Thanh Tĩnh chân nhân liền trốn tại bên trong Thần Mục Tông tùy tiện không chịu đi ra, tránh thời gian trăm năm mới ngoi đầu lên, Thiên Lôi chân nhân một mực tìm không được Thanh Tĩnh chân nhân xuất khí. Có người nói ra ngày xưa một quả cân đoán. Mọi người nhất thời minh bạch vì sao Thiên Lôi chân nhân khăng khăng cho Không Giận chân nhân một nạn. Bây giờ hai đại cao thủ đại chiến hết sức căng thẳng, đây chính là hiếm thấy đại chiến, không ít người ngứa ngáy trong lòng. Mà thôi, chúng ta song phương đều thối lui một bước làm sao? Ta có thể không lục soát chư vị thân thể cùng một phách, thế nhưng chư vị cần phối hợp ta hỏi thăm, ta có dám định nói dối pháp khí, nói dối hay không thử một lần liền biết. Không Giận chân nhân chủ động được bộ, cái này để Thiên Lôi chân nhân có chút thất vọng, hắn còn muốn thừa dịp cùng Không Giận chân nhân một trận chiến, sẽ Không Giận chân nhân đánh tàn phế, làm sao đối phương không cho hắn cơ hội? Có thể. Thiên Lôi chân nhân nói, mọi người không cách nào, biết đây là tốt nhất giải quyết chi pháp. Thần Mục Tông trưởng lão bị giết, nhất định phải tìm tới cựu nhân. Phía sau hắn trúc cơ trưởng lão đều cầm trong tay một cái hạt châu tên là Chân Ngôn Châu, phàm là nói nói thật liền sẽ không sáng lên, mà nói rồi nói dối thì sẽ phát ra tia sáng. Nói đến thần diệu, kỳ thật cũng chỉ là hồn phách chi đạo sử dụng, thông qua hồn phách ba động phân do nói dối hay không. Mà còn chân ngôn châu cũng có hắn hạn chế, kim đan kỳ trở lên tu sĩ hoàn toàn có thể coi nhẹ nó, lại đối hồn phách cường độ rất cao tu sĩ cũng khó có thể có hiệu quả. Ở đây chư vị trúc cơ tu sĩ cứ việc không lắm tình nguyện, thế nhưng tình thế còn mạnh hơn người, ngoan ngoãn phối hợp thần mục tông trúc cơ trưởng lão làm xong kiểm tra. Không giận chân nhân sắc mặt càng ngày càng khó coi, giết chết thần mục tông trưởng lão người vậy mà không tại những đám người này bên trong, vẫn là nói giết thần mục tông trưởng lão về sau lập tức trốn xa. Các ngươi đi thôi. Tất nhiên không có kết quả, không giận chân nhân cũng không tốt ép ở lại mọi người như được đại xá, hóa thành từng đạo độn quang rời đi, thiên lôi chân nhân cũng theo đó rời đi. Cái này tặc tử rõ ràng giết Lâm Phong, bọn tạp dịch còn tận mắt nhìn thấy hắn cầm tín vật ngọc bài tiến vào Lạc Lôi cốc phúc địa, hắn không có khả năng rời đi a, chẳng lẽ nói hắn còn trốn tại Lạc Lôi cốc bên trong. Không giận chân nhân trước mắt nháy mắt sáng lên, giống như là nghĩ đến cái gì mấu chốt. Đi, theo ta đuổi bắt tặc tử. Không giận chân nhân hừ lạnh một tiếng, nói thầm tặc tử a tặc tử, cho rằng trốn tại Lạc Lôi cốc hắn liền không có biện pháp sao? Lạc Lôi cốc thế nhưng là thần mục tông đem không bí cảnh, tuy nói không phải toàn bộ nắm giữ, thế nhưng dù sao cũng kinh doanh nhiều năm như vậy, nắm giữ cái 3-4 phần 10 vẫn phải có. Tặc tử tiến vào Lạc Lôi cốc với hắn mà nói liền như là bắt rùa trong hũ. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp xâm nhập Lạc Lôi cốc. Chương 74, Phúc Điệu Địa Linh, dị bảo kim lôi trúc người đằng, xin vô tả vừa vặn bước vào Lạc Lôi cốc, bất nội chân nhân một đoàn người liền gặp được tựa như thiên thai đồng dạng tình cảnh. Cửu trọng lôi đình phảng phất cuồng bạo một dạng, vô số kể lôi đình hướng về hạch tâm chi địa đánh xuống, nơi đó hóa thành một cái cực kỳ hung hiểm chi địa, tản ra một tia khí tức đều để hắn cái này kim đan viên mãn đại chân nhân trong lòng run sợ. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như hắn đứng ở nơi đó, chỉ sợ sống không qua một giây. Làm sao sẽ dạng này? Một tên thần mục tông trúc cơ trưởng lão trợn mắt há hốc mồm. Ngày bình thường Lạc Lôi cốc cựu trọng lôi đình mặc dù nói uy lực lớn, thế nhưng cũng tương đối bình tĩnh, tại riêng phần mình khu vực bên trong an phận. Nhưng bây giờ cựu trọng lôi đình thật giống như nổi điên một dạng, uy lực so ngày thường lớn thật nhiều lần. Hừ, nhất định là cái này tặc tử đưa tới dị biến. Hắn sớm có dự mưu. Bất nội chân nhân sắc mặt tái xanh. Lạc Lôi cốc biến thành bây giờ dáng dấp, đã không thích hợp nữa tu sĩ xông xáo cùng lịch luyện. Thật tốt một cái ẩn chứa vô số bảo vật địa phương biến thành cái này quỷ bộ dáng, thần mục tông tổn thất rất nhiều. Nếu như cựu trọng lôi đình khôi phục nguyên dạng thì cũng thôi đi, nếu là khôi phục không được, thần mục tông sẽ triệt để mất đi Lạc Lôi cốc vào cấp phí tổn khoản này to lớn ích lợi, đối với tông môn thực lực tổng hợp cũng là không nhỏ đả kích. Hán nội tâm bỗng nhiên trầm xuống. Đối phương khẳng định là sớm có dự mưu, bút tích như vậy lớn tất nhiên không đơn thuần là đối phương một người, đối phương phía sau khẳng định còn có lớn như vậy thế lực cùng bối cảnh. Chẳng lẽ là cùng ta thần mục tông có thủ mấy cái kia tông môn? Là Thanh Hư con sao? Vẫn là mặt khác mấy chỗ địa vực bá chủ tông môn muốn đả kích ta thần mục tông? Nghĩ tới đây, hắn rốt cuộc bình tĩnh không được nữa, lấy ra một khối lệnh bài, rót pháp lực, sau đó không người cúi đầu. Địa linh tiền bối, mời ngài dựa theo cùng ta thần mục tông tổ sư ước định, giúp chúng ta hậu bối đệ tử một chút sức lực. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, thời gian một chút xíu trôi qua. Một cái lười biếng âm thanh bỗng nhiên vang lên, là thần mục tông tiểu tử, có chuyện gì tỉnh lại lão nhân gia ta? Vân vân, Lạc Lôi cốc lúc nào biến thành bộ dáng này? Một cỗ mênh mông pháp lực vọt tới, đột nhiên ngưng tụ thành một cái gầy còm lão giả, hắn tựa như chưa tỉnh ngủ mở dạng, đột nhiên con ngươi co rụt lại. T. Bất nộ chân nhân một đoàn người nhìn thấy gầy còm lão giả nháy mắt, đều kinh sợ, từ gầy còm trên người lão giả bọn họ hình như nhìn thấy quy tắc hóa thân. Tiên bối, ngài có biện pháp để Lạc Lôi cốc khôi phục nguyên dạng sao? Bất nộ chân nhân cũng kính hỏi, không có chút nào ngày bình thường thân là thần mục tông tu sĩ tùy tiện cùng ngạo khí. Ta chính là một phương này phúc địa quy tắc hóa thân, khống chế phúc địa quy tắc, ở phía này phúc địa bên trong ta chính là tuyệt đối chúa tể. Khôi phục nguyên dạng là không khó. Định. Gầy còm lão giả khẽ quát một tiếng, cựu trọng lôi đỉnh nháy mắt khôi phục nguyên dạng, thiên địa một mảnh an bình. Ân. Lôi chỉ không thấy. Gầy còm lão giả cảm ứng một cái toàn bộ Lạc Lôi cốc, trong một chớp mắt liền biến sắc. Cựu trọng lôi đỉnh hạch tâm nhất lôi chỉ bị người lấy đi người chính chiếm cứ ở trong sấm sét tâm tu luyện. Lôi chỉ thế nhưng là rơi bên trong lôi cốc chân quý nhất đồ vật, tuyệt đối không thể có mất. Hắn có thể tha thứ lôi chỉ bên trong Thái Dương Thánh Thủy bị một chút cường đại tu sĩ lấy đi, thế nhưng lôi chỉ là ranh giới cuối cùng của hắn, lôi chỉ liên quan đến lấy Tử Dương Tôn giả bộ phận truyền thừa. Ngày xưa, Tử Dương Tôn giả sau khi tọa hóa, lấy thân hóa phúc địa, hắn dụng ý ở chỗ vì chính mình chọn một cái truyền thừa người. Trong đó lôi chỉ chính là trong truyền thừa trọng yếu bảo vật một trong. Địa linh là Tử Dương Tôn giả ý chí cùng một phương này phúc địa bản nguyên kết hợp sản vật, kế thừa Tử Dương Tôn giả nguyện vọng. Địa linh tiền bối, chúng ta thần mục tông một vị trưởng lão bị giết, tặc tử trốn vào Lạc Lôi cốc, xin ngươi giúp một tay tìm kiếm. Cái này tặc tử khuôn mặt là một cái 8-9 tuổi đứa bé. Nếu là ngài khả năng giúp đỡ cái này chuyện nhỏ, vạn bối nguyện ý lấy kim lôi trúc là trao đổi. Một bên bất nộ chân nhân cung cung kính kính nói. Hán tâm đều đang chảy máu. Kim lôi trúc thế nhưng là thần mục tông trọng bảo một trong, mỗi ngàn năm mới dài một tiết, mỗi một tiết lấy ra đều có thể lại loại một gốc kim lôi trúc. Nhiều năm như vậy thần mục tông kim lôi trúc chỉ có chút ít ba cây, tùy ý một gốc lấy ra đều đủ để đổi một kiện trung phẩm bảo khí. Thế nhưng là không trả giá như vậy kết xù đại giới quả quyết khó mà để địa linh xuất thủ. Ngoại giới đều thịnh truyền thần mục tông đem khống Lạc Lôi cốc. Chỉ có chính bọn họ người rõ ràng, thần mục tông tổ sư cùng Lạc Lôi cốc địa linh chỉ là đạt tới một chút thỏa thuận mà thôi. Thần mục tông chân chính khống chế địa phương cũng chỉ có Lạc Lôi cốc cửa lớn mà thôi, nắm giữ quyết định người nào có thể đi vào người nào không thể tiến vào quyền lực, chỉ thế thôi. Bằng không mà nói, như chân chính để địa linh nhận chủ, địa linh có thể khống chế cửu trọng lôi đỉnh, Thần Mục Tông cũng có thể khống chế cựu trọng lôi đỉnh, Trường Xuân Chân Quân cũng sẽ không dừng bước tại đệ thất trọng lôi đỉnh. Hắn ngược lại là không nghi ngờ địa linh năng lực, ở phía này phúc địa bên trong, địa linh chính là tuyệt đối chúa tể, có được nguyên anh viên mãn thực lực. Nguyên anh viên mãn phía dưới đều là sâu kiến, đến mức phúc địa bên ngoài, địa linh liền không ra được phúc địa, chỉ có thể hỏa địa vi lao. Nếu là có thể để địa linh nhận chủ liền tốt, thế nhưng là địa linh điều kiện nhận chủ thực tế quá hà khắc rồi. Bất Nộ Chân Nhân yên lặng thở dài. Là hắn sao? Gầy còm lão giả địa linh tiện tay hiển hóa ra Khương Thái Hư thân ảnh. Một cái tuấn tú đứa bé đứng ở cựu trọng lôi đình hạch tâm chi địa, một tay nâng uy năng vô biên lôi chỉ, tắm rửa lôi hải mà nhục thân không tổn hại. Chính là hắn. Bất Nộ Chân Nhân sắc mặt đại biến, con người thít chặt thành một cây châm, cái này tặc tử thực lực cũng quá kinh khủng đi. Dựa theo Thần Mục Tông suy đoán, có khả năng bước vào cựu trọng lôi đình trọng yếu nhất chi địa, thực lực tu vi ít nhất cũng phải là nguyên anh hậu kỳ. Đối phó loại này cao thủ đừng nói là hắn, chính là Trường Xuân Chân Quân tới cũng là chịu chết. May mắn là tại Lạc Lôi Cốc, địa linh có khả năng tuyệt đối khống chế. Thực lực không tệ. Không làm gì được là ta muốn chờ người. Thần tiêu thân thể, chờ mấy ngàn năm đều không đợi được. Gầy còm lao giả địa linh thở dài một tiếng. Bất Nộ Chân Nhân cũng nói, địa linh muốn chờ người là thần tiêu thân thể, loại này tư chất chính là bảo thể cấp độ, còn tại lôi thuộc tính tiên linh căn bên trên, so với lôi thuộc tính tiên linh căn còn càng thêm hi hữu. Bọn họ Thần Mục Tông sở dĩ có thể kéo dài tổ sư cùng địa linh hòa thuận, ngay tại ở gánh chịu một cái nhiệm vụ, trợ giúp địa linh tại ngoại giới tìm kiếm thần tiêu thân thể vết tích. Người còn muốn giết hắn sao? Đại giới sẽ không nhỏ, một cái kim lôi trúc không đủ, ít nhất 3 cây. Gầy còm lão giả nhìn thoáng qua Bất Nộ Chân Nhân, thản nhiên nói: "Kỳ thật liền tính Bất Nộ Chân Nhân không giết Khương Thái Hư, hắn cũng sẽ độc thủ, bởi vì hắn không thể chịu đựng lôi chỉ rơi vào tay người khác." "Giết?" Bất Nộ Chân Nhân cắn răng nói, Lâm Phong đã đắc tội đối phương, khó đảm bảo đối phương sẽ không liên lụy Thần Mục Tông, tiên hạ thủ bị cường. "Tốt." Gầy còm lão giả địa linh trong một chớp mắt liền na di đến cựu trọng lôi đỉnh trung tâm. "Ân." Lôi đỉnh uy lực làm sao nhỏ yếu rất nhiều. Làm cạn gầy lão giả khiến cựu trọng lôi đỉnh khôi phục lại bình tĩnh thời điểm, Khương Thái Hư cũng cảm ứng được khác thường. Mặc dù hắn vừa vận triệt để luyện hóa 8 cái long tượng đại lực đan lắng động tại thể nội dược lực, thế nhưng những này cuồng bạo lôi đỉnh còn có thể giúp hắn lại rèn luyện thân thể. Bây giờ lôi đỉnh uy lực chợt giảm, rèn luyện lực lượng trên diện rộng suy yếu, làm hắn lập tức lòng sinh bất mãn. "Đạo hữu, ta chính là phương này phúc địa địa linh, một phương này phúc địa chính là Tử Dương Tôn giả truyền xuống truyền thừa chi địa, y đang vì hắn chọn lựa đệ tử, lôi chỉ cũng là truyền thừa một trong. Ngươi có thể lấy đi lôi chỉ bên trong Thái Dương Thánh Thủy, nhưng cái này lôi chỉ ngươi không thể lấy đi, có thể thả lại chỗ cũ." Gầy còm lão giả địa linh rất khách khí nói. Chương 75, Thiên Long bắt âm, gào vỡ phúc địa, tôn giả truyền thừa người đăng, xỉn vô tả không được. Khương Thái Hư rất nói thẳng, đến trong tay ta chính là ta. Hắn lập tức cự tuyệt, lôi chỉ đều là từ màu tím thiên lôi thạch rèn đúc thành, có giá trị không nhỏ, đổi thành tu hành tài nguyên đối hắn tu hành cũng là rất có ích lợi, nơi nào có nhường ra đạo lý. Nếu là đối phương là cái tu sĩ, hắn cũng không tốt cướp đoạt đối phương bảo vật, thế nhưng là đối phương chỉ là một cái phúc địa quy tắc ngưng tụ địa linh mà thôi. Hắn thậm chí động cầm xuống tòa này phúc địa quyền khống chế tâm tư, cười nói, "Địa linh, ngươi nhìn ta có thể hay không trở thành chủ nhân của ngươi?" "Ngươi không phải." Gầy còm lão giả địa linh quả quyết cự tuyệt nói, thần tiêu thân thể tiêu chí rất rõ ràng, hắn không có ở trên người Khương Thái Hư cảm nhận được thần tiêu thân thể đặc thù tiêu chí. "Nhìn một chút liền biết đúng không? Nếu không ngươi lại nhìn xem, ta 18 tuổi liền trở thành trúc cơ viên mãn, thật chẳng lẽ không thể thu hoạch được Tử Dương Tôn giả truyền thừa, trở thành chủ nhân của ngươi?" Khương Thái Hư thả ra độn khứ nhất chế lấp, chủ động bộc lộ ra tu vi. Hắn thả ra bàng bạc mênh mông pháp lực, gần như khiến thương khung đều nhanh làm vỡ nát, toàn thân huyết khí vận chuyển, huyết khí ngút trời, xe bầu trời đều nhanh nó bạo. Sau lưng hắn hiện hóa ra 8 đầu đại lực giao long cùng 8 đầu man hoang cổ voi, cùng nhau gầm thét, phản phất sẽ trên trời nhật nguyệt đều giống rơi xuống, uy thế kinh người. "Cái này, ngươi làm sao sẽ có như thế thực lực kinh người? Ngươi thật chỉ có chút cơ viên mãn tu vi, mới 8 tuổi." Gầy còm lão giả địa linh trợn mắt há hốc mồm, thần mắt hoa mắt. Lấy hắn thực lực tự nhiên là có thể cảm nhận được Khương Thái Hư thực lực cơ hồ là sánh vai nguyên anh viên mãn, nhất là hắn nhục thân so với nguyên anh viên mãn tuyệt thế đại yêu cũng không kém bao nhiêu. 8 tuổi liền có như thế tu vi, liền xem như những này nhân tộc cổ lao thánh địa khai phái tổ sư đều rất khó làm được điểm này. Tuyệt thế thiên tài, nghịch tiên yêu nghiệt, lấy thành tựu của ngươi tương lai cũng có thể thành tựu chân tiên. Gầy còm lao giả địa linh cảm khái nói. Khương Thái Hư hỏi, nói như vậy ngươi thừa nhận ta thực lực, làm Tử Dương Tôn giả cách đời truyền nhân hẳn là dư xài đi. Mau mau nhận chủ, sẽ Tử Dương Tôn giả truyền thừa giao ra đi. Hắn chờ mong ánh mắt đối đầu gầy còm lão giả địa linh rung động con người. Thật xin lỗi, không được. Ta kế thừa chính là Tử Dương Tôn giả ý chí, chỉ có thể dựa theo tiền thần cố định ý chí làm việc. Tử Dương Tôn giả yêu cầu truyền nhân nhất định phải là thần tiêu thân thể, mà ngươi không phải. Liên tính ngươi tương lai có khả năng thành tiền, liên tính ngươi nắm giữ tư chất so với thần tiêu thân thể mạnh hơn gấp trăm lần, ngươi cũng không thể trở thành Tử Dương Tôn giả truyền nhân, Lạc Lôi Cốc chủ nhân. Gầy còm lão giả địa linh vô cùng cứng nhắc nói. Cho nên, ngươi đến tuột cùng có nguyện ý hay không trả lại lôi chỉ? Nếu như coi là thật không muốn lời nói, ta cũng chỉ phải sẽ ngươi chém giết, từ thi thể của ngươi bên trên thu hồi lôi chỉ. Ngu xuẩn mất khôn. Khương Thái Hư hừ lạnh một tiếng, tất nhiên ngươi muốn giết ta, vậy thì tới đi, để ta xem một chút hóa thần tôn giả biến thành phúc địa địa linh lực lượng. Hắn sinh ra một tia hứng thú, dựa theo Thanh Sơn chân nhân cho ra tình báo, địa linh tại phúc địa bên trong có thể phát huy ra lực lượng so với tiền thân sẽ nhỏ yếu một chút. Tiền thân là hóa thần tôn giả lời nói, địa linh đại khái tương đương với nguyên anh viên mãn chân quân, mà còn so bình thường nguyên anh viên mãn chân quân lớn mạnh một chút. Nhất biết thế, gầy còm lao giả quát nhẹ. Trong một chớp mắt, Thương Thái Hư liền cảm giác được vô hình bên trong một đạo quy tắc ép xuống xuống, mang theo mênh mông đại thế. Hắn một thân thực lực đột nhiên giảm bớt một thành. Thú vị, quy tắc áp chế sao? Thương Thái Hư bước ra một bước, bàng bạc đến cực điểm lục thân lực lượng đạp nát hư không, đấm ra một quyền. Giống bắt long tám voi cùng nhau lao ra, kèm theo một quyền này tựa như muốn đem chư thiên thần minh đều muốn đánh nát. Âm gầy còm lão giả địa linh thân hình đột nhiên bị vênh thành mảnh vỡ, mang trên mặt ngạc nhiên, đều bị quy tắc áp chế, ngươi làm sao sẽ có như thế khủng bố chiến lực? Chết rồi. Không đúng, không có chết. Thương Thái Hư ánh mắt đột nhiên hướng về phương xa nhìn, phương xa thiên địa linh khí đột nhiên ngưng tụ ra gầy còm lão giả địa linh hư ảnh. Vô dụng, ta chính là phương này phúc địa quy tắc hóa thân, phúc địa bất diệt ta bất diệt. Cho dù bị ngươi đánh chết một vài lần, ta đều không tổn hao gì. Gầy còm lão giả địa linh cười nhạt một tiếng. Phải không? Thương Thái Hư cười lạnh. Lôi đến. Gầy còm lão giả địa linh hét lớn một tiếng, khí tức tăng vọt, chiến lực toàn bộ triển khai, trong một chớp mắt cựu trọng lôi đỉnh phun trào, nắm giữ chủ nhân, hóa thành một đầu trường tiên. Trường tiên sắc có chín màu, sắc sỡ lóa mắt, khí tức kinh khủng phát ra, tựa như quất roi chư thiên thần linh tiên quan trong tay roi. Cựu sát trường tiên vung đẩy, Thương Thái Hư nháy mắt liền cảm giác gầy còm lão giả địa linh thực lực lập tức tăng vọt mấy lần, gần như tiếp cận hóa thần tôn giả, thế nhưng cũng không đột phá cái kia cánh cửa, có lẽ tại nguyên anh viên mãn cùng hóa thần kỳ ở giữa. Ta cũng không muốn bóp chết một vị có hy vọng thành tiên tuyệt thế thiên tài, làm sao ngươi nhất định muốn cướp đi lôi chỉ? Thật xin lỗi. Gầy còm lão giả địa linh nói nhỏ. Dạng này mới tính có chút khiêu chiến được sao? Trường tiên còn chưa đánh roi tới, thả ra cựu sắc thần quang liền xuyên thủng Thương Thái Hư hai tay của hắn thượng lưu ra rất nhiều máu tươi. Thương Thái Hư sắc mặt bình tĩnh thong dong, còn có tâm tư điều tra gầy còm lão giả địa linh tin tức. Lạc Lôi cốc địa linh chủng tộc, địa linh, Tử Dương tôn giả ý chí cùng phúc địa quy tắc ngưng kết sản vật, tu vi, nguyên anh viên mãn tuổi tác 23998. 89998 chân nguyên 136667 chiến lực 1805544 sao thiên phú, tuyệt đối khống chế phúc địa, điều động tất cả thiên địa linh khí công pháp, Tử Dương trải qua, Tử Dương tôn giả sáng tạo, thuật pháp, cửu trọng roi lôi điện, tím dương thần lôi, thiên lôi luyện ma cường, lôi tước bước không hổ là hóa thần tôn giả biến. Thanh địa linh lại có cao tới 18 vạn chiến lực. Ta khổ tu đến nay, luyện hóa 8 khỏa long tượng đại lực đan về sau mới 10 vạn chiến lực. Xem ra vẫn là không thể khinh thường người trong thiên hạ a. Thương Thái Hư lập tức sinh ra chính mình thực lực còn chưa đủ suy nghĩ, nếu như hắn thực lực đủ mạnh, chiến lực cao tới 100 vạn sao? Một quyền liền có thể vỡ nát một phương này phúc địa, một kiếm liền có thể chém nát một phương này phúc địa. Bây giờ, chỉ là dựa vào chính mình bản thân thực lực xác thực không đủ để ứng phó gầy còm lão giả địa linh. Như vậy, tới đi. Giống trong một chớp mắt, càn khôn tá pháp lặng yên vận chuyển, bàng bạc đến cực điểm nguyên khí của tiên giới tràn ngập tại Thương Thái Hư thân thể bên trong. Thiên Long Bát Âm đột nhiên vận chuyển. 99 đầu thái cổ tiên long giáng lâm, thân thể khổng lồ tựa như tinh thần, chợt ních mênh mông vô ngần bầu trời, cùng nhau gầm thét, tiếng giống không dứt bên tai. Khủng bố đến cực điểm long hống sẽ tất cả đều chấn thành mảnh vỡ. Không quản là đại lục mênh mông vẫn là bầu trời, hải dương, kinh khủng lôi đình đều ở trong chớp mắt hóa thành mảnh vỡ. Gầy còm lão giả địa linh thân thể trong nháy mắt vỡ nát, không còn có ngưng tụ. Lớn như vậy lạc lôi cốc hình như gặp phải diệt thế đại kiếp bình thường, vỡ nát thành vô số tia sáng. Thương Thái Hư đứng ngạo nghễ hư không, một tay nâng vô tận lôi quang mãnh liệt lôi chỉ. Mặc dù hắn rất suy yếu càn khôn tá pháp cần 12 canh giờ mới có thể kết thúc làm lại kỳ, thế nhưng phía trước một trận chiến, hắn đối với bản thân mình thực lực đại trí có một cái ước định, không bằng thực lực tại nguyên anh viên mãn cùng hóa thần kỳ ở giữa địa linh, có lẽ không sai biệt lắm sánh vai nguyên anh viên mãn. Lấy hắn bây giờ trạng thái, nguyên anh chân quân cũng không làm gì được. Cho dù hắn chỉ có nhục thân lực lượng, cũng có thể so sánh một vị nguyên anh viên mãn chân quân. Thần sắc hắn lãnh đạm nhìn chăm chú lạc lôi cốc hủy diệt, nói: "Ngu xuẩn địa linh, là ngươi đưa đến lạc lôi cốc hủy diệt. Đáng tiếc, sừng sững không biết bao nhiêu vạn năm lạc lôi cốc một khi hóa thành cho bụi." Bất quá, trước mắt hắn sáng lên, lớn như vậy lạc lôi cốc vỡ nát về sau, tựa hồ cũng không triệt để tiêu tán, một cái quang cầu từ lạc lôi cốc chỗ sâu bay ra. Hắn bung tay lên một cái, quang cầu bay thấp trong tay hắn, thần thức quét qua, trong một chớp mắt liền thấy rõ đây là vật gì. Tử Dương tôn giả truyền thừa. Chương 76, Thương gia kỳ biến, gia chủ mới người đăng, xin vô tả Bạch Vân Thành. Thương gia. Hôm nay gia tộc cao tầng triệu tập tất cả gia lão tổ chức đại hội, một chút đã có tuổi gia lão bén nhạy phát giác khả năng có đại sự muốn phát sinh. Thương Minh bước vào gia tộc nghị sự đại điện về sau, cao mày nói, Huyền Độ lão đệ, làm sao đột nhiên tổ chức gia tộc đại hội? Tổ chức gia tộc đại hội cần để cho Thương gia tất cả gia lão có mặt, những gia lão này đều mỗi người quản lý chức vụ của mình, cho nên không có chuyện trọng đại cũng sẽ không tổ chức gia tộc đại hội. Dựa theo Thương gia tổ vấn, gia chủ cùng đại trưởng lão bất kỳ người nào đều có quyền tổ chức gia tộc đại hội, thế nhưng bình thường thời điểm bọn họ tổ chức gia tộc đại hội cũng sẽ trước cùng đối phương câu thông một chút, thương lượng đi. Đại trưởng lão không có trải qua đồng ý của hắn liền tự tiện tổ chức gia tộc đại hội, xác thực nếu như hắn có chút bất mãn, tự nhiên là có chuyện quan trọng. Đại trưởng lão mí mắt đều không ngẩng, tựa như không đem Khương Minh để vào mắt, thái độ như thế càng làm cho Khương Minh bất mãn hết sức. Bất quá, đại trưởng lão tôn tử vừa bận bái nhập Trường Xuân Chân Quân môn hạ, đại trưởng lão trong gia tộc địa vị nước lên thì thuyền lên, không ít gia lão đều đảo hướng đại trưởng lão một phái. Khương Minh cũng là không đến mức vì một điểm trên thái độ việc nhỏ làm to chuyện. Gia lão rất nhanh liền toàn bộ đều đến đông đủ. Đại trưởng lão gặp người đều tới đông đủ, nói: "Hôm nay triệu tập mọi người đến, là có một cọc chuyện quan trọng tuyên bố. Ta đã đột phá trúc cơ kỳ, Nói xong, hắn không che giấu chút nào địa thả ra chính mình khí tức, trúc cơ uy áp như nước thủy triều như biển, trong một chớp mắt ép tất cả gia lão đều không thở nổi. T. Đại trưởng lão đột phá trúc cơ. Khủng bố như vậy. Đại trưởng lão uy áp so với gia chủ còn mạnh hơn. Từng bị gia lão áp lực 10 phần nặng nề, giống như trên lưng một khối như núi cao, trong lòng 10 phần kinh hãi. Chúc mừng đại trưởng lão. Chúc mừng đại trưởng lão. Trung thành với đại trưởng lão một phái gia lão vội vàng lớn tiếng nói, nhất là đại trưởng lão thân đệ đệ Khương Huyền Đông càng là tận hết sức lực địa thổi phồng đại trưởng lão thật sự là có tài nhưng thành đạt mượn, hậu tích bắt phát. Huyền Độ lão đệ đột phá trúc cơ cũng là một kiện việc vui. Ha ha, để ăn mừng ngươi đột phá trúc cơ, ta quyết định rộng mời Bạch Vân thành tân khách, xử lý một tràng trúc cơ tiệc rượu, nhất định phải làm long trọng. Khương Minh trên mặt rất bình tĩnh, thế nhưng trong lòng âm thầm kinh ngạc. Đại trưởng lão không giống như là vừa vặn đột phá trúc cơ, mới vừa đột phá trúc cơ sơ kỳ có lẽ so ra kém hắn loại này uy tín lâu năm trúc cơ sơ kỳ, kỳ nhân khí tức còn ở phía trên hắn. Hừ hừ, trúc cơ tiệc rượu thì không cần. Ta ngược lại là rất thích cái này gia chủ vị trí, ta đề nghị sẽ Khương Minh gia chủ vị trí từ bỏ, để ta làm Khương gia gia chủ. Người nào tán thành, người nào phản đối? Chẳng ai ngờ rằng đại trưởng lão đột phá phía sau chuyện thứ nhất chính là tranh đoạt vị trí gia chủ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, thần sắc nghiêm trọng, quyền lực tranh đoạt từ trước đến nay đều là 10 phần tàn khốc, sợ rằng hôm nay Khương gia lại muốn chảy máu. Đại trưởng lão ngồi vị trí gia chủ là thực chí danh quy, chúng ta đều tán thành. Khương Huyền Đông cùng hơn 10 vị gia lão đều đứng dậy, có người vừa muốn phản đối liền bị Khương Huyền Đông đám người khí tức dọa sợ. Khương Huyền Đông cùng hơn 10 vị gia lão vậy mà đều là thuần một sắc luyện khí tầng 10 mười mấy người cộng lại đủ để quét ngang toàn trường. Làm sao có thể? Một vị gia lão kinh hãi, nếu biết rõ tại trước đây không lâu mười mấy người này bên trong một người vẫn là luyện khí 6 tầng. Trong khoảng thời gian ngắn liền đạt tới luyện khí tầng 10 hoặc là tư chất hơn người, điểm này đầu tiên bài trừ, hoặc chính là không tiếp tiêu hao rộng lượng tài nguyên, dùng tài nguyên cứng rắn tích tụ ra đến tu vi. Bọn họ chỗ nào nhiều như thế tài nguyên? Ta phản đối. Hỗ trợ Khương Minh một vị thực lực khá cao gia lão đứng dậy, vào lúc này còn dám đứng ra, không thể nghi ngờ là đối Khương Minh 10 phần trung tâm. Đây là một cái ông lão tóc xám, tu vi đạt tới luyện khí 9 tầng, đối phận chi cao còn tại Khương Minh cùng đại trưởng lão bên trên. Rất nhiều gia lão đều phải tôn xưng hắn một tiếng tam thúc. Khương Minh vui mừng nhìn thoáng qua ông lão tóc xám. Phản đối. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, bàng bạc uy áp giống như nước thủy triều ép xuống. Ông lão tóc xám kêu lên, "Huyền Độ, ngươi dám ra tay với ta?" Nói xong, hắn liền tế lên một khối gạch vàng, mượn nhờ pháp khí lực lượng chống lại trúc cơ uy áp. Đom đóm cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây phất trần, tùy ý hất lên, trong một chớp mắt vô số tơ trắng đột nhiên tăng gọn, trong một chớp mắt liền đem ông lão tóc xám chói thành bánh trưng. Đại trưởng lão hất lên phất trần, ông lão tóc xám bất tỉnh nhân sự địa ngã trên mặt đất. Đây là cái gì pháp khí? Tất cả mọi người chăm chú nhìn phất trần bảo quang xung thiên, so Khương gia lợi hại nhất cực phẩm linh khí đều mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù trúc cơ sơ kỳ hơn xa tại luyện khí 9 tầng, thế nhưng cũng rất khó nhanh như vậy phân ra thắng bại, trong một chớp mắt liền để ông lão tóc xám mất đi phản kháng lực, tất cả mọi người có thể nhìn ra đại trưởng lão có lẽ mượn trên tay phất trần lực lượng. Bảo khí. Khương Minh con ngươi thích chặt, co lại thành một cây chớp mắt. Người khác bởi vì tầm mắt kiến thức không đủ nhìn không ra, thế nhưng hắn lại nhận ra phất trần là một kiện bảo khí. Trong lòng hắn trầm xuống. Lúc này cho dù hắn có ý cùng Khương Huyền Độ tranh đoạt vị trí gia chủ, đã không thể cứu vãn. Một vị cầm trong tay bảo khí trúc cơ sơ kỳ đủ để chống lại trúc cơ hậu kỳ, không phải hắn có khả năng đối phó. Cho ta nhốt vào gia tộc đại lao, để hắn thanh tỉnh mấy ngày. Đại trưởng lão quát. Phải. Lập tức liền có một vị gia lão mang đi ông lão tóc xám. Đại trưởng lão chiêu này nhất thời làm rất nhiều gia lão trong lòng nghiêm nghị. Ta còn muốn cho mọi người giới thiệu một vị khách quý. Trường Xuân đại ca, mời ngươi thượng tọa. Đại trưởng lão đột nhiên nói. Ha ha, Huyền Độ lão đệ thịnh tình mời. Ta làm sao có thể không đến? Một thanh âm đột ngột vang lên. Khương Minh trong lòng lập tức sinh ra một loại linh cảm không lành, thế nhưng là cứ việc có chỗ suy đoán, cũng không nguyện ý tin tưởng. Đại trưởng lão cùng Trường Xuân Chân Quân xưng huynh gọi đệ. Làm sao có thể? Mặc dù Trường Xuân Chân Quân thu Khương Thiên Minh làm đồ đệ, thế nhưng đây cũng không có nghĩa là đại trưởng lão liền có tư cách tiến vào Trường Xuân Chân Quân pháp nhãn. Đối với Trường Xuân Chân Quân bực này cao nhân tới nói, chỉ có Kim Đan Viên mãn chân nhân mới có thể miễn cưỡng có tư cách vào mắt của hắn. Liền xem như các đồ đệ của hắn đối mặt hắn cũng là tất cung tất kính. Hư không bên trong một cái bóng mờ đột nhiên ngưng thực, đi tới Khương gia gia tộc đại điện, đây là một cái cao gầy lão giả, tướng mạo thương cổ, trên người hắn xen lẫn tuế nguyệt tang thương cùng sinh cơ bừng bừng hai loại hoàn toàn ngược lại khí tức. Mặc dù hắn thu liễm nguyên anh uy áp, thế nhưng là mặc dù là như có như không phát ra khí tức đều để mọi người kinh hồn tăng đảm, từng cái gia lão nhìn thấy hắn về sau hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Huyền Độ lão đệ trở thành Khương gia gia chủ là thực chí danh uy, cũng chỉ có Huyền Độ lão đệ mới có thể dẫn đầu Khương gia phồn vinh hưng thịnh. Là ai nghĩ phản đối? Trường Xuân Chân Quân hỏi. Không có người phản đối. Ta cái này liền thối vị nhục trước. Khương Minh chán nản quỳ trên mặt đất, lòng như cho nguội. Bái kiến Huyền Độ gia chủ. Bái kiến Huyền Độ gia chủ. Tất cả gia lão đều thấy rõ hướng gió, cùng nhau ủng hộ Khương Huyền Độ trở thành gia chủ mới. Đại trưởng lão Khương Huyền Độ đắc chí vừa lòng, ngồi tại ghế bành bên trên, bên cạnh ngồi Trường Xuân Chân Quân. Hắn nhìn qua quỳ xuống một mảnh gia lão bọn họ, có một loại đại quyền trong tay cảm giác. Mấy chục năm âu sầu thất bại, tuổi nhỏ thời điểm cùng Khương Minh tranh đoạt vị trí gia chủ bại trận không được như ý tại cái này một khắc đều toàn bộ phát tiết đi ra. Hắn cười 10 phần vui vẻ. Trường Xuân Chân Quân nhàn nhạt nhìn xem Khương Huyền Độ, trong lòng kinh thường, chỉ là một cái Khương gia gia chủ vị trí liền đắc ý thành dạng này, tầm mắt thật sự là nông cạn giống như hết ngồi đáy giếng. Nếu như không phải Khương Huyền Độ tôn tử Khương Thiên Minh chính là Xích Long tôn giả tìm kiếm người mang đại khí vận người hữu duyên, sẽ trở thành Thiên Cơ đạo quân đệ tử, giống như là Khương Huyền Độ loại người này trong mắt hắn bất quá là sâu kiến mà thôi, căn bản không có khả năng cùng hắn có bất kỳ gặp nhau. Không sai, Khương Huyền Độ sở dĩ có thể đột phá trúc cơ kỳ, được đến bảo khí phất trần đều là bút tích của hắn. Vì bợ đỡ được Khương Thiên Minh, hắn thậm chí còn cùng Khương Huyền Độ tám bái là giao, kim lan kết nghĩa, trở thành khác phái huynh đệ. Bản gia chủ sẽ tuyên bố bản gia chủ nhậm chức về sau mệnh lệnh thứ nhất, lập Khương Thiên Minh là Khương gia người thừa kế duy nhất. Khương Huyền Độ nói, Thiên Minh, để mọi người nhìn một cái ngươi bản lĩnh. Phải. Khương Huyền Độ sau lưng cầm y đứa bé Khương Thiên Minh đột nhiên thả ra toàn thân khí tức. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người không khỏi kinh hãi. Chương 77, 8 tuổi trúc cơ thiên tài, tuyệt phẩm bảo khí thần mục thước người đăng, xỉn vô tài trúc cơ. 8 tuổi, trúc cơ kỳ, đây là người sao? Liền xem như thiên linh căn cũng không có khả năng có như thế biểu hiện đi. Rất nhiều nguyên anh chân quân cũng là tại hơn 20 tuổi mới tu thành trúc cơ kỳ. Khương Thiên Minh chẳng lẽ tương lai thành tựu còn tại nguyên anh bên trên? Không chỉ là Khương gia những này luyện khí kỳ gia lão, chính là Trường Xuân chân quân trong lòng cũng không khỏi cảm khái, Khương Thiên Minh tư chất thật sự là người tiên. Không hổ là bị người mang đại khí vận người, không hổ là bị nhân tộc năm đại thánh địa một trong thái nhất thánh địa Thiên Cơ đạo quân chỉ mặt gọi tên muốn thu đồ tuyệt thế thiên tài. Tại hắn ban cho Khương Thiên Minh cực phẩm trúc cơ đan cùng cực phẩm hộ mạch đan về sau, Khương Thiên Minh chỉ dùng một canh giờ đã đột phá trúc cơ kỳ. Về sau, hắn còn ban cho Khương Thiên Minh rất nhiều tu hành tài nguyên, Khương Thiên Minh giống như là một đầu thao thiết đồng dạng có thể không hạn chế địa những tài nguyên này, trong khoảng thời gian ngắn liền bọn tới trúc cơ tầng 5. Dạng này tốc độ quả thực là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Nghe lấy từng vị gia lão thổi phồng thanh âm, Khương Thiên Minh đắc chí vừa lòng, mười phần thoải mái, tựa hồ là vì khoe khoang, đỉnh đầu hiện ra một cái thanh mục cây thước bao phủ tại mênh mông thanh khí bên trong, tia sáng lập lòe, thanh mục cây thước đột nhiên hóa thành một đầu thanh long, hư không bên trong vang lên liên miên bất tuyệt tiếng long âm. Bảo khí, lại là bảo khí. Từng vị gia lão rung động đến cực điểm, mà còn bèn bèn là nhìn phía trên phát ra bảo quang, món bảo khí này phẩm giai còn tại Khương Huyền Độ phất trần bên trên. Trường Xuân chân quân ánh mắt rơi vào thanh mục cây thước bên trên, có chút đau lòng. Cái này thanh mục cây thước tên là Thần Mục Thước, là Thần Mục Tông tối cường chấn tông pháp bảo, là Thần Mục Tông khai phái tổ sư truyền xuống tuyệt phẩm bảo khí, chấm dứt thiên thần mục trụ cột luyện chế, trải qua nhiều đời cao thủ cô động thập phần cường đại. Có thể nói liền xem như Trường Xuân chân quân tất cả pháp bảo đều không có so Thần Mục Thước càng mạnh, Trường Xuân chân quân bây giờ trong tay tối cường pháp bảo vẫn chỉ là một kiện thượng phẩm bảo khí Thần Mục Vương ấn. Vì định bợ Khương Thiên Minh, Trường Xuân chân quân có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Chỉ mong một ngày kia Khương Thiên Minh trở thành nhân vật tuyệt thế, tay trong khe lộ ra một điểm chỗ tốt, đều đủ để hắn hưởng thụ vô tận, như rắn hóa long, vượt long môn, đăng cửu thiên. Khương Thiên Minh rất hưởng thụ loại này chúng tinh phùng nguyệt cảm giác, không được khoe khoang Thần Mục Thước, cười to nói, từ nay về sau Khương gia chỉ có một vị tuyệt thế thiên tài, chính là ta Khương Thiên Minh. Đừng nhắc lại nữa cái gì Khương Thái Hư, tiểu tử kia cho ta sách giày cũng không xứng. Không sai. Thiên Minh thiếu chủ nói cực phải. Ngài thiên tư chính là nguyên anh chân quân cũng không sánh nổi, chỉ là Khương Thái Hư chỗ nào xứng cùng ngài đánh đồng. Khương Thái Hư cùng ngài so sánh chính là đom đóm chi tại hạ nguyệt, ánh đến chi tại mặt trời. Ngài đã là trúc cơ cao thủ, Khương Thái Hư tiểu tử kia đoán chừng mới luyện khí kỳ a, ánh mắt của ngài không đáp đặt ở Khương Thái Hư bên trên, mà là có lẽ đặt ở cao xa trên 9 tầng trời. Mọi người nhất trí đem Khương Huyền Độ đề cử là gia chủ, sẽ Khương Thiên Minh đề cử là Khương gia thiếu chủ, đến mức gia chủ đợi trước Khương Minh thì bị tước đoạt tất cả chức vụ, biến thành một cái phổ thông gia lão. Khương Huyền Độ có ý làm nhục đối thủ cũ, đồng thời không giết chết Khương Minh, mà là muốn để Khương Minh tận mắt nhìn xem, chỉ có tại hắn dẫn dắt phía dưới, Khương gia mới có thể thực hiện chân chính huy hoàng. Gia tộc đại hội tan cuộc về sau, Trường Xuân Chân Quân nói, "Huyền Độ lão đệ, ta đã bẩm báo Xích Long Tôn giả lão nhân gia ông ta, lão nhân gia ông ta ít ngày nữa sẽ giá lâm Khương gia, tiếp dẫn Thiên Minh vào Thái Nhất Thánh Địa. Ngươi cũng không thể lãnh đạm lão nhân gia ông ta." "Ta hiểu, ta nhất định trước thời hạn an bài nên đón đại điện." Trong lòng Khương Huyền Độ vui mừng nở hoa. Lúc đầu Khương Thiên Minh có thể trở thành Trường Xuân Chân Quân đệ tử, cũng đủ để cho hắn thoải mái cười to, chỗ nào nghĩ đến Khương Thiên Minh lại có duyên phận như vậy lớn, trở thành Thái Nhất Thánh Địa đệ tử. Cho dù Khương Huyền Độ lại cô lậu quả văn, cũng biết tại bên mông tu tiên giới bên trong có năm tòa vô số tu sĩ trong lòng cung điện đồng dạng thánh địa. Nhân tộc năm đại thánh địa, từng cái đều là truyền thừa bạc cổ, trải qua vô số tuế nguyệt trôi dạt khủng bố truyền thừa, bọn họ đi ra tiên nhân như ngôi sao trên trời đồng dạng phong phú. Trường Xuân đại ca nhắc nhở ta ghi nhớ trong lòng, tương lai Thiên Minh nếu là thành thánh địa đệ tử, ta tuyệt không dám quên Trường Xuân đại ca. Khương Huyền Độ mặt mo đều cười thành hoa cúc. Trường Xuân chân quân thận trọng địa cười nhạt một tiếng, thế nhưng trong lòng thì vui nở hoa rồi, hắn mục đích không phải liền là cái này sao? Ngay tại cao hứng thời điểm, hắn đột nhiên hơi nhíu mày, một khối đưa tin ngọc bài xuất hiện ở trong tay của hắn, yêu kiều phát sáng. Phát ra tin tức là đệ tử của hắn Thanh Tịnh chân nhân, đệ tử của hắn đều biết rõ tính tình của hắn, không có đại sự cũng không dám quấy rầy hắn. "Sư phụ, không tốt." Lạc Lôi cốc nổ, tiến đến điều tra bất nộ sư minh cùng mười mấy vị trưởng lão đều đã chết. Trong một chớp mắt Trường Xuân chân quân liền như là trời đất quay cuồng, trong lòng kịch liệt đau nhức. Bất nộ chân nhân là tay hắn đem tay bồi dưỡng đệ tử một trong, hơn nữa còn là đệ tử của hắn bên trong rất có tiền đồ, tuổi còn trẻ mới 350 tuổi liền thành tiểu kim đan viên mãn. Vô cùng có hy vọng xung kích nguyên anh kỳ là Thần Mục Tông lại thêm một vị nguyên anh chân quân. Trường Xuân chân quân đối bất nộ chân nhân ký thác kỳ vọng. Quan hệ của hai người nhìn như chỉ là sư đồ, thế nhưng càng giống là phụ tử, bất nộ chân nhân tựa như là hắn thân nhi tử, có thể so với Khương Tiên Minh loại này tiện nghi đồ đệ tình cảm thâm hậu nhiều. Bất nộ chân nhân vẫn lạc, để hắn có loại người đầu bạc tiễn người đầu xanh cảm giác, trong lòng vô cùng thê lương. Thế nhưng so với Lạc Lôi Cốc nổ, bất nộ chân nhân vẫn lạc chính là việc rất nhỏ. Lạc Lôi Cốc cái này một tòa phúc địa là từ tổ sư ra lúc ấy truyền xuống, ẩn chứa rất nhiều tài nguyên, đối ngoại mở ra về sau là Thần Mục Tông mang đến kết xu ích lợi. Thần Mục Tông mỗi năm có 1/3 ích lợi đều là đến từ Lạc Lôi Cốc, mất đi Lạc Lôi Cốc ích lợi, Thần Mục Tông thực lực tổng hợp có thể nói là kịch liệt trượt. Nổ. Làm sao nổ? Trường Xuân Chân Quân vội vàng hỏi tới. Không biết ai chính là nổ, hóa thành mảnh vỡ. Thanh Tĩnh Chân Nhân lời nói để Trường Xuân Chân Quân sắp thổ huyết. Hóa thành mảnh vỡ nơi nào có cấp cứu khả năng, Thần Mục Tông là triệt để mất đi cái này một tòa có thể mang đến kết xu ích lợi cỡ nhỏ phúc địa. Là ai làm chuyện tốt? Trường Xuân Chân Quân tức giận tức sủi bọt mép. Vừa vặn trèo lên Khương Thiên Minh cảnh cây cao, tưởng tượng lấy vừa bay xuống thiên, hiện thực liền tới một cái hung hăng đả kích. Hắn lập tức đội vàng rời đi. Một vị hóa thần tôn giả truyền thừa bảo vật. Khương Thái Hư trong lòng hơi động, khỏi cần nói nhất định là giá trị liên thành bảo vật. Thế nhưng hắn pháp lực hao hết, không luyện hóa được quang cầu, vì vậy hắn trước đem quang cầu thu hồi. Nơi đây tiếp tục đợi cũng không có ý nghĩa. Khương Thái Hư bước ra một bước, bằng vào nhục thân lực lượng dẫm lên trời, tựa như một đạo lưu quang, không thể so hắn ngự kiếm phi hành chậm ra bao nhiêu. Việc cấp bách là nhanh chóng thu thập ba loại Tam Dương Thánh Thủy, nhanh chóng ngưng kết thế giới chi chủng, dự dục ra tiên phẩm kim đan. Ngoài ra, còn cần sẽ lôi chỉ bán đi, đổi thành tu hành tài nguyên. Thanh Sơn chân nhân cho ta trên bản đồ, nơi đây xung quanh thành chỉ có một cái tên là Thiên Bảo các cửa hàng, tài lực hùng hậu còn tại Bách Bảo trên lầu, chỉ là cánh cửa so với Bách Bảo lầu càng cao. Không ngại đi xem một chút. Hắn nhớ tới Thanh Sơn chân nhân đề cập qua một cái cửa hàng, Thiên Bảo các cùng Bách Bảo lầu đều là phụ cận vùng đất rộng lớn này nổi danh thương hội. Hai nhà định vị khác biệt, Thiên Bảo các chỉ làm tinh phẩm, chỉ tiếp đãi kim đan trở lên tu sĩ, mà Bách Bảo lầu thì không câu nệ người tới là cái gì tu vi, hại nạn bách xuyên. Khương Thái Hư mặc dù không phải kim đan tu sĩ, thế nhưng hắn giết qua kim đan còn thiếu sao? Chính là xen vào nguyên anh viên mãn cùng hóa thần kỳ ở giữa địa linh đều giết một đầu. Coi hắn thoát ra Lạc Lôi Cốc phế tích, đột quang lướt qua Thần Mục Tông cung điện thời điểm, khẽ ồ lên một tiếng, "Ân." Hình như có người lén lén lút lút nhìn trộm. Tu luyện lôi pháp qua loa. Chương 78, Thiên Lôi chân nhân hiệu trùng, Thiên Bảo các người đăng, xin vô tà hắn chỉ là nhìn sang, liền tiếp tục hướng về Thiên Bảo các vị trí thành trì đi đường. Nhưng chính là cái nhìn này, để trốn ở trong tối bồi hồi Thiên Lôi chân nhân mồ hôi đầm địa. Một cái khôi ngô cao lớn lão giả cầm một cái làm mở phụ lục, cùng hư không phản phất không phân khác biệt, hòa làm một thể. Hắn rất tự tin, có lẽ tuyệt không người phát hiện hắn còn lưu tại Lạc Lôi Cốc nhập khẩu phụ cận. Hừ hừ. Thần Mục Tông người bá đạo đã quen, làm khó được nấm mốc một lần, lão phu nhưng phải thêm một buổi lửa. Nếu là giết chết Lâm Phong người có thể may mắn chạy ra phúc địa, lão phu liền giúp hắn một tay bỏ chạy, cũng tốt buồn nôn bất nội chân nhân tên kia. Thiên Lôi chân nhân ôm ý nghĩ như vậy, ẩn nấp hư không, bồi hồi tại Lạc Lôi Cốc nhập khẩu, thế nhưng hắn rất nhanh liền nhìn thấy làm hắn cả đời khó mà quên một màn. Sừng sững vài ba năm, là Thần Mục Tông mang đến kết xu ích lợi, bảo trì Thần Mục Tông đời đời hưng thịnh trọng yếu nhất cỡ nhỏ phúc địa Lạc Lôi Cốc, nổ. Nổ làm sao có thể? Phúc địa bị hủy diệt, địa linh cũng sẽ rất tỉnh, tuyệt sẽ không giống ngày bình thường đồng dạng ngủ say, địa linh xuất thủ, tương đương với một chút cường đại nguyên anh viên mãn chân quân. Làm sao có thể có người có thể hủy diệt Lạc Lôi Cốc? Trong lúc nhất thời, hắn miên man bất định. Bất nội chân nhân vừa vặn chân trước mới vừa đi vào đuổi bắt đánh giết Lâm Phong người, chân sau liền dẫn động như vậy kinh thiên biến cố, rất khó không cho người ta liên tưởng. Chẳng lẽ có hóa thần tôn giả xuất thủ? Thiên Lôi chân nhân trong một chớp mắt dùng mình, ra như vậy kinh thiên biến cố, khỏi cần nói bất nộ chân nhân nhất định bất lạc, chỉ còn lại vị kia kinh khủng tồn tại. Hắn nếu là tiếp tục lưu lại nơi đây, khó đảm bảo sẽ không bị vị kia kinh khủng tồn tại tiện tay đánh giết. Trong một chớp mắt hắn liền muốn quay người rời đi. Thế nhưng, con ngươi của hắn đột nhiên rụt lại, co lại thành một cây châm mắt to nhỏ, muốn bỏ chạy thủ tốc lại không nghe sai bảo. Từ vỡ nát Lạc Lôi Cốc trong phế tích đi ra một thân ảnh. Hắn toàn thân đều tại run rẩy, hối hận chính mình vì cái gì muốn nhiều cái này một lần hành động. Rời đi sớm một chút không tốt sao, nhất định muốn chờ lấy hố Thần Mục Tông một tay, kết quả đem chính mình hố. Hắn bỗng nhiên sửng sở, vị này kinh khủng tồn tại cũng không phải là hắn tưởng tượng đồng dạng bá tuyệt thiên hạ, uy thế lang thiên, mà là một cái 8 tuổi đứa bé, tuấn tú phi phàm, môi hồng răng trắng. Chẳng những không có mảy may bá khí, ngược lại trên thân tỏa ra một loại không hiểu lực tương tác, giống như xuân phong hóa vũ đồng dạng. Tương phản lớn như vậy làm hắn ngạc nhiên. Muốn mạng chính là, Khương Thái Hư nhìn hắn một cái nhìn kia, hắn cảm giác chính mình sắp nổ. Tựa như muốn theo Lạc Lôi Cốc hủy diệt cùng một chỗ hồn quy u minh. May mắn là cái gì cũng không có phát sinh. Cho đến Khương Thái Hư bóng lưng biến mất, Thiên Lôi chân nhân mới thở dài một hơi, như được đại xá. Ta còn sống. Thiên Lôi chân nhân có một loại sống sót sau tai nạn vui mừng. Nguyên lai hủy diệt Lạc Lôi Cốc kinh khủng tồn tại dài cái bộ dáng này. Vị tiền bối này tối thiểu đều là hóa thần sơ kỳ a. Thiên Lôi chân nhân cảm giác chính mình rất xui xẻo, không có tiếp tục lưu lại Lạc Lôi Cốc, hắn hướng về một tòa thành trì bay đi. Lần này sưu tập một chút lôi đình lực lượng, trở về thử một chút xung kích nguyên anh, đoán chừng muốn bế quan thật lâu. Trước khi bế quan, trước đi đem Khương gia cái kia Phong Lôi Song Linh căn tiểu tử thu làm môn hạ. Hắc hắc, Phong Lôi Song Linh căn cũng có chút thích hợp ta Thiên Lôi tông công pháp, chỉ có bái nhập môn hạ của ta mới có thể rực rỡ hào quang. Thu cái tiểu đồ đệ trung quy phải cho điểm lễ gặp mặt, đi Thiên Bảo các mua mấy món tinh phẩm linh khí, đến Khương gia đem những này đồ chơi nhỏ lấy ra, cái kia chưa từng thấy các mặt của xã hội tiểu tử khẳng định liền đáp ứng bái nhập môn hạ của ta. Thiên Lôi chân nhân đắc ý muốn nói, hắn mạch này công pháp tốt nhất là lôi thuộc tính thiên linh căn tu luyện, làm sao lôi thuộc tính thiên linh căn 10 phần hi hữu, bất quá phong lôi song linh căn cũng không kém. Phong lôi phối hợp, tu luyện thiên lôi tông công pháp về sau, thực lực bèn bèn so lôi thuộc tính thiên linh căn tu luyện thiên lôi tông công pháp kém hơn một chút. Thiên lôi chân nhân chính mình là phong lôi song linh căn, nghe nói Bạch Vân thành ra một cái phong lôi song linh căn tiểu thiên tài, nóng lòng không đợi được, muốn thu làm môn hạ, thay vào đó tên tiểu tử có chút được hoan nghênh, liền Thanh Vân tông Thanh Sơn chân nhân đều phát ra thu đồ lệnh bài. Bất quá, nghe nói Khương Thái Hư không có tiến vào Thanh Vân tông sân môn, chắc hẳn còn chưa luyện hóa Thanh Sơn chân nhân thu đồ lệnh bài, chính thức bái nhập Thanh Vân tông. Ta còn có cơ hội. Thiên lôi chân nhân vừa nghĩ, một bên liền bay đến một tòa có chút phồn hoa thành trì, thành này tên là Đại Hoa thành. Hắn đối với Đại Hoa thành cùng Thiên Bảo Các cũng là quen thuộc, mới vừa đi tới Thiên Bảo Các cửa ra vào, đã nhìn thấy một đạo làm hắn cả đời đều khó mà quên thân ảnh. Hắn toàn thân run rẩy, kinh hồn táng đảm, tám tuổi đứa bé dáng dấp kinh khủng tồn tại làm sao cũng ở nơi đây. Trong một chớp mắt hắn quay người liền nghĩ đi ra. Thế nhưng nghĩ lại, vị tiền bối này có thực lực kinh khủng như thế, còn tuân thủ giao dịch quy tắc, công bằng giao dịch, chắc hẳn cũng là một vị tính tình ôn lương người khiêm tốn. Có lẽ hắn có thể kết giao vị tiền bối này. Triệu chấp sự, ta muốn làm một vụ làm ăn lớn, để các ngươi các chủ đi ra cùng ta nói đi. Khương Thái Hư đối với bồi tại bên người một thanh niên tu sĩ nói. Triệu chấp sự cười nói, đạo hữu, ta cùng ngươi nói là đủ, không cần chúng ta các chủ xuất mã. Chúng ta các chủ chỉ nói chân chính mua bán lớn, ít nhất cũng phải là một ước linh thạch trở lên mua bán. Trên mặt hắn duy trì lấy chức nghiệp tính mỉm cười, thế nhưng trong lòng âm thầm xem thường. Tiểu tử này thật sự là có nhiều việc, còn muốn cùng các chủ gặp mặt. Ngươi xứng sao? Kỳ thật tại Khương Thái Hư đến phía trước còn kinh lịch một tràng nho nhỏ phong ba, Thiên Bảo Các kiểm tra đo lường không ra Khương Thái Hư tu vi, cho rằng Khương Thái Hư chỉ là một phàm nhân, không cho Khương Thái Hư tiến bảo. Khương Thái Hư tiện tay một quyền quật ngã một cái trúc cơ hậu kỳ, Thiên Bảo Các mới chính thức coi trọng hơn Khương Thái Hư, sẽ Khương Thái Hư xem như một vị kim đan chân nhân đối đãi. Một ước linh thạch cũng coi như mua bán lớn. Khương Thái Hư sắc mặt thay đổi đến cổ quái, thậm chí có chút quay người rời đi xúc động. Bách Bảo Lầu Trần Bạch phát thế nhưng là cùng chính mình làm 20 ước linh thạch giao dịch, Thiên Bảo Các cùng Bách Bảo Lầu nổi danh, thậm chí có truyền ngôn còn tại nó bên trên, bây giờ gặp một lần lập tức có loại hữu danh vô thực cảm giác. Đúng vào lúc này, Thiên Lôi chân nhân bật lên, quát lớn, Triệu Phong, các ngươi Thiên Bảo Các chính là như thế đối đãi khách quý, không phải ngươi là ai a? Triệu Phong sắc mặt lập tức không vui, quay đầu nhìn hướng Thiên Lôi chân nhân nháy mắt ngây dại. Thiên Lôi chân nhân thế nhưng là Thiên Bảo Các khách quen, hắn tự nhiên không có khả năng không quen biết Thiên Lôi chân nhân, mà còn Thiên Lôi chân nhân là Thiên Bảo Các thất tinh khách quý, luận thân phận địa vị xa tại hắn một cái nho nhỏ chấp sự bên trên. Chân nhân, tại hạ hữu lễ, đây là bằng hữu của ngài. Triệu Phong trên mặt tràn đầy nụ cười, so với phía trước càng thêm nhiệt tình. Thiên Lôi chân nhân thế nhưng là kim đan viên mãn, có thể cùng hắn xem như bằng hữu, tối thiểu cũng là kim đan viên mãn à. Thiên Lôi chân nhân nháy mắt mồ hôi đầm địa, nói, im miệng, ta chỗ nào xứng cùng tiền bối ngang hàng tương giao. Triệu Phong sửng sốt, Thiên Lôi chân nhân xưa nay kiêu căng có thuần, chính là đối mặt Trường Xuân chân quân đều không khách khí, thế nhưng đối cái này 8 tuổi đứa bé khách khí như thế, chẳng lẽ cái này 8 tuổi đứa bé tu vi còn tại Trường Xuân chân quân bên trên. Trong một chớp mắt Triệu Phong liền vì chính mình vừa rồi ngôn từ cảm thấy 10 phần hối hận. Hắn có mắt mà không thấy Thái Sơn. Tiểu nhân đây chính là đi mời các chủ. Triệu Phong quay người rời đi. Tiền bối, tại hạ là Thiên Lôi tông thái thượng trưởng lão Thiên Lôi chân nhân, dám xin tiền bối ban thưởng tôn tính đại danh. Thừa dịp Triệu Phong đi mời các chủ thời gian, Thiên Lôi chân nhân cùng cùng kính kính nói. Hắn có vẻ giống như là tại liếm ta. Một ý nghĩ hiện lên ở Khương Thái Hư trong lòng. Hắn thản nhiên nói, có việc. Thiên Lôi chân nhân nói, vãn bối 10 phần ngưỡng mộ tiền bối phong độ tuyệt thế, nguyện vì tiền bối đi theo làm tùy tùng, ra sức châu ngựa. Hắn trên đường cẩn thận suy tư về sau, đoán được hủy diệt lạc lôi cốc 8 tuổi đứa bé cùng hắn tại Cửu Trọng Lôi đỉnh bên trong gặp phải huyết khí ngút trời thân ảnh hẳn là cùng một người. Vãn bối đối với phụ cận phiến địa vực này hết sức quen thuộc, tiền bối giá lâm nơi đây, ngài đi nơi nào vãn bối đều có thể cho ngài dẫn đường. Thiên Lôi chân nhân cung cung kính kính nói, chờ đợi Khương Thái Hư hồi phục. Chương 79, màu tím thiên lôi thạch. Thiên Bảo Các chủ rung động. Người đăng, xỉn vô tả có thể. Tất nhiên đối phương cái gì đều không nhu đồ, tặng không đi lên miễn phí sức lao động không dùng thì phí, Khương Thái Hư một lời đáp ứng. Thiên Lôi chân nhân mừng rỡ như điên, cung cung kính kính đứng đến Khương Thái Hư bên cạnh khoanh tay mà đứng, hiển nhiên là sẽ chính mình xem như Khương Thái Hư tùy tùng. Thiên Lôi đạo hữu tới ta Thiên Bảo Các cũng không sớm nói một tiếng, thiếp thân cũng tốt quét dọn giường chiếu đón lấy. Một cái màu tím cung trang nữ tử giáng lâm. Triệu Phong ở bên cạnh hắn cung cung kính kính đứng, vị này màu tím cung trang nữ tử chính là chỗ này Thiên Bảo Các chủ Triệu Tử Hà, cũng là một vị kim đan hậu kỳ cao thủ. Đương nhiên, giống như Thiên Bảo Các, Bách Bảo Lầu loại này thương hội, lâu chủ cùng phó lâu chủ những này kinh thương người chiến lực làm sao không hề rất trọng yếu, bọn họ còn có chuyên môn bồi dưỡng thành cô máy giết chóc cao thủ mạnh mẽ. Triệu Tử Hà ngươi thật là lớn mặt mũi, vậy mà để tiền bối chờ ngươi rất lâu. Thiên Lôi chân nhân cấp tốc liền thay vào chó săn nhân vật, lên tiếng vẫn nộ quát. Ngươi đây là? Triệu Tử Hà đông cảm giác lạ lẫm, hắn được đến Triệu Phong bẩm báo, Thiên Lôi chân nhân đối một cái tu sĩ 10 phần cung kính, miệng nói tiền bối, tu vi của người này có lẽ còn tại Thiên Lôi chân nhân bên trên, thế nhưng là hắn không nghĩ tới cái gọi là cung kính là như vậy cung kính. Chỗ nào là cung kính? Rõ ràng là sẽ chính mình xem như tùy tùng. Hắn cùng Thiên Lôi chân nhân tương giao nhiều năm, biết rõ Thiên Lôi chân nhân tính tình, kiêu căng khó thuần, bây giờ lại có một ngày Thiên Lôi chân nhân đối một cái tu sĩ như vậy ăn nói khép nép, tu sĩ này tu vi chắc hẳn 10 phần bất phàm. Nàng thân thức quét một cái Khương Thái Hư, nhìn không thấu, căn bản nhìn không thấu, thầm nghĩ trong lòng Khương Thái Hư tu vi ít nhất là nguyên anh trung kỳ, thậm chí càng cao. Dạng này một vị tiền bối giá Lâm Thiên Bảo Các tất nhiên có khả năng mang đến làm ăn lớn. Vạn bối Triệu Tử Hà xin ra mắt tiền bối. Vạn bối lãnh đạm tiền bối, còn mời tha thứ vạn bối vô tâm chi thất. Triệu Tử Hà nói. Không sao cả. Khương Thái Hư thuận miệng nói, hắn cũng không phải là quan tâm nghi thức xã giao người, chỉ cần có thể đạt tới hắn mục đích liền tốt. Triệu Phong, ngươi mạo phạm tiền bối, mặc dù ngươi là ta Thiên Bảo Các lão nhân, thế nhưng ta cũng không thể không trừng trị ngươi một phen, phạt ngươi chân hỏa luyện hồn 10 năm. Triệu Tử Hà nói. Triệu Phong trong một chớp mắt sắc mặt đạm đạm, chân hỏa luyện hồn thế nhưng là Thiên Bảo Các đối đai phản đồ tàn nhẫn nhất tự hình, sẽ hồn phách sống sờ sờ rút ra, dùng hỏa ngọn lửa thời gian dài đốt cháy, khổ sở hơn xa ngàn đao băm thây. Thế nhưng Thiên Bảo Các quy củ nghiêm ngặt, Triệu Tử Hà một lời đã nói ra, bốn con ngựa có đuổi cũng không kịp, quả quyết không có thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đạo lý. Cảm ơn các chủ ân không giết. Triệu Phong sắc mặt xám trắng địa rời đi, tự mình lãnh phạt. Tiền bối hài lòng không? Triệu Tử Hà cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nếu như tiền bối cảm thấy ta cho hắn trừng phạt nhẹ, còn có thể gia tăng thời hạn thi hành án, chân hỏa luyện hồn 100 năm làm sao? Không cần. Khương Thái Hư lời nói xoay chuyển, chúng ta vẫn là trước nói chuyện làm ăn đi. Nói xong, hắn liền vung tay lên một cái, một khối nhanh màu tím thiên lôi thạch từ hắn nhận chứa đồ bên trong bay ra. Những này màu tím thiên lôi thạch đều là từ lôi chỉ bên trên cắt đi, hoàn chỉnh lôi chỉ trang không đi vào nhận chứa đồ, Khương Thái Hư đành phải dùng phi kiếm cắt thành mảnh vỡ, khoảng chừng 2-3 cân. Đây là màu tím thiên lôi thạch. Triệu Tử Hà kinh hô một tiếng, con ngươi đột nhiên rụt lại, co lại thành một cây châm. Thiên lôi thạch là chỉ có tại lôi đỉnh tập hợp chi địa mới có thể ngưng tụ ra tinh hoa bảo vật, phẩm chất có đen trắng đỏ cam lam xanh 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 tím cựu sắc phân chia, chính là tu hành lôi pháp tu sĩ trong lòng chi tốt. Màu đen, màu trắng thiên lôi thạch thì cũng thôi đi, cũng không phải là nhiều chân quý. Thế nhưng từ màu đỏ thiên lôi thạch bắt đầu chính là bảo vật bên trong bảo vật. Đã từng có người bán một khối to bằng đầu nắm tay màu xanh thiên lôi thạch, chọn vẹn bán đi 5 ức linh thạch giá cao. Mà màu tím thiên lôi thạch càng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Thiên lôi chân nhân trong lòng cũng là nhấc lên sóng to gió lớn, hít một hơi linh khí. Thương Thái Hư lấy được thiên lôi thạch khẳng định là từ cựu trọng lôi đỉnh được đến. Muốn thu hoạch được màu tím thiên lôi thạch liền nhất định phải tiến vào đệ cựu trọng lôi đỉnh. Dựa theo ngày xưa hắn cùng Trường Xuân chân quân đám người phỏng đoán, ít nhất là nguyên anh hậu kỳ mới có thể bước vào đệ cựu trọng lôi đỉnh mà không tổn hao gì. Cái này cũng triệt để làm thực Thương Thái Hư quả thực là một vị tu vi khủng bố đến cực điểm hóa thần tôn giả. Hắn có chút đỏ mắt nhìn chằm chằm cái kia một đống màu tím thiên lôi thạch, hắn liều sống liều chết mới từ đệ thất trọng lôi đỉnh bên trong tìm đến màu xanh thiên lôi thạch, tế luyện thành thượng phẩm bảo khí thiên lôi đỉnh. Mà Khương Thái Hư tùy tiện lấy ra chính là thiên lôi trong đá cực phẩm, màu tím thiên lôi thạch, mà còn số lượng còn nhiều đến 2 vạn cân. Nhiều như vậy thiên lôi thạch năng đổi bao nhiêu tuyệt phẩm bảo khí, thậm chí khả năng đổi một kiện đạo khí. Khối kia lớn chừng quả đấm màu xanh thiên lôi thạch chính là ta bán đi. Ta từng được đến một khối một người cao màu xanh thiên lôi thạch, sẽ chủ thể tế luyện thành thiên lôi đỉnh, còn lại một chút đầu thừa đuôi thẹo bán ra, cũng bán đi không ít giá cao. Thiên lôi chân nhân nói, tiền bối muốn trao đổi cái gì? Chỉ cần ngài nói một câu, ta lập tức hướng tổng bộ hồi báo, cho dù ta chỗ này không có, cũng có thể từ tổng bộ triệu tập tới. Triệu Tử Hà trong lòng lửa nóng, nếu như nàng có thể thúc đẩy khoản này giá trên trời giao dịch, liền sẽ thu hoạch được vô số kể công vân, thân phận địa vị cũng không thể giống nhau mà nói. Không quản là tuyệt phẩm bảo khí, vẫn là đạo khí, chỉ cần ngài có thể nghĩ tới, ta Thiên Bảo Các liền không có không bỏ ra nổi. Triệu Tử Hà còn sợ Khương Thái Hư không tin Thiên Bảo Các thực lực, nói bổ sung, ta Thiên Bảo Các tổng các chủ thế nhưng là một vị phản hư đạo quân, danh chấn thiên hạ. Thiên Bảo Các trong kho đạo khí đều có 20-30 kiện nhiều, tuyệt phẩm bảo khí càng là hàng ngàn hàng vạn. Ta không muốn đạo khí cũng không muốn tuyệt phẩm bảo khí. Khương Thái Hư mở miệng, trực tiếp để Triệu Tử Hà sử xuất. Ta muốn Thiếu Dương Nước Thánh cùng Chí Dương Nước Thánh. Ngươi Thiên Bảo Các có thể cầm ra được sao? Triệu Tử Hà nói, đương nhiên có khả năng. Bất quá, chúng ta Thiên Bảo Các cần một chút thời gian từ tổng bộ điều phối. Xin tiền bối chờ một thời gian. Ta phải nhanh một chút. Chứ nhờ cậy các ngươi Thiên Bảo Các, ta còn giao phó Bách Bảo Lầu Trần Bạch Phát, người nào trước tiên đem hai loại nước thánh lấy ra, ta trước hết cùng ai làm giao dịch. Khương Thái Hư thẳng thắn nói. Triệu Tử Hà lập tức liền cung lên, Bách Bảo Lầu so Thiên Bảo Các hơi kém một chút, nhưng cũng không phải tiểu môn tiểu hộ, lấy ra hai loại nước thánh vẫn là không khó khăn, nếu như Bách Bảo Lầu trước bọn họ một bước từ tổng bộ vận chuyển, sợ rằng khoản giao dịch này bọn họ Thiên Bảo Các là rất khó lấy được. Tiền bối, nếu để cho vãn bối đồng thời lấy ra hai loại nước thánh xác thực khó khăn. Thế nhưng vãn bối nơi này vừa vặn có một ít Chí Dương nước thánh, chỉ là số lượng không nhiều, không biết có đủ hay không tiền bối sử dụng. Triệu Tử Hà nói xong liền từ nhận chứa đồ bên trong lấy ra một cái hoàng bì hồ lô. Ô Khương Thái Hư lập tức liền đến hứng thú, thần thức quét qua, hoàng bì hồ lô cũng là một kiện pháp khí chứa đồ, không hề chỉ một hồ lô lớn nhỏ, bên trong chứa mấy chục cân Chí Dương nước thánh. Bao nhiêu tiền? Triệu Tử Hà trên mặt tràn đầy nụ cười, 10 cân tiên lôi trần đã lấy. 5 cân. Khương Thái Hư nghiêm túc nói. Triệu Tử Hà cười khổ nói, tiền bối, mặc dù màu tím thiên lôi thạch giá trị rất cao, thế nhưng không có cao đến loại này tình trạng. Cùng ngài giao cái ngọn nguồn, kỳ thật cái này một hồ lô Chí Dương nước thánh chi phí là tại 9 cân màu tím thiên lôi thạch, lại thêm vận chuyển chờ chi phí tiếp cận 10 cân màu tím thiên lôi thạch. Ngài nếu không tin lời nói có thể hỏi Thiên Lôi lão nhi. Khương Thái Hư quay đầu nhìn hướng Thiên Lôi chân nhân, Thiên Lôi chân nhân nói, tiền bối, đúng là như thế. Tốt ta, 10 cân màu tím thiên lôi thạch liền 10 cân. Khương Thái Hư gật gật đầu. Trên thực tế hắn thật không biết màu tím thiên lôi thạch giá trị. Sở dĩ nói 5 cân chỉ là đơn thuần bởi vì hắn nghĩ trả giá. Thúc đẩy khoản giao dịch này về sau, Khương Thái Hư sẽ cái này hoàng bì hồ lô thu vào nhận chứa đồ. các ngươi thiên bảo các lúc nào có thể sẽ thiếu dương nước thánh đưa tới? Triệu Tử Hà cắn răng nói, 5 ngày.
5 ngày a?
Khương Thái Hư biểu thị ra nhưng, đang tại Triệu Tử Hà mặt lấy ra bách bảo lầu 9 sao khách quý lệnh bài đưa tin. Trần Bạch phát âm thanh vang lên, tiền bối, ngài bàn giao tam dương thánh thủy đều có tin tức, chúng ta bách bảo lầu thế nhưng là bao hàm vàng diện, thiên hạ có bảo vật chúng ta đều có. Tại hạ không có phụ lòng tiền bối hy vọng, từ tổng lâu nơi đó tìm thấy được tam dương thánh thủy thông tin, ngay tại từ tổng lâu hướng qua vận chuyển, chỉ cần thời gian 10 ngày liền có thể đến. Ta hiện tại không cần tam dương thánh thủy, chỉ cần thiếu dương nước thánh. Ngươi vừa vặn nói cần thời gian 10 ngày a? Thương Thái Hư lộ ra nghiền ngẫm thần sắc, bên cạnh ta vị này là thiên bảo các Triệu Tử Hà các chủ, Triệu các chủ các ngươi nói một chút mấy ngày cho ta chuyển đến. Chương 80, Hư Không Môn, Thần Tiêu Kiếm người đăng, xin vô tà. Triệu Tử Hà lập tức liền đến tinh thần, thiên bảo các cùng bách bảo lầu là đối thủ cũ, cứ việc cả hai một cái đi cao cấp lộ tuyến, một cái đi đại chúng lộ tuyến, nhưng cũng thường xuyên sẽ có ma sát cùng xung đột. Nàng cười ha ha một tiếng nói, chúng ta thiên bảo các cũng không giống như bách bảo lầu đồng dạng dày vò khốn khổ, mà còn chúng ta thiên bảo các thế nhưng là có từ tổng bộ thẳng tới chỗ này phân bộ lớn hư không truyền tống trận, chỉ cần 5 ngày thời gian liền có thể sẽ vật phẩm truyền tống tới. Trần lâu chủ, ngươi vẫn là khác uổng phí tâm tư, khác nhớ thương màu tím thiên lôi thạch, cái này một đơn làm ăn lớn chỉ có thể từ chúng ta thiên bảo các làm. Trần Bạch Phát nghe đến Triệu Tử Hà âm thanh đông cảm giác chẳng lành, tiền bối xuất hiện tại thiên bảo các không thể nghi ngờ là đối với bọn họ bách bảo lầu không tín nhiệm tín hiệu, mà thiên bảo các vì cướp đi tiền bối cái này khách hàng lớn khẳng định là không tiếc bất cứ giá nào. Chờ chút, màu tím thiên lôi thạch. Hô hấp của hắn lập tức ngưng trọng lên, nếu như nói trước đó, Thương Thái Hư có thể đánh động hắn địa phương chính là một chút chân quý tam giai đan dược, thế nhưng cùng màu tím thiên lôi thạch so ra, thực phẩm hộ mạch đan các loại đan dược thêm tại một khối đều không tính cái gì. Tiền bối vậy mà nắm giữ màu tím thiên lôi thạch, không có lựa chọn cùng ta bách bảo lầu giao dịch, mà là đi thiên bảo các. Trong lòng hắn đau xót, hình như bỏ lỡ cái gì, nếu như có thể cùng Khương Thái Hư giao dịch đến màu tím thiên lôi thạch, thu vào bách bảo lầu cất giữ bên trong, hắn không thể nghi ngờ là bách bảo lầu lập một cái đại công. Lập tức trọng yếu nhất chính là lấy lòng tiền bối, để tiền bối niềm vui quay về bách bảo lầu. Tiền bối, cho ta một cái cơ hội. Ta chỉ cần 4 ngày. Nếu như 4 ngày ngài không gặp được thiếu dương nước thánh, tại hạ đưa đầu tới gặp. Trần Bạch Phát nói. Triệu Tử Hà cười nhạo nói, 4 ngày. Các ngươi có thể từ tổng bộ chuyển đến nơi này sao? Tiền bối, ngươi cũng đừng bị lão Trần đau đầu lừa. Bọn họ bách bảo lầu liền lớn hư không truyền tống trận loại này yêu thích truyền tống trận pháp đều không có, so tốc độ bọn họ tuyệt đối không có chúng ta thiên bảo các nhanh. Hừ, mặc dù chúng ta không có lớn hư không truyền tống trận, thế nhưng ta có thể tốn giá cao mời hư không đạo cao thủ vận dụng đạo khí hư không môn lực lượng sẽ đổ vật đưa tới. Trần Bạch Phát quyết tâm, vì giành lấy tiền bối niềm vui, cho dù là trả giá thiên đại đại giới hắn đều không để ý hư không đạo là một cái quái vật khổng lồ, cùng nó so sánh, một phương này địa vực thần mục tông hàng ngũ liền như là đom đóm chi tại hạ nguyệt. Cái này tông môn am hiểu nhất hư không chi đạo, mà hư không đảo có một đạo khí tên là hư không môn đối ngoại bán ra sử dụng cơ hội, chỉ cần trả giá kết xù đại giới, liền có thể mời hư không môn xuất thủ một lần, trợ giúp Nazi bảo vật thậm chí tu sĩ. Bảo vật càng chất quý, tu vi thế lực càng cao, hư không môn trào giá cũng càng cao. Cho dù thật có thể trao đổi đến màu tím thiên lôi thạch, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bao trùm hư không môn xuất thủ một lần chi phí, kiếm không có bao nhiêu. Ngươi thật sự là cam lòng? Triệu Tử Hà hư lạnh nói, ta cũng chỉ cần 4 ngày, mà còn ta còn có thể nhanh hơn các ngươi một khắc. Thương Thái Hư trong lòng sắp vui nở hoa rồi. Quả nhiên, có cạnh tranh mới có động lực. Phía trước hắn để Trần Bạch Phát đi siêu tập Tam Dương Thánh Thủy, kết quả Trần Bạch Phát thu thập Tam Dương Thánh Thủy tốc độ còn không có Thanh Sơn chân nhân nhanh. Bây giờ, Trần Bạch Phát liên tục cam đoan, 4 ngày liền có thể đến, vẫn là may mắn mà có hắn linh cơ khẽ động, tìm thiên bảo các làm giao dịch. Xem ra, về sau làm giao dịch cũng không thể chỉ ở một nhà. Được rồi, không cần tranh giành, để ta xem các ngươi hành động thực tế. Thương Thái Hư đánh gãy hai người cãi nhau, ta hiện tại liền ở tại thiên bảo các bên trong, người nào trước đưa tới cho ta thiếu dương nước thánh ta cùng ai làm giao dịch. Tiền bối, ta cái này liền đi làm. 9 sao khách quý lệnh bài một chỗ khác, Trần Bạch Phát âm thanh im bặt mà dừng. Triệu Tử Hà lập tức để thị nữ cho Khương Thái Hư an bài bên trên tốt nhất động phủ nghỉ ngơi, chính mình thì vội vàng an bài thiếu dương nước thánh vận chuyển. Khương Thái Hư nhìn bên cạnh tất cung tất kính đi theo hắn thiên lôi chân nhân, thầm nghĩ có lẽ cho hắn tìm một chút sự tình làm một chút, tổng đi theo chính mình cũng không phải một chuyện. Nếu như bên cạnh đi theo chính là một cái mỹ mạo thị nữ thì cũng thôi đi, nhìn xem cảnh đẹp ý vui, một cái khôi ngô lão giả đi theo hắn tính toán chuyện gì xảy ra. Thiên lôi chân nhân, ngươi biết Bạch Vân Thành Khương gia sao? Ngươi đi thay ta bồi dưỡng một chút Khương gia tộc nhân, tốt nhất để Khương gia thực lực tổng hợp cao hơn mấy cái bậc thang. Khương Thái Hư nói. Thiên lôi chân nhân lập tức thụ sủng nhược kinh, tiền bối vậy mà chủ động bàn giao hắn nhiệm vụ, hắn khẳng định muốn đem sự tình làm thật xinh đẹp. Bạch Vân Thành Khương gia. Trong lòng hắn khẽ động, nghe nói cái này gia tộc ra một cái thiên linh căn cùng một cái phong lôi song linh căn, hắn còn tính toán hết giờ ra ngoài lôi song linh căn làm đồ đệ. Cứ việc cái này gia tộc có chút ý tứ, nhưng hắn không hề cho rằng tiền bối lại bởi vậy coi trọng Khương gia. Chính là thiên linh căn ở tiền bối loại này hóa thần tôn giả trong mắt cũng bất quá là như ven đường cỏ dại đồng dạng không đáng chú ý, chẳng lẽ là có khác nguồn gốc? Tiền bối là muốn bồi dưỡng Khương gia toàn tộc tu sĩ, là bồi dưỡng dòng chính vẫn là bồi dưỡng liền chi mạch cùng một chỗ bồi dưỡng? Thiên lôi chân nhân không dám thất lễ, cảm thấy chính mình cần thiết hỏi rõ ràng. Có linh căn đều bồi dưỡng một chút đi, bất quá đi nhớ ta một câu, thân cận gia chủ, rời xa đại trưởng lao nhất mạch. Khương Thái Hư nói. Minh mạch. Thiên lôi chân nhân vui mừng, còn tốt chính mình hỏi nhiều một câu, trong lòng hắn âm thầm nói thầm, xem ra cái này Khương gia đại trưởng lão không phải người tốt, liền tiền bối loại này đại nhân vật đều không quen nhìn hắn. Đuổi đi Thiên Lôi chân nhân về sau, Khương Thái Hư tại Thiên Bảo Các an bài động phủ ở lại. Động phủ tên là Thần Tiên ở hắn trực tiếp móc ra quan cầu. Cái này quan cầu ẩn chứa Tử Dương Tôn giả truyền thừa. Hắn sẽ thần thức dò vào quan cầu bên trong, trong một chớp mắt liền thấy rõ đến một cô ý niệm. Một đạo ý niệm vang lên một tiếng nói giản mua, lão phu chính là Tử Dương Tôn giả, tuổi thọ không nhiều, thân hóa phúc địa, lưu lại truyền thừa, chỉ có thần tiêu thân thể mới có thể được đến ý chí của ta biến thành địa linh tán thành. Lão phu cũng không cho ngươi quá nhiều bảo vật quá nhiều sẽ chỉ trở thành gánh nặng của ngươi, để ngươi đắm chìm tại giai đoạn trước thực lực thần tốc tăng lên bên trong, cứ việc thực lực có thể sớm tăng lên tới một cái độ cao, thế nhưng tâm tính bất ổn, tương lai thành tựu có hạn. Lão phu cho ngươi là một bộ điện tịch, một cái đạo khí, trừ cái đó ra chính là rộng lớn tiên địa, để ngươi bên trên đánh cửu thiên, kích xuống dưới cửu u. Đây chỉ là một đạo vô cùng máy móc ý niệm, tại nói xong tin tức về sau liền tiêu tán. Tử Dương Tôn giả cũng sẽ không ngờ tới có người vậy mà có thể trong một chớp mắt đánh giết địa linh, từ địa linh trong tay cướp đoạt truyền thừa. Không hổ là hóa thần tôn giả, khí phách bất phàm. Khương Thái Hư chật chật tán thưởng. Quang cầu tiêu tán, lộ ra bộ mặt thật, trong đó là một bộ bảng đá điện tịch, một trang lại một trang thạch thư, vậy mà là một loại bất phàm vật liệu đá luyện chế mà thành, đủ để truyền thừa vạn cổ tuế nguyệt mà bất hủ bất diệt. Một sách truyền muôn đời, người đi sách còn tại. Một kiện khác đồ vật thì là một thanh phi kiếm, kiếm tên thần tiêu, phun ra đen trắng đỏ cam vàng lục lam chạm tím cựu sắc thần lôi, kiếm mang phừng phực không chừng, giống như một đầu tiểu long. Chủ nhân, chủ nhân. Thần tiêu kiếm vang lên một cái thanh âm non nớt, loáng thoáng ẩn chứa một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài thân ảnh. Chương 81, Lôi Đế đại thủ lấn, thượng thương chi thủ. Người đăng, xin vô tả đây chính là đạo khí sao? Khương Thái Hư cũng là lần thứ nhất nhìn thấy đạo khí cùng mặt khác pháp khí khác biệt, linh khí cùng bảo khí nói cho cùng đều là vật chết, rời đi tu sĩ điều khiển liền không phát huy được uy lực. Mà đạo khí thì dựng dục ra khí linh, cho dù không có tu sĩ điều khiển cũng có thể tự chủ giết địch, hơn nữa còn có thể tự mình tu luyện, theo thời gian tăng lên uy lực dần dần tăng lên. Đương nhiên, đạo khí dù sao cũng là pháp khí, có nó tính hạn chế. Có chủ nhân điều khiển so không có chủ nhân điều khiển đạo khí uy lực yếu không biết gấp bao nhiêu lần, mà còn đạo khí muốn tấn cấp bằng vào chính mình khổ tu là không đủ, cần phải có chủ nhân luyện chế. Thần tiêu kiếm là Tử Dương Tôn giả tự tay luyện chế đạo khí, từ hơn vạn cân cựu sắc thiên lôi trong đá để luyện ra tinh hoa cô đọng mà thành, nô lên cựu sắc thần lôi, càng có thể thả ra thần tiêu thiên lôi. Thần tiêu kiếm kinh qua Tử Dương Tôn giả bồi dưỡng, khí linh sớm đã thay đổi đến không biết cường đại cỡ nào, thế nhưng Tử Dương Tôn giả sợ hãi khí linh không nghe người thừa kế điều khiển, thậm chí đạo khách thành chủ, lấy nô ức hiếp chủ, vì vậy sẽ nguyên lai khí linh đánh tan. Tiểu nữ hài này dáng dấp khí linh là thần tiêu kiếm một lần nữa dựng dục ra khí linh, chỉ số IQ chỉ có 8-9 tuổi, càng tốt điều khiển. Tại Tử Dương Tôn giả thiết lập bên trong, thần tiêu kiếm hội đang mở phòng về sau đưa nó nhìn thấy cái thứ nhất cho rằng chủ nhân. Khương Thái Hư chuyện đương nhiên trở thành thần tiêu kiếm chủ nhân, trong lòng hắn có chút thích, về sau chính mình một chiêu tiên pháp hao hết toàn thân pháp lực về sau, cũng không cần lo lắng sẽ bị tập kích, còn có thần tiêu kiếm tự chủ thủ hộ. Mà còn thần tiêu kiếm có khả năng tự chủ giết địch, thậm chí không cần nó dùng pháp lực thôi động. Hào kiếm, hào kiếm. Khương Thái Hư thưởng thức lấy thần tiêu kiếm, yêu thích không buông tay. Bây giờ, cách hắn thi triển tiên pháp qua không ít thời gian, hắn pháp lực từ lâu khôi phục, hắn sẽ pháp lực thăm dò vào thần tiêu kiếm bên trong, dần dần quen thuộc thanh này đạo khí phi kiếm, sau đó sẽ thần tiêu kiếm thu vào đan điền của mình bên trong. Đan điền bên trong còn có Thái Bạch kiếm vừa thấy được thần tiêu kiếm, liền như là chuột thấy được mèo mở dạng, sợ hãi rụt rè trốn ở nơi hẻo lánh bên trong. Khương Thái Hư thần thức rơi vào bằng đá điện tịch, bản này điện tịch cùng hắn dự liệu cũng không giống nhau, cũng không phải là Tử Dương Tôn giả tu luyện công pháp, mà là một bộ đại thần thông. Cái gọi là đại thần thông chính là vượt xa bình thường pháp thuật, có được mênh mông đến cực điểm uy lực, khủng bố đến cực điểm uy năng, vì đưa bọn họ cùng bình thường pháp thuật khác nhau ra, cho chúng quan danh là đại thần thông. Bộ này đại thần thông không phải Tử Dương Tôn giả sáng tạo, mà là Tử Dương Tôn giả ngẫu nhiên được đến, đối với phản hư đạo quân cũng mười phần chân quý, chính là bởi vì tu luyện bộ này đại thần thông, Tử Dương Tôn giả mới có thể tại hóa thần tôn giả bên trong thu hoạch được uy danh hiển hách. Cái này một bộ đại thần thông tên là Lôi Đế đại thủ ấn. Sơ kỳ cô đọng 9 loại nhan sắc thần lôi, từ màu đen thần lôi bắt đầu, cho đến ngưng tụ thành màu tím thần lôi. Tấn thăng hóa thần kỳ về sau liền có thể sẽ cựu sắc thần lôi hợp nhất, ngưng tụ liền một đạo Lôi Đế đại thủ ấn. Một ấn phủ xuống, liền như là quản lý thiên hạ tất cả lôi pháp tổng cương Lôi Đế bàn tay lớn đè xuống, có mẫn diệt tất cả lực lượng kinh khủng. Ngươi học tập Lôi Đế đại thủ ấn. Ngươi Lôi Đế đại thủ ấn được đến đại đạo chúc phúc, tự động tiến hóa. Ngươi Lôi Đế đại thủ ấn lột xác thành tiên pháp thượng thương chi thủ. Khương Thái Hư ánh mắt rơi vào tiên pháp trên lan can môn tiên pháp này giới thiệu. Thượng thương chi thủ, kỹ năng chủ động, trời xanh phát huy, cô đọng mênh mông trời xanh lực lượng hóa thành khủng bố bàn tay lớn, chu thần diệt ma, tái tạo càn khôn. Lại đạt được một môn tiên pháp, làm gì được ta pháp lực không đủ. Khương Thái Hư thở dài một tiếng, việc cấp bách vẫn là phải tăng cao tu vi. Hắn lấy ra thế giới thụ mảnh vỡ, sẽ hoàng bì hồ lô bên trong trí dương nước thánh tới nước tại thế giới thụ mảnh vụ bên trên mặt. Hắn cùng thế giới thụ mảnh vỡ tâm thần liên kết, phản phất nhìn thấy một cái thanh tiến độ bên trên tia sáng chiếm cứ 2/3, chỉ còn lại cuối cùng 1/3 liền có thể viên mãn. Chỉ cần thiếu dương nước thánh tới nước, thế giới thụ mảnh vỡ liền có thể lớn lên thế giới thụ mầm non, ta tiên phẩm kim đan cuối cùng có hy vọng rồi. Khương Thái Hư không hiểu sinh ra kích động. Thiên Lôi chân nhân từ Thiên Bảo Các rời đi về sau, ngay lập tức trở lại Thiên Lôi Tông, tổ chức tông môn hội nghị cấp cao. Hắn trực tiếp tuyên bố Thiên Lôi Tông cả tòa sơn môn đều tập thể di chuyển đến Bạch Vân Thành, lấy Bạch Vân Thành làm căn cơ, lân cận giúp đỡ Thương gia. Không chỉ muốn bảo vệ Thương gia, mà còn muốn đại lực bồi dưỡng Khương gia tu sĩ, tăng lên Khương gia thực lực tổng hợp. Hắn còn hạ tử mệnh lệnh, để mỗi một cái trưởng lão đều đích thân dạy bảo một cái Khương gia luyện khí hậu kỳ, mỗi một cái chấp sự đều dạy bảo Khương gia luyện khí sơ kỳ cùng trung kỳ, gắng đạt tới để bọn họ nhanh chóng đột phá mấy cái cảnh giới. Trừ cái đó ra, còn muốn sẽ Thiên Lôi Tông tất cả đất lãnh để tu hành vô điều kiện đối Khương gia mở ra, không tiếc bất cứ giá nào tăng lên Khương gia tu sĩ thực lực. Đến mức nguyên nhân hắn cũng không hướng mọi người cụ thể giải thích, chỉ nói bồi dưỡng Khương gia thế lực là một vị tuyệt thế đại nhân vật yêu cầu, chỉ cần đem chuyện này làm xong, liền có thể thu hoạch được vị đại nhân vật kia niềm vui, đến lúc đó Thiên Lôi Tông vừa bay xung thiên cũng có thể. Cứ việc yêu cầu rất hoang đường, thế nhưng Thiên Lôi Tông tất cả cao tầng gần như đều không có phản đối, bởi vì Thiên Lôi chân nhân tại Thiên Lôi Tông hy vọng quá cao. Tất cả mọi người không tin Thiên Lôi chân nhân sẽ làm có hại tông môn lợi ích sự tình. Huống chi, Thiên Lôi Tông cùng tông môn khác tình huống khác biệt, toàn bộ tông môn chỉ có Thiên Lôi chân nhân cùng một vị khác Kim Đan sơ kỳ chân nhân tọa trấn, Kim Đan chân nhân số lượng là rất nhiều trong tông môn ít nhất. Tông chủ và phó tông chủ thậm chí một đám trưởng lão đều là trúc cơ, có thể nói Thiên Lôi Tông sở dĩ có thể đứng hàng một độc tôn ngũ đại tông liệt kê tất cả đều là bằng vào Thiên Lôi chân nhân một người thực lực. Không có Thiên Lôi chân nhân, Thiên Lôi Tông chính là một cái nhị lưu thế lực. Bọn họ dựa vào cái gì không tin Thiên Lôi chân nhân? Tại Thiên Lôi chân nhân mệnh lệnh thông báo về sau, toàn bộ Thiên Lôi Tông đều giống như một đài máy móc vận chuyển lại. Tông chủ, phó tông chủ, rất nhiều trúc cơ trưởng lão động viên thủ hạ chấp sự, chân truyền đệ tử, nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử, tập thể trở về sơn môn. Thiên Lôi chân nhân đích thân tháo dỡ sơn môn trận pháp, mở ra đi ra trận bàn cùng trận kỳ, từng vị trưởng lão cũng thi triển ra các loại vận chuyển pháp thuật, sẽ tông môn kiến trúc như dự biên, linh thú biên, phòng luyện đan, tàng thư các chỉnh thể dọn đi. Trong đó chân quý nhất chính là Thiên Lôi Tông đất lành để tu hành, thối thể lôi chỉ, tòa này lôi chỉ có khả năng tiếp dẫn giữa thiên địa lôi đỉnh, chuyển hóa thành ôn hòa thối thể lực lượng, có tẩy tủy phát kinh, tinh luyện thể chất hiệu quả, đối với trúc cơ tu sĩ cũng là được ích lợi không nhỏ. Bất quá thôi động tòa này lôi chỉ tiêu hao linh thạch không phải là số ít, ngày bình thường chỉ đối trúc cơ trưởng lão cùng số ít ưu tú chân truyền đệ tử mở ra. Di chuyển thối thể lôi chỉ cũng không phải là chuyện dễ, 4-5 vị trúc cơ trưởng lão hợp tác mới có thể dọn đi tòa này thối thể lôi chỉ. Tòa này thối thể lôi chỉ đối với Thiên Lôi Tông chân quý tính có thể nói là quan trọng nhất, liền như là lạc lôi cốc chi tại thần mục tông. Chính là có thối thể lôi chỉ tồn tại, Thiên Lôi Tông tu sĩ tu hành lôi đạo thuật pháp mới như có thần rút, so môn phái khác tu sĩ tu hành lôi pháp mau ra mấy lần. Thiên Lôi Tông có thể có thành tựu ngày hôm nay, hơn phân nửa công lao ở chỗ thối thể lôi chỉ. Hôm nay liền thối thể lôi chỉ đều muốn dọn đi, có thể thấy được Thiên Lôi chân nhân quyết tâm. Nếu như là phàm nhân muốn đem Mên Mông Sơn môn kiến trúc dọn đi tự nhiên là không dễ, cần quanh năm suốt tháng thời gian, thế nhưng Thiên Lôi Tông đều là tu sĩ, chỉ dùng một ngày một đêm thời gian liền đem sơn môn kiến trúc toàn bộ đều từ nền đất bên trên hủy đi xuống, mang tốt bao lớn bao nhỏ, tập thể bay về phía Bạch Vân Thành. Bạch Vân Thành, Diệp Thanh Chủ, Tống gia, Khương gia các loại đại gia tộc cao thủ đột nhiên cảm ứng được một đạo lại một đạo bàng bạc đến cực điểm khí tức giá lâm Bạch Vân Thành. Hai vị kim đan, 30-40 vị trúc cơ, mấy trăm vị luyện khí viên mãn cùng hậu kỳ, luyện khí hậu kỳ phía dưới tu sĩ càng là vô số kể. Tất cả mọi người tê cả da đầu, Bạch Vân Thành tất cả trúc cơ cộng lại đều cũng bất quá là một tay số lượng, hơn nữa còn đều là trúc cơ sơ kỳ, một cái trúc cơ trung kỳ đều không có, mà lại tới cao thủ nhiều như thế. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, Bạch Vân Thành bất quá là một cái vùng sát biên giới thành nhỏ, mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, nhưng cao thủ này dáng lâm Bạch Vân Thành có dụng ý gì? Đột nhiên, Tống gia gia chủ một cái giật mình, phản phất đoán được nguyên nhân, nhất định là đến định bợ Thiên Minh thiếu chủ. Phía trước Khương gia thả ra dò đến, Thiên Minh thiếu chủ bị Thái Nhất Thánh Địa đạo quân nhìn trúng, có hy vọng bái nhập thánh địa, trở thành đạo quân đệ tử. Ta còn không tin. Thánh địa đây chính là nhân tộc đứng đầu nhất đạo thống, chính là Nguyên Anh chân quân tại ngoại sơn môn quỳ 3 ngày 3 đêm bọn họ đều không hiếm có, nơi nào sẽ thu hắn làm đồ đệ đệ. Bây giờ xem ra, sợ là thật. Một vị Tống gia giả mua lão giả nói, gia chủ, chúng ta nhất định phải dốc hết toàn lực giáo hảo Thiên Minh thiếu chủ, chỉ cần có thể cọ đến Thiên Minh thiếu chủ một điểm thiên khí, đều đủ để chúng ta Tống gia hưởng thụ vô tận. Tống gia gia chủ thoải mái cười to, vô cùng đắc ý nói, ta sớm đã đem tiên tổ lưu lại một cái kéo dài tính mạng kim đan đưa cho Thiên Minh thiếu chủ. Tin tưởng phần này hậu lệ nhất định có thể để cho Thiên Minh thiếu chủ ghi nhớ chúng ta Tống gia. Kéo dài tính mạng kim đan. Chúng ta Tống gia vị kia kim đan chân nhân tiên tổ lưu lại tam giai đan dược, có tái tạo lại toàn thân hiệu quả, liền tính không cần cứu mạng, trực tiếp ăn cũng là đại bổ. Gia chủ, ngài vậy mà tặng người. Bất quá đưa tốt, đưa rượu, chúng ta tập thể tán thành. Tất cả gia lão đều giống như gà con mổ thóc liên tục gật đầu khen ngợi. Khương gia. Rất nhiều gia lão cũng ngay lập tức tổ chức gia tộc đại hội, bàn bạc ứng đối ra sao những này khách không mời mà đến. Có cái gì nghị luận? Con mắt của bọn hắn ta rất rõ ràng, khẳng định là đến đuổi tới định bợ Thiên Minh. Gia chủ mới Khương Huyền Độ nhanh chân bước vào gia tộc đại điện, trực tiếp đem mọi người nghị luận đánh gãy. Hắn lộ ra một cái mê chi nụ cười, các ngươi tin hay không? Rất nhanh những tu sĩ này liền sẽ đến chúng ta Khương gia đuổi tới đưa đủ tiểu bảo vật. Chương 82, anh minh gia chủ, hồ đồ thiên lôi chân nhân người đăng, xin vô tả gia chủ anh minh. Một chút gia lão đều thoải mái cười to. Khương Huyền Độ ngồi tại gia chủ bảo tọa bên trên, nhìn xuống rất nhiều gia lão. Từ khi hắn tại Trường Xuân chân quân duy trì bên dưới, trở thành gia chủ mới, liền đối gia tộc tiến hành đại thanh tẩy. Thực quyền gia lão đều đổi lại hắn người, mà thất thế gia lão đều đổi đến trông coi mạch khoáng, quạt mỏ, nếu không nữa thì chính là trông coi tàng kinh các vượt qua dưỡng lao sinh hoạt. Bây giờ, nho nhỏ một cái tàng kinh các cũng không chỉ Khương Vạn Quyển một cái gia lão, khoảng chừng tầm 10 vị gia lão vùi ở tàng kinh các dưỡng lao. đối với đối thủ cũ Khương Minh hắn cũng không có khách khí như vậy, trực tiếp phế bỏ tu vi, nuôi dưỡng ở trong gia tộc làm cái phế nhân. Hắn ngược lại là không giết chết Khương Minh, bởi vì hắn trong lòng còn có làm nhục Khương Minh người, hắn muốn để Khương Minh tận mắt nhìn xem chỉ có tại hắn dẫn dắt phía dưới Khương gia mới có thể hướng đi chân chính huy hoàng. Khương Bánh bởi vì bị Thanh Vân Tông triệu hồi, bị phái đi ra lục soát người hữu duyên mà may mắn miễn đi khó, này ngược lại là làm hắn có chút tiếc nuối, không thể đem đối thủ cũ nữa nhi cũng phế bỏ. Mấy vị khách khanh, các ngươi nhìn xem những tu sĩ này đều là cái gì lai lịch? Khương Huyền Độ bởi vì lâu dài vùi ở Bạch Vân Thành tòa này vùng sát biên giới thành nhỏ kiến thức nông cạn, thậm chí ngay cả Thiên Lôi Tông tu sĩ đều nhận không ra. Hắn nhìn hướng bên cạnh mấy cái tu sĩ, mấy cái này tu sĩ rõ ràng cùng Khương gia gia lão không phải một đường, có người trên người mặc một bộ áo bào đỏ, có người mặc áo lam băng sơn tiên tử, có áo trắng như tuyết nhẹ nhàng quân tử. Bọn họ tu vi không có chỗ nào mà không phải là trúc cơ kỳ, yếu nhất đều là trúc cơ hậu kỳ, cường giả thậm chí có trúc cơ viên mãn. Là Thiên Lôi Tông người, cầm đầu là Thiên Lôi Tông Kim Đan viên mãn đại chân nhân Thiên Lôi chân nhân. Một cái áo bào đỏ thanh niên nói, áo bào đỏ thanh niên là Hỏa Nha Tông chủ chân truyền đệ tử, tại Hỏa Nha Tông bên trong cũng là một vị thực quyền trưởng lão, quyền cao chức trọng. Bọn họ Hỏa Nha Tông vì định bợ Khương Thiên Minh cùng Khương Huyền Độ, không những tặng cho rất nhiều bảo vật chân quý, hơn nữa còn sẽ không ít đệ tử đều phái tới làm Khương gia hộ vệ. Hắn vị này thực quyền trưởng lão thì làm đại trưởng lão hộ vệ. Người sáng suốt đều biết rõ, Khương Thiên Minh sẽ bị tiếp dẫn trở thành Thánh Địa đạo quân đệ tử, nhưng cho dù là Thánh Địa đệ tử cũng không có khả năng đem hộ vệ đưa vào Thánh Địa. Trở thành Khương Thiên Minh hộ vệ không bằng trở thành Khương Huyền Độ hộ vệ, Khương Huyền Độ là Khương Thiên Minh duy nhất gia gia, tại Khương Thiên Minh trong lòng phân lượng nặng. Tương lai, Khương Thiên Minh trở thành tuyệt thế đại nhân vật, Khương Huyền Độ địa vị cũng đem nước lên thì thuyền lên, giữa kẽ tay dò một điểm chỗ tốt đều đủ để bọn họ hưởng thụ vô tận. Trừ áo bào đỏ thanh niên vị này Hỏa Nha Tông dòng chính cao thủ, mấy người khác thì theo thứ tự là Hỏa Nha Tông chủ nhị đệ tử, tam đệ tử, tứ đệ tử, Huyền Băng Tông chủ 4 cái đệ tử, Thanh Hư Quan chủ 2 cái đệ tử. Lúc đầu áo bào đỏ thanh niên còn trò cười Thiên Lôi Tông cùng Thanh Vân Tông thông tin tụ hậu, định mọi người đều không đủ kịp thời, thế nhưng bây giờ nhìn Thiên Lôi Tông tư thế nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn nói thầm, Thiên Lôi Tông vậy mà cử tông xuất động, còn đem tông môn kiến trúc đều mang đến. Vì định mợ Khương Thiên Minh, bọn họ chẳng lẽ liền tông môn nội tình đều không tiếc đưa ra sao? Hỏa Nha Tông, Huyền Băng Tông cùng Thanh Hư Quan đối với Khương gia định mợ cường độ cũng chính là đưa người đưa bảo vật, nhưng cũng không đến mức đem toàn bộ tông môn đều đóng gói đưa ra ngoài. Bây giờ xem ra Thiên Lôi Tông quyết đoán là không gì sánh kịp. Từng đạo chói mắt độn quang bay thấp Khương gia gia tộc trụ sở cách đó không xa, rất nhiều cao thủ vận dụng đại pháp lực, sẽ xung quanh cửa hàng, kiến trúc thi pháp rời đi, mở ra một mảnh đất trống, sau đó sẽ sơn môn kiến trúc rơi xuống, cùng Khương gia láng giềng mà ở. Thiên Lôi Tông Thiên Lôi chân nhân mang theo môn hạ đệ tử cầu kiến Khương gia gia chủ. Một cái thanh âm uy nghiêm xa xa truyền đến, trong nháy mắt liền vang vọng toàn bộ Khương gia. Cao ngạo như Thiên Lôi chân nhân đều cúi thấp đầu. Áo bào đỏ thanh niên âm thầm tán thưởng, cái này một mảnh đại địa cách cục muốn một lần nữa tẩy bài. Khương gia quật khởi là thế không thể đỡ, nhưng ai để Khương gia gia Thiên Minh thiếu chủ dạng này một vị tuyệt thế thiên kiêu đâu? Ta liền nói là như vậy. Khương Huyền Độ cười ha ha một tiếng, mọi người liên tục tán thưởng gia chủ anh minh, liệu sự như thần. Tôn Nhi, theo ta đi gặp mặt chư vị ở xa tới đồng đạo. Khương Huyền Độ đem Khương Thiên Minh đưa tới, hắn tự nhiên là biết những cường giả này cũng không phải là hướng về phía hắn mặt mũi, mà là hướng về phía Khương Thiên Minh mà đến, không cho bọn họ gặp một lần Khương Thiên Minh rất khó uy hiếp bọn họ. Khương Thiên Minh mười phần không tình nguyện triệu tập mà đến, phàn nàn nói, thấy bọn họ làm cái gì? Chỉ những thứ này gà đất cho sành. Cho ta thời gian mấy tháng, ta liền có thể vượt qua bọn họ. Gia gia, ngươi không biết ta đều kém chút muốn đột phá trúc cơ tầng 9. Áo bào đỏ thanh niên đám người trong lòng không vui, Thiên Lôi Tông giống như bọn họ đều là đến nương nhờ vào Khương gia, bọn họ đều là các đại tông môn nhân vật phong vân, hạ mình đi tới Khương gia làm hộ vệ, đã là cho đủ Khương gia mặt mũi, nhưng Khương Thiên Minh lại đem bọn họ xem như gà đất chó sành. Nhưng nhìn thấy Khương Thiên Minh đột nhiên tăng mạnh tu hành tốc độ, trước đây không lâu mới là trúc cơ tầng 6, bây giờ đã là trúc cơ tầng 8, bọn họ không khỏi hít vào từng ngụm hơi lạnh. Như vậy tu hành tốc độ quả thực là kinh thế hai tục, khiến người chưa từng nghe thấy. Không hổ là Thánh Địa đạo quân nhìn chúng đệ tử, quá yêu nghiệt. Thiên Minh, thế nhưng là bọn họ sẽ cho ngươi đưa tới không ít tài nguyên, ngươi lại chiều theo bọn họ. Khương Huyền Độ cười tủm tỉm nói, hắn cũng phát hiện tôn tử thần dị chỗ, tựa như một cái động không đáy một dạng, ăn bao nhiêu đan dược đều như cùng ăn cơm uống nước đồng dạng cấp tốc tiêu hóa, phi tốc tăng cao tu vi. Nhớ tới Khương Thiên Minh khoảng thời gian này ăn đan dược, hắn liền tê cả da đầu. Như vậy nhiều đan dược cho tu sĩ tầm thường dùng khó lường bạo thể mà chết mấy trăm lần, thế nhưng Khương Thiên Minh ăn như vậy nhiều đan dược còn rất tốt. Tốt a. Khương Thiên Minh bệnh lên miệng nhỏ. Rất nhanh, Khương Huyền Độ cùng Khương Thiên Minh liền gặp được Thiên Lôi chân nhân, Khương Huyền Độ chắp tay nói, lão phu chính là Khương gia gia chủ. Đạo hữu quả thật là khí vũ hiên ngang. Thiên Lôi chân nhân phóng khoáng địa cười to. Hắn âm thầm cảm khái, không hổ là tiền bối để hắn thân cận Khương gia gia chủ, dài liền tuấn tú lịch sự, tiên phong đạo cốt, tóc bạc mặt hường hào, có cổ chi quân tử phong phạm. Khương Huyền Độ nháy mắt như một xuân phong, trừ Trường Xuân chân quân bên ngoài vẫn là các đại tông môn cái thứ hai thân phận cao như vậy tu sĩ thăm hỏi hắn. Còn như vậy thổi phồng hắn, để hắn toàn thân nhẹ nhàng. Món bảo khí này là ta ngẫu nhiên được đến, một mực nhàn rỗi vô dụng, bây giờ nhìn thấy đạo hữu xem xét chính là vật này trời định lương chủ. Bởi vì cái gọi là bảo kiếm tặng anh hùng, ngựa tốt phối tốt tiền, ta liền đem vật này tặng cho đạo hữu. Thiên Lôi chân nhân vung tay lên một cái, lấy ra một cái Thiên Lôi truy. Hắn có chút đau lòng, Thiên Lôi Tông tại một độc tôn ngũ đại trong tông là có tiếng nhỏ khổ. toàn bộ tông môn bảo khí cũng bất quá giải rác ba kiện, bây giờ liền muốn đưa ra ngoài một kiện. Thế nhưng vì bợ đỡ được vị này Khương gia gia chủ, hắn không tiếc cắt thịt. Chỉ cần có thể để vị gia chủ này ở tiền bối trước mặt nói ngọt hai câu, tất cả đều là đáng giá. Thiên Lôi chân nhân làm sao khách khí như thế? Ta sao dám nhận lấy? Khương Huyền Độ ngoài miệng nói xong khách khí, thế nhưng hai tay lại rất thành thật, một phát bắt được Thiên Lôi truy bỏ vào trong túi. Nụ cười trên mặt hắn càng thêm nồng đậm, nhìn xem Thiên Lôi chân nhân liền như là khác cha khác mẹ thân huynh đệ. Thiên Lôi chân nhân cười nói, ta còn có một cọc chỗ tốt cực lớn hiến cho đạo hữu. Khương Huyền Độ hỏi, ra sao chỗ tốt? Thiên Lôi chân nhân nói, đạo hữu xem bây giờ Khương gia thiếu cái gì? Không đợi Khương Huyền Độ trả lời, hắn liền nói, Khương gia bên trong tầng dưới lực lượng vẫn là hơi có vẻ yếu kém. Ta Thiên Lôi Tông nguyện ý sẽ tất cả đất lành để tu hành hướng Khương gia mở ra. Ta Thiên Lôi Tông tu sĩ nguyện ý một đối một phụ đạo Khương gia tu sĩ tu hành, giải đáp tu hành bên trong nghi hoặc. Khương Huyền Độ mừng như điên, Thiên Lôi Tông cử tông giúp đỡ, lo gì Khương gia không thể hưng thịnh, chỉ cần tiêu phí 1-2 năm thời gian Khương gia thực lực tổng hợp đều muốn ngồi lên gấp 10. Đến lúc đó, một độc tôn ngũ đại tông liền muốn biến thành một độc tôn lục đại tông cách cục. Khương Huyền Độ nắm chặt Thiên Lôi chân nhân tay, trong mắt chứa nhiệt lệ, đạo hữu thật sự là ta chi kỷ người. Ta Khương gia tuyệt không dám quên đạo hữu đại ân đại đức. Chương 83, chiến lược tăng vọt, 18 long tượng người đăng, xin vô tả thiên bảo các độc phủ. Thần tiên ở Khương Thái Hư nở rộ trên thân bàng bạc huyết khí ngút trời, gần như muốn đem thiên khung đều ép vỡ, bắt long tám voi hư ảnh khiến thiên khung đều tại rung động. Kịch liệt oanh kích để thiên bảo các tu sĩ cảm thấy rung động cùng nội tâm xung kích. Hắn vận chuyển pháp lực, dùng pháp lực luyện hóa trầm tích tại thể nội dược lực, những dược lực này tại Lạc Lôi cốc cựu trọng lôi đỉnh chỗ sâu nhất màu tím lôi đỉnh rèn luyện bên trong bị luyện hóa hơn phân nửa, nhưng bởi vì địa linh xuất thủ mà đánh gãy, còn có một số nhỏ không có luyện hóa, ngăn cản hắn tiếp tục tăng lên nội thân. Trải qua mấy ngày nay, hắn liền tại vận chuyển pháp lực luyện hóa những dược lực này, bây giờ cuối cùng triệt để luyện hóa, ngăn cản hắn tăng cao thực lực chướng ngại quét sạch sành sanh. Khương Thái Hư mở to mắt, đột nhiên bắn ra địa băng, giống như lợi kiếm đồng dạng đập nện tại một khối trên hòn non bộ. Hòn non bộ cũng là một loại ẩn chứa linh tính tảng đá chế thành, không thể phá bỡ, nhưng bị bắn ra hai cái lỗ thủng. Hắn cũng không vận dụng pháp lực, trong mắt bắn ra điện quang vẹn vẹn đục thân lực lượng cường đại đến trình độ nhất định biểu hiện mà thôi. Thân thể như vậy quả thực là khủng bố. Khương Thái Hư chật chật tán thưởng. Thế nhưng còn chưa đủ. Lạc Lôi cốc địa linh thực lực còn ở phía trên hắn, để hắn thật sâu ý thức được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Một cái địa linh liền cao tới 18 vạn chiến lực, mà địa linh tiền thần Tử Dương Tôn giả lại nên như thế nào cường đại? Tối thiểu mấy chục vạn chiến lực đi. Hắn không sử dụng tiên pháp dưới tình huống căn bản không giải quyết được địa linh. Hắn vẫn là quá yếu nhỏ. Nếu như hắn đủ cường đại, một quyền liền có thể đánh nổ địa linh, không cần tiên pháp. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn tuôn ra một loại cấp bách tăng cao thực lực dục vọng. Khương Thái Hư vung tay lên một cái, 10 cái long tượng đại lực đan song song phiêu phủ ở trước mặt của hắn, hắn dùng sức khẽ hấp, những này đan dược cùng nhau rơi vào trong miệng của hắn. Dược lực bàng bạc tràn vào trong cơ thể của hắn, những dược lực này 10 phần khổng lồ giống như là một ngọn núi lửa bên trong ẩn chứa đủ để hủy thiên diệt địa khủng bố năng lượng. Tốt tại hắn luyện chế long tượng đại lực đan thời điểm sẽ dược lực luyện chế 10 phần ôn hòa, cũng không no bạo tu sĩ thân thể. Còn nữa, hắn bây giờ nhục thân cường độ cũng xưa đâu bằng này, chỉ là nhục thân cường độ đều đủ để sánh vai nguyên anh cấp đại yêu, có đầy đủ năng lực tiêu hóa 10 cái long tượng đại lực đan. Bàng bạc huyết khí càng thêm mênh mông, đầy trời huyết khí ngưng tụ thành một mảnh huyết vân, sẽ không biết xa xôi bao nhiêu thiên khung đều bao phủ lại. Mênh mông khí tức tràn ngập tại cái này phương thiên vũ bên trong, liền như là một đầu thái cổ hung thú đứng ở mênh mang mãng hoang đại địa, ngửa đầu gầm thét. Toàn bộ đại địa bên trên tu sĩ đều sôi trào, run run rẩy rẩy, phảng phất diệt thế thai hương sắp giáng lâm. Giống bắt long tám voi hư ảnh phiêu phủ, giống như từ man hoang thế giới đi ra giao lòng, cổ gọi, hung hãn, dã man, khí tức khát máu đập vào mặt. Tại cái này bắt long tám voi hư ảnh bên ngoài, còn có 10 cái giao long hư ảnh cùng 10 cái cổ voi hư ảnh hình dáng phát họa ra đến, liền như là thế gian nhất tuyệt đỉnh họa sĩ đồng dạng một bút miêu tả ra thịt, nhanh bước, thần thái chi tiết. Quanh Khương Thái Hư vận chuyển huyết khí thời điểm thân thể truyền ra từng đợt âm thanh, giống như tử tiêu thần lôi giáng lâm, chu sát bất kính thiên đạo ma đầu, lại như cùng thần nhân nội trống, lôi đến nhẹ nhàng vui vẻ lúc sẽ giật ra y phục sẽ ngực bụng bộc lộ. Thật lâu, 18 đại lực giao long, 18 man hoang cổ voi hư ảnh triệt để ngưng thực, phiêu phủ tại cái này bên mông thiên khung ở giữa, khiến toàn bộ đại địa đều tại run rẩy. Khương Thái Hư hít một hơi, 18 long tượng hư ảnh liền theo hắn cái này một hơi bị hút vào trong cơ thể, thân thể của hắn phảng phất thành một tòa mênh mông thiên địa, lại như cùng một tòa thái cổ thần ngục, mà 18 long tượng liền như là trấn ngục thần long, trấn ngục thần tượng. Hắn chỉ cảm thấy thân thể bên trong tràn ngập khủng bố đến cực điểm lực lượng, tựa như có thể đem thiên địa đều là tung. Hắn tra xét một cái bảng hệ thống. Khương Thái Hư tư chất, chân tiên thân thể tu vi, trúc cơ 10 tầng tuổi tác 8, 23000 chân nguyên 32878 hồn phách cường độ 2211 nhục thân cường độ 200520 chiến lực 180930 sao thiên phú thần thông, càn khôn tá pháp công pháp. Chân tiên trúc cơ quyết tiên pháp, bị động, quan thiên tiên đồng, độ thứ nhất, đàn tiên mệnh cách. Chủ động, hồng liên nghiệp hỏa, tử tiêu thần lôi, huyền minh băng phong đại thần thông, u minh siêu hồn trảo, thiên long bát âm, thượng thường chi thủ. Chật chật, ta nhục thân đạt tới 20 vạn sao. Chiến lực cũng đạt tới 18 vạn sao. Nếu là lại gặp phải địa linh, không cần vận dụng tiên pháp cũng đủ để đánh ngang tay. Khương Thái Hư cảm khái nói. Từng có lúc, hắn bị địa linh đánh nhục thân phun máu. Nhưng nếu là lại lần nữa gặp phải địa linh, lấy hắn bây giờ nhục thân cường độ, đứng bất động để địa linh đều không đánh nổi. Hắn cố thân thể này đủ để gọi là kim cương bất hoại, ân, hạn định tại hóa thần phía dưới. Triệu Tử Hà cầu kiến tiền bối. Một thanh âm xa xa truyền đến. vào Khương Thái Hư thuận miệng nói. Một tên hơn 40 tuổi tử y cung trang mỹ phụ đi vào thần tiên ở, nàng nhẹ nhàng thi lễ nói, tiền bối, những ngày qua ngài tại thần tiên ở luyện công, xác thực là để thế nhân rung động. Vạn bối không dám quấy rầy ngài tu luyện thần công, bây giờ ngài thần công luyện thành, vạn bối cuối cùng dám hướng ngài bẩm báo chuyện quan trọng. Thái độ của nàng mười phần cung kính, phía trước chỉ biết là Khương Thái Hư bị thiên lôi chân nhân kính như thần mình, suy đoán Khương Thái Hư 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 thực thực là nguyên anh trung kỳ bên trên. Nhưng Khương Thái Hư tại thần tiên ở luyện công mấy ngày, động tĩnh hơn hồ để tòa thành trì này đều nhanh long trời lở đất. Uy thế như thế quả thực khủng bố, trong lòng nàng Khương Thái Hư tối thiểu là nguyên anh viên mãn chân quân, thậm chí có mấy phần xác suất là hóa thần tôn giả. Bất kể như thế nào đều là nàng đắc tội không lên tuyệt thế tồn tại. Thiếu Dương nước thánh tới rồi sao? Khương Thái Hư hỏi. Tiền bối trí tuệ thông thiên. Triệu Tử Hà đang muốn trắng trợn thổi phồng, Khương Thái Hư đánh gãy nàng, nhanh lên lấy ra đi, chúng ta bây giờ liền bắt đầu giao dịch. Hắn đã có một loại kìm nén không được xúc động, chỉ cần Tam Dương Thánh Thủy tập hợp đủ, hắn ngưng kết tiên phẩm kim đan liền có hy vọng, nơi nào có công phu cùng Triệu Tử Hà nói nhảm. Triệu Tử Hà vội vàng lấy ra một cái hoàng bì hồ lô, cái hồ lô này bên trong có 3000 cân Thiếu Dương nước thánh, chỉ cần 300 cân màu tím thiên lôi thạch. Khương Thái Hư cũng không trả giá, tới giao dịch, cầm tới hoàng bì hồ lô nháy mắt trong lòng hắn lửa nóng, có một loại lệ nóng doanh trọng xúc động. Tu hành bao nhiêu năm tháng, cuối cùng có hy vọng ngưng kết kim đan, một viên kim đan nuốt vào bụng, mệnh ta do ta không rõ trời. Ân, hắn mới tu luyện hơn một tháng a, cái kia không sao. Lui Triệu Tử Hà về sau, Khương Thái Hư một mình ở tại thần tiên ở, vung tay lên một cái, thế giới thụ mảnh vỡ xuất hiện, hắn cẩn thận từng ly từng tí sẽ 3000 cân Thiếu Dương nước thánh tới nước đến thế giới thụ mảnh vụ bên trên. Thế giới thụ mảnh vỡ giống như cá voi hút nước sẽ Thiếu Dương nước thánh hút giọt nước không dư thừa. Trong một chớp mắt, hắn liền cảm ứng được thế giới thụ mảnh vỡ không đồng dạng. Nó phát ra tia sáng, loại này tia sáng giống như khởi nguồn của sự sống bình thường, vô tận tia sáng đưa nó kết thành một cái quan kén, tựa hồ muốn dựng dục ra thứ gì. Khương Thái Hư nhìn chằm chằm cái này quan kén, sợ bỏ lỡ thế giới thụ mầm non lớn lên, chỉ là mãi đến hắn chằm chằm đến ánh mắt hắn đều có chút chua, vẫn không thay đổi hóa. Hắn nháy mắt nhịn không được vận dụng quan tiên tiên đồng xem xét. Thế giới thụ mầm non, ngay tại thai nghén bên trong, khoảng cách trở thành mầm non còn cần 3 ngày thời gian, còn cần 3 ngày mới có thể trưởng thành mầm non sao? Khương Thái Hư nghĩ lại, thế giới thụ thế nhưng là khai thiên tịch địa đệ nhất tiên thụ, chống đỡ thiên địa lưỡng giới, có khủng bố đến cực điểm vĩ lực, lực lượng của nó so với bao nhiêu tiên nhân còn muốn cường đại. Cho dù nó vẫn lạc, phân hóa thành vô số mảnh vỡ, một cái mảnh vỡ cũng không thể coi như không quan trọng. Cũng chính là cái này mảnh vỡ bên trong ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh lực, chỉ cần Tam Dương Thánh Thủy kích thích liền có thể tỏa sáng hoạt tính, biến thành mầm non. Nếu thật là thế giới thụ bản thể từ hạt giống đến mầm non ít nhất đều cần không biết bao nhiêu cái lượng kiếp, ngao chết không biết bao nhiêu vị tiên đế. 3 ngày hắn hoàn toàn có thể chờ đến lên. Bất quá, Tam Dương Thánh Thủy đã tới tay, Khương Thái Hư không có lý do tiếp tục ở tại thần tiên ở, nghĩ tới đây hắn tế lên thần tiêu kiếm, thần tiêu kiếm mang theo hắn bay về phía Khương gia. Chương 84, trưởng thành khí bận kim long, kỳ ngộ. Người đăng, xin vô tà bên mông thiên khung ở giữa. Một đạo màu tím lôi quang ngang qua trời cao, chói mắt đến cực điểm. Đạo này màu tím lôi quang bên trong thì là một tòa rộng lớn đến cực hạn đại kiếm, trên đại kiếm nằm Khương Thái Hư. Hai tay của hắn vây quanh sau đầu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trước mắt vô số đám mây phi tốc lui lại. Không hổ là đạo khí, sắc thực bất phàm. Hắn chợt chợt tán thưởng, chỉ là cho thần tiêu kiếm một cái chỉ thị, một tọa độ, không cần hắn tiêu hao pháp lực, cũng không cần hắn phân tâm điều khiển phi kiếm, thần tiêu kiếm chính mình bắt đầu chuyển động. Suy nghĩ của hắn bay rất nhanh liền thông qua thiên bảo chi trùng cảm ứng được Khương Thiên Minh tình hình gần đây. Khương Thiên Minh mệnh cách khí vận chi tử tư chất, một thuộc tính thiên linh căn tu vi, trúc cơ 10 tầng tuổi tác 8, 189 chân nguyên 310 hồn phách cường độ 188 lục thân cường độ 76 chiến lực 376 sao thiên bảo thập đạo, có thể tùy thời chuyển hóa thành cực phẩm linh khí thiên minh đại ấn, ta cái này hảo huynh đệ cũng tu luyện đến trúc cơ 10 tầng. Không sai không sai. Khương Thái Hư âm thầm cảm khái, thiên bảo chi trùng thúc hiệu quả chính là bất phàm, cái này mới mấy ngày liền để Khương Thiên Minh tu vi đổi kịp chính mình. Nếu để cho chính Khương Thiên Minh tu luyện, không biết dài bao nhiêu thời gian mới có thể tu đến trúc cơ 10 tầng, nhắc tới Khương Thiên Minh còn cần cảm ơn hắn đây. Chỉ là, mặc dù Khương Thiên Minh giống như hắn đều là trúc cơ 10 tầng, các phương diện thuộc tính liền kéo hông không có mắt thấy. Cùng là trúc cơ 10 tầng, chiến lực của hắn cao tới 18 vạn sao, mà Khương Thiên Minh thì chỉ có hơn 300 sao. Hắn một bàn tay có thể đập chết 600 cái Khương Thiên Minh. Có chút yếu a. Yếu như vậy huynh đệ chuyển đổi thành pháp bảo mới là cực phẩm linh khí. Muốn hay không biến thành người khác bồi dưỡng a. Đang lúc Khương Thái Hư lên thay người luyện bảo tâm tư, hắn đột nhiên tâm tư khẽ động. Cứ việc Khương Thiên Minh các phương diện thuộc tính đều yếu lợi hại, thế nhưng có một cái địa phương thực sự là quá mức lạ thường. Hắn thông qua Thiên Bảo Chi Trùng cảm ứng được Khương Thiên Minh trên thân khí vận so với phía trước càng thêm thịnh vượng. Khí vận Kim Long có thể trưởng thành, đẳng cấp, dài một tước giới thiệu, khí vận chi tử phối hợp đủ vận. Tu sĩ được đến trời xanh lọt mắt xanh, trời sinh người mang khí vận, gặp dự hóa lạnh, như có thần rút. Ân. Khương Thái Hư tâm niệm vừa động, hắn lần trước gặp Khương Thiên Minh thời điểm trên người hắn khí vận Kim Long mới chỉ một cái dài, bây giờ lại có dài một tước. Chậc chậc, về sau Khương Thiên Minh trở thành Kim Đan kỳ, Nguyên Anh kỳ, khí vận Kim Long nên sẽ có bao nhiêu lớn, khí vận công hiệu cũng sẽ dần dần hiện lộ ra. Hắn thông qua Thiên Bảo Chi Trùng nháy mắt liền khống chế Khương Thiên Minh tất cả, bao gồm trí nhớ của hắn. Ân, gần nhất hảo huynh đệ liên tiếp ở trên đường nhặt đến linh thạch, nhặt vẫn là cực phẩm linh thạch. Đi bách bảo các đi dạo, tùy ý mua một cái bản tay bỏ hoang đan lô, trở lại về sau không cẩn thận chảy ra, máu tươi nhỏ giọt đan lô bên trên, liền nhỏ máu nhận chủ. Đan lô có khí linh, tự xưng là một đời cường giả tuyệt thế, vượt qua 9 đại thiên kiếp độ kiếp đạo tôn, trời đều đạo tôn luyện chế thượng phẩm đạo khí Hoàng Huyết Xích Kim Lô. Hoàng Huyết Xích Kim Lô nắm giữ trời đều đạo tôn bộ phận truyền thừa, chọn chúng thiên minh là trời đều nói tôn truyền nhân. Khương Thái Hư trong một chớp mắt liền tâm lý không cân bằng, hắn mệt gần chết mới được đến hạ phẩm đạo khí thần tiêu kiếm. Hắn cùng Địa Linh ra tay đánh nhau, không tiếc dùng Thiên Long Bát Âm gạo vỡ cỡ nhỏ phúc địa lạc lôi cốc, cuối cùng được đến thần tiêu kiếm. Khương Thiên Minh tùy ý đi Bách Bảo Lầu đi dạo, ăn nổi lầu hát bài hát tản bộ một vòng liền được Hoàng Huyết Xích Kim Lô. Con mẹ nó chính là thượng phẩm đạo khí. Đây chính là khí vận chi từ sao? Lợi hại lợi hại. Khương Thái Hư nhịn không được hết sức ghen tị, hận không thể rút kiếm chặt Khương Thiên Minh. Nghĩ lại, Khương Thiên Minh đều là hắn tương lai pháp bảo, Khương Thiên Minh đạo khí chính là hắn đạo khí. Ta hình như có thể hấp thu khí vận. Hắn đột nhiên hai mắt tỏa sáng, thông qua thiên bảo chi trùng hấp thu phiêu phủ tại Khương Thiên Minh xung quanh cơ thể người bình thường nhìn bằng mắt thường không đến khí vận kim long. Hốt trong một chớp mắt khí vận kim long liền biến mất không thấy. Đi nơi nào? Khương Thái Hư xem xét mặt của mình tấm, nhưng cũng không có phát hiện trên người mình có khí vận kim long. Hắn tìm tòi tỉ mỉ về sau mới phát hiện khí vận kim long đến thiên bảo chi trùng bên trong. Thiên bảo chi trùng giống như cá voi hút nước sẽ dài một thước khí vận kim long hút tới hạt giống bên trong. Khương Thiên Minh tin tức nháy mắt phát sinh biến hóa. Một nhóm tin tức 10 phần làm người khác chú ý thiên bảo thập đạo, có thể tùy thời chuyển hóa thành tuyệt phẩm bảo khí thiên minh khí vận ấn. Đeo thiên minh khí vận ấn có thể tăng cường tự thân khí vận, không sai không sai. Chỉ cần hấp thu những này khí vận liền có thể chuyển hóa thành tuyệt phẩm bảo khí. Khương Thái Hư chật chật tán thưởng, trong lúc nhất thời đối với khí vận lại có nhận thức mới. Hắn phát hiện chính mình còn có thể tùy thời điều khiển những này khí vận quay trở lại lần nữa đến trên thân Khương Thiên Minh. Hắn chật chật tán thưởng, thiên bảo thập đạo thật đúng là thần kỳ. Bất quá đối với Khương Thiên Minh mà nói thì giống như ác mộng. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, thần tiêu kiếm đã đem hắn mang về Khương gia. Hắn sẽ thần tiêu kiếm thu vào đan điền bên trong, một bước phóng ra, liền đến Khương gia cửa lớn cửa ra vào. Vẹn vẹn đứng ở ngoài cửa, hắn liền có thể cảm ứng được lần lượt từng khí thế mạnh mẽ ngút trời. Bây giờ Khương gia phảng phất là ngọa hổ tàng long bình thường, ẩn núp lấy từng vị cường đại tu sĩ. Cửa ra vào thủ vệ càng phi thường nghiêm ngặt, so bình thường tăng phái 3 lần nhân viên, thống lĩnh thủ vệ tu sĩ từng cái thực lực không tầm thường. Cái này không tầm thường là so ra mà nói, ngày bình thường thống lĩnh thủ vệ gia lão là luyện khí tầng 7 tu sĩ, mà bây giờ quản thủ vệ đều là luyện khí tầng 10 chuẩn trúc cơ gia lão. Trừ những gia tộc này thủ vệ bên ngoài, còn có Thiên Lôi tông tu sĩ pha tạp ở trong, có trúc cơ khí tức trôi dạt. Khương Thái Hư, ngươi có thể cuối cùng trở về. Cho ta cầm xuống. Thống lĩnh thủ vệ gia lão Khương Huyền Bắc vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nhìn thấy Khương Thái Hư giống như mèo thấy chuột đồng dạng hưng phấn. 20-30 cái tu sĩ vọt lên, có người lấy ra dây thường pháp khí, có người lấy ra pháp khí công xiềng, tựa hồ muốn sẽ Khương Thái Hư bắt sống. Tôn kép lại nhép. Khương Thái Hư hừ lạnh một tiếng, bàng bạc trúc cơ uy áp giống như diệt thế hồng thủy đồng dạng từ trên trời hạ xuống gặp, trong một chớp mắt tất cả mọi người hô hấp nặng nề, tựa như lưng đeo một tòa thái cổ thần sơn, gặp cả người, hai chân bủn rủn, đồng loạt quỳ xuống một mảng lớn. Hắn đi bộ nhàn nhã từ trong đám người chạy qua. Hai bên quỳ xuống đám người giống như là tại hoan nên hắn về nhà đồng dạng. Hắn đối với nguyên nhân tự nhiên là rõ rõ ràng ràng, vừa rồi thông qua thiên bảo chi trùng điều tra Khương Thiên Minh ký ức cũng biết đến Khương gia kịch biến. Nhưng cái gọi là kịch biến đều không có đặt ở trong lòng của hắn, hắn trở về, tất cả đều đem bay về quỹ đạo. Cho ngươi chủ tử đưa tin, tổ chức gia tộc đại hội. Để hắn tại chư vị gia láo trước mặt thoái vị đi. Thanh âm nhàn nhạt tại Khương Huyền Bắc bên tai vang lên. Hắn đem hết toàn lực muốn ngẩng đầu nhìn về phía người kia ánh mắt, thế nhưng là liền như thế nhỏ bé động tác hắn đều làm không được. Hắn chỉ có thể khuất nhục địa quỳ trên mặt đất, khom lưng, phụ phục, lấy bài gõ địa. Tiểu tạp trùng, ngươi đúng là trúc cơ. Xem nhẹ ngươi. Nhưng ngươi vĩnh viễn không phải thiên minh thiếu chủ đối thủ. Khương Huyền Bắc cuồng hùng nói. Trong một chớp mắt, bàng bạc uy áp giống như một tòa thái cổ thần sơn bình thường ép xuống, tựa như muốn đem hắn ép thành bánh thịt. Một khắc này hắn cảm giác chính mình sắp phải chết, thế nhưng là hắn không có chết, hắn còn sống. Hắn nặng nề địa thở dốc, sợ hãi đến cực điểm. Ta truyền. Ta truyền. Ha ha. Khương Thái Hư cười lạnh. Hắn đối với gia tộc đại điện vị trí rất quen thuộc, đi bộ nhàn nhã hướng đi gia tộc đại điện. Hắn ngược lại là đối với ai quản lý chủ không quan trọng, hắn chỉ nghĩ muốn một cái yên tĩnh tu hành hoàn cảnh, người nào phá hư hắn an bình chính là địch nhân của hắn. Theo Khương Huyền Bắc sẽ tin tức thông qua đưa tin pháp khí truyền ra, Khương Thái Hư trở về, tin tức này giống như nộ lòng quyền tám phương điên cuồng truyền bá. Chương 85, bị chủ xuất Thanh Vân Tông. Khương Thiên Minh tiêu chiến. Người đăng, xin vô tả không nghĩ tới Khương Thái Hư tiểu tạp chủng này còn dám trở về. Ta còn tưởng rằng muốn trốn tại Thanh Vân Tông không đi ra. Khương Huyền Độ cười ha ha một tiếng. Một bên khách khanh Hỏa Nha tông chủ đại đệ tử nói, gia chủ, tiểu tạp chủng này hẳn là bị đuổi xuống núi. Thanh Sơn chân nhân tuyệt sẽ không vì một cái đệ tử đắc tội Thiên Minh thiếu chủ. Thanh Sơn chân nhân xác thực rất tức thời. Khương Huyền Độ cười ha ha một tiếng, bây giờ Khương Thiên Minh sắp trở thành thánh địa đệ tử, thân phận của hắn nước lên thì thuyền lên, bị mọi người thật cao nâng, hắn tâm tính cũng bay, liền Thanh Sơn chân nhân bực này kim đan viên mãn đại chân nhân cũng không để trong mắt. Thiên Minh, ngươi không phải vẫn cảm thấy Khương Thái Hư không xứng cùng ngươi cùng xưng là Khương gia song biết sao? Gia gia liền vì ngươi ra khẩu khí này. Gia gia cái này liền tổ chức gia tộc đại hội, tức đoạt Khương Thái Hư ra lão thân phận, biến thành người hầu, vì ngươi bưng trà rót nước. Hắn đầy mắt cương triều mà nhìn xem bên người cầm y đứa bé Khương Thiên Minh. Gia gia, ta đã không quan tâm những này hư danh. Quá khứ, tầm mắt của ta vẫn là quá chật, co quắp tại Khương gia một góc nhỏ, cùng nho nhỏ Khương Thái Hư tranh phong. Chỉ là Khương Thái Hư đời này liền tính gặp vận may, cũng chính là miễn cưỡng kết đan mà thôi. Mà ta bây giờ đã là trúc cơ 10 tầng, kết đan sắp đến, tương lai ta đỡ dao động mà lên, ta chí tại hóa thần. Phản hư. Khương Thiên Minh khoảng thời gian này tại đến từ Hỏa Nha Tông, Huyền Băng Tông, Thanh Hư Quan khách khanh bọn họ, nhất là Thiên Lôi chân nhân dạy bảo bên dưới, thực sự hiểu rõ thánh địa ý vị như thế nào, liên đối lấy tầm mắt của hắn rộng lớn rất nhiều. Có chí khí. Khương Huyền Độ giả mang rất an ủi, do dự nói, Thiên Minh, theo ý ngươi xử lý như thế nào Khương Thái Hư? Khương Thiên Minh tà mị cười một tiếng, mặc dù ta cũng không để ý những này hư danh, thế nhưng gia gia đề nghị ta cho rằng rất tốt. Để Khương Thái Hư trở thành nô bộc của ta, vì ta bưng trà rót nước, cũng là hắn vinh hạnh. Hắn đời này thành tựu tối đa cũng liền kim đan sơ kỳ, thế nhưng ở bên cạnh ta làm nô, dính ta chỉ riêng có lẽ liền có thể trở thành kim đan trung kỳ, kim đan hậu kỳ. Có lẽ Khương Thái Hư còn có thể trở thành trung thành nhất với ta người hầu. Khương Huyền Độ lập tức tổ chức gia tộc đại hội, chư vị gia lão tụ tập gia tộc đại điện, hắn cùng Khương Thiên Minh cuối cùng mới tới đại điện bên trong. Tiểu tử kia đâu? Làm sao không có đem hắn bắt đến? Khương Huyền Độ vô ý thức cho mày, đại điện bên trong cũng không có Khương Thái Hư. Hắn phía trước phái mấy vị gia lão đi sẽ Khương Thái Hư đem tới. Thế nhưng những gia lão này đều giống như không cánh mà bay. Một bóng người tựa như đống cắt đồng dạng bay vào đại điện bên trong. Khương Huyền Độ tập trung nhìn vào, giật mình nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tu sĩ này chính là hắn phái ra đuổi bắt Khương Thái Hư gia lão một trong. Khương Huyền Độ, ngươi muốn bắt người nào? Ta sao? Một cái giọng hời hợt tại rộng lớn đại điện trống trải bên trong vang lên. Khương Thái Hư đi bộ nhàn nhã đi vào gia tộc đại điện, hắn vô vô hai tay, giống như là tại quay đi trên tay dính vào cho bụi. Khương Huyền Độ có chút giật mình, vị gia lão này là luyện khí hậu kỳ, Khương Thái Hư lại có thể dễ như trở bàn tay thu thập hắn. Khương Thái Hư mới bao nhiêu lớn, chỉ là 8 tuổi, tu vi liền tại luyện khí hậu kỳ bên trên. Thế nhưng, nghĩ đến Khương Thiên Minh càng thêm yêu nghiệt biểu hiện, hắn khinh thường cười lạnh. Có lẽ Khương Thái Hư thật là một thiên tài, nhưng tại càng thêm thiên tài tuyệt thế thiên tài trước mặt, thiên tư của hắn không đáng giá nhắc tới. Khương Thái Hư, còn không tranh thủ thời gian khấu kiến Thiên Minh thiếu chủ cùng gia chủ. Một cái áo bào đỏ thanh niên quát lớn, hắn là Hỏa Nha Tông chủ đệ tử một trong, cũng là Khương gia khách khanh. Ngươi là ai, cũng xứng phát ngôn bừa bãi. Khương Thái Hư hừ lạnh một tiếng, Khương gia tu sĩ cùng hắn một thế này, nhục thân huyết mạch còn có chút quan hệ, hắn còn nguyện ý thủ hạ lưu tình, thế nhưng đối với Khương gia bên ngoài tu sĩ nhưng là sẽ không khách khí. Tốt dạy ngươi biết, ta tên là Nến Lương, Hỏa Nha Tông chủ đệ tử, trúc cơ sơ kỳ, lấy tu vi mà nói ngươi còn phải xưng ta một tiếng tiền bối. Áo bào đỏ thanh niên cao ngạo ngẩng lên đầu nhìn xuống Khương Thái Hư. Chưa nghe nói qua. Khương Thái Hư nói. Tiểu tử cản rỡ. Áo bào đỏ thanh niên tựa như nghẹn lời, lập tức không vui, vung tay lên một cái, liền bay ra một đầu hỏa nha, vỗ cánh bay cao, đáp xuống. Nhỏ Thái Hư phải ăn thiệt thòi. Khương Huyền Độ thật sự là bá đạo. Được thế không tha người. Đối một cái 8 tuổi hài tử đều như thế hung ác. Chúng ta Khương gia thật vất vả ra một cái chi thứ thiên tài, liền bị Khương Huyền Độ bức bách làm nô bộc. Chúng ta những gia lão này lại sẽ bị hắn làm sao đối đãi? Ở đây những gia lão này cũng không phải đều là đối với Khương Huyền Độ trung thành tuyệt đối, trung thành với Khương Huyền Độ chỉ là số ít người. Đại bộ phận gia lão chỉ là bức bách tại Khương Huyền Độ vô địch đại thế, bị ép thần phục, trong lòng có nhiều không cam lòng. Làm sao tình thế còn mạnh hơn người? Ầm, Khương Thái Hư tiện tay vỗ một cái, giống như là đập chết một con muỗi đồng dạng. Hỏa nha thân thể sụp đổ. Vô số hỏa nha máu tươi phun ra áo bào đỏ thanh niên một mặt. Áo bào đỏ thanh niên kinh sợ, cứ việc hắn thả ra đầu này hỏa nha cũng không phải là hắn nuôi dưỡng hỏa nha bên trong người mạnh nhất, thế nhưng cũng có luyện khí 8 tầng tu vi, vậy mà chết như vậy dứt khoát. Chẳng lẽ Khương Thái Hư cũng là một vị trúc cơ tu sĩ? Một quyền đấm chết luyện khí 8 tầng hỏa nha, Khương Thái Hư có lẽ tại nhục thân chi đạo tạo nghệ khá cao, chẳng lẽ vẫn là một vị chiến lực cường hãn thể tu? Khương gia cái này gia tộc thật sự là có chút thuyết pháp. Đầu tiên là một vị tuyệt thế thiên tài bị thánh địa nhìn trúng, phía sau là một cái 8 tuổi thiên tài vậy mà là trúc cơ thể tu. Hắn âm thầm cảm khái, thế nhưng cũng không có quá nhiều để ý, thử lạnh một tiếng nói, trúc cơ thể tu xác thực lợi hại. Thế nhưng cùng Thiên Minh thiếu chủ đối nghịch là ngươi cả đời sai lầm lớn nhất, không khác châu chấu đá xe. Nói xong, hắn vung tay lên một cái, trong túi chứa vật bay ra 36 con hỏa nha, 10 phần có linh tính địa bố trí thành một tòa pháp trận. 36 con hỏa nha cùng nhau kêu to, âm thanh liệt kim thạch, kết thành pháp trận tỏa ra trúc cơ hậu kỳ khí tức, dù cho là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ rơi vào pháp trận cũng phải bị khốn trong đó. Tòa này pháp trận chính là Hỏa Nha Tông bí truyền thủ đoạn một trong, hao phí hắn nhiều năm thời gian mới luyện thành, thế nhưng dựa vào chiêu này hắn liền trúc cơ hậu kỳ đều không sợ. T. Nến Lương Hỏa Nha phục long trận càng thêm lợi hại, đối phó một cái trúc cơ thể tu quả thực là đại tài tiểu dụng. Một tên khác đến từ Hỏa Nha Tông khách khanh cười nói, âm một bàn tay vỗ xuống, trận phá, Hỏa Nha sụp đổ. Một cái phấn nộn bàn tay nắm tại Nến Lương trên cổ, một đôi như ngôi sao ánh mắt sáng ngời đối đầu Nến Lương con mắt, thanh âm của hắn là rảnh rỗi như vậy thích đứng cho, giống như là cùng lão bằng hữu đang tán gẫu. Thế nhưng tại Nến Lương nghe tới lại giống như ác ma nói nhỏ. Người muốn giết ta? Người không thể giết ta. Ta là Khương gia khách khanh. Thiên Minh thiếu chủ cứu ta. Nến Lương tê cả da đầu, hắn làm sao không biết đã trúng thiết bản, chỉ bằng vào chiêu này liền đại biểu Khương Thái Hư tu vi còn tại trúc cơ hậu kỳ bên trên. Là trúc cơ viên mãn? Vẫn là kim đan? Hắn nội tâm điên cuồng kêu to, khó trách Khương Thái Hư cùng Khương Thiên Minh có thể hợp xưng Khương gia song bích, sắc thực không tầm thường, một cái so một cái yêu nghiệt. Giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt vang vọng toàn bộ đại điện. Nến Lương chết. Chết tại trước mắt bao người, không thể tha cho ngươi. Khương Thái Hư giống như là ném một cái bao cát đồng dạng sẽ Nến Lương thi thể ném sang một bên, thần thái vẫn như cũng là bình tĩnh phong dong. Hắn là một cái rất người nhân từ, thế nhưng cũng không có nghĩa là người khác đều muốn giết hắn, hắn sẽ còn buông tha đối phương. Toàn bộ đại điện đều tĩnh mịch trầm mặc. Trong lòng mọi người giống như nhắc lên thao thiên cự lãng. Nhỏ Thái Hư khi nào thay đổi đến kinh khủng như vậy? Nhỏ Thái Hư thật sự là lợi hại, không cho Thiên Minh giành mất danh tiếng, thiên tư yêu nghiệt dọa người. Cái này mới bao lâu, Nhỏ Thái Hư cũng tu thành tu vi như thế, giết trúc cơ như giết chó. Rất nhiều gia lão trong lòng sinh ra một loại rung động cảm giác, phản phất tại chứng kiến một ngôi sao mới từ từ bay lên. Sư đệ, trầm mặc bầu không khí bị một tiếng kêu rên đánh vỡ, một cái thoáng lớn tuổi mấy tuổi áo bào đỏ thanh niên sải bước, ôm đến Lương thi thể chảy ra nước mắt. Hắn là đến Lương sư mình, cũng là Hỏa Nha tông chủ đệ tử, sư minh đệ ở giữa tình cảm vô cùng tốt, thế nhưng là hắn lại nhìn tận mắt sư đệ ở trước mặt hắn chết thảm, hắn thậm chí không có thời gian đi cứu viện. Khương Thiên Minh cười ha ha một tiếng, "Khương Thái Hư, ngươi lại có tu vi như thế. Lúc đầu ta còn tưởng rằng đã sớm đem ngươi vung đến sau lưng, ngươi chỉ có nhìn lên phần của ta. Ta thực sự là không tâm tình chập trùng một cái nhỏ yếu luyện khí kỳ tu sĩ, thế nhưng là ngươi vậy mà tu thành trúc cơ. Này ngược lại là để ta nóng lòng không đợi được." Chương 86, Ất Mộc thần lôi. Huynh trưởng thúc dục. Người đăng, xin vô tả Thiên Minh thiếu chủ muốn xuất thủ. Đây chính là Thánh Địa Đạo Quân sắp nhận lấy đệ tử. Hắn nhưng là người mang đại khí bằng người, bây giờ tu vi không biết cao bằng nào. Tất cả mọi người hết sức tò mò mà nhìn chằm chằm vào một màn này, có khả năng nhìn thấy Thánh Địa Đạo Quân sẽ thu nhận đệ tử xuất thủ cũng là phúc lớn bằng trời. Làm sao có thể để Thiên Minh thiếu chủ tự mình mạo hiểm đâu? Vạn nhất có chỗ tổn thương thế nhưng là ra thiên đại sự tình. Một vị đến từ Huyền Băng Tông nữ tử khách khanh lông mày chau lên. Ha ha, Thiên Minh thiếu chủ bây giờ tu vi đã xa tại người ta bên trên, còn có tuyệt phẩm bảo khí thần mục xích tại tay, hắn cùng tiểu đối này đánh nhau làm sao lại thua? Một vị Hỏa Nha Tông khách khanh nói. Mới vừa nói Huyền Băng Tông khách khanh cười nói, ta cũng chỉ là lo lắng bạn nhất mà thôi, bây giờ xem ra là quá lo lắng. Khương Thiên Minh trong một chớp mắt thả ra khí tức kinh khủng, trúc cơ uy áp như biển cả bình thường từ trên trời giáng xuống. Trúc cơ 10 tầng. Khủng bố như vậy, Thiên Minh thiếu chủ có như thế tu vi, thật là khiến người rung động. Chúng ta một độc tôn ngũ đại tông trong lịch sử tu thành trúc cơ nhanh nhất tại 16 tuổi tuổi tác, lấy hắn lịch tiên phong thái tu đến trúc cơ 10 tầng cũng hoa thời gian 10 năm, cùng Thiên Minh thiếu chủ so sánh như đom đóm chi tại hạ nguyệt. Thiên Minh thiếu chủ là trên trời thần nhân, chúng ta bất quá là phàm nhân, há có thể cùng Thiên Minh thiếu chủ đánh đồng? Chư vị khách khanh thần thức phi tốc giao lưu. Khương Thiên Minh đắc chí vừa lòng, Khương Thái Hư có phải hay không sợ, sợ liền cho ta dập đầu nhận thua đi. Cứ việc hắn trên miệng nói xong đã không quan tâm hư danh, thế nhưng tận mắt nhìn thấy trước kia cùng hắn nổi danh đối thủ túi đầu xương thần vẫn là rất thoải mái. Ta đang yêu đệ đệ, ngươi muốn cùng ta đánh một trận. Thế nhưng là ta sợ đánh chết ngươi a. Khương Thái Hư âm thanh vẫn như cũng là như vậy bình tĩnh phong dòng, phản phất Khương Thiên Minh khiêu chiến cũng không phải là hắn, mà là người khác, hắn giống như một cái đứng ngoài quan sát người ngoài cuộc. Hắn âm thầm nói thầm, Khương Thiên Minh bây giờ thực lực tăng gọn, tâm tính tựa hồ có chút bay, cái này không thể được. Nếu như Khương Thiên Minh trầm mê ở mọi người thổi phồng, không muốn phát triển, tu vi chỉ trệ không tiến liền hỏng. Hán Thiên Minh khí vận ấn khi nào mới có thể tăng lên tới đạo khí phẩm giai? Vì để cho cái này hảo đệ đệ cố gắng tu luyện, cần thiết thúc giục một cái hắn, để hắn rút kinh nghiệm xương máu, quyết chí tự cường. Khương Thiên Minh sắc mặt đột biến, đầy mặt nộ khí, liền ngươi cũng xứng. Hắn bung tay lên một cái, hư không bên trong một chớp mắt xuất hiện một đạo màu xanh thần lôi, giống như một đầu thanh long thét dài. Đây là thần mục tông thượng phẩm pháp thuật Ất Mộc thần lôi. Pháp thuật này là một thuộc tính công pháp tu luyện tới cực hạn mới có thể sản sinh ra thần lôi, lấy một sinh lôi độ khó cực cao, chỉ có trúc cơ tu sĩ mới có thể miễn cưỡng tu luyện. Nhưng theo ta được biết, thần mục tông thế hệ này trúc cơ tu sĩ chỉ có chút ít hai người có khả năng luyện thành, không nghĩ tới Thiên Minh thiếu chủ nhanh như vậy liền luyện thành, thật sự là tư chất ngút trời. Đến từ Hỏa Nha tông khách khanh áo bào đỏ thanh niên kinh hô một tiếng. Lần này tên tiểu bối này gặp nạn rồi. Bước Thiên Minh thiếu chủ sử dụng ra Ất Mộc thần lôi bực này lợi hại pháp thuật, chỉ sợ không chết cũng muốn lộ ra. Đổi chỗ mà xử, ta cũng không biết ta dùng phương pháp gì mới có thể chống cự Ất Mộc thần lôi. Trừ phi ta có một kiện phòng ngự tính cực phẩm linh khí, nhưng cực phẩm linh khí sao mà chân quý. Theo ta thấy tiểu bối này là chết chắc. Đây chính là khiêu khích Thiên Minh thiếu chủ hạ tràng. Ngay tại mọi người thảo luận ở giữa, một tiếng vang kịch liệt để mọi người trợn mắt há hốc mồm. Phía trước thanh thế thật lớn Ất Mộc thần lôi biến mất không thấy gì nữa, Khương Thiên Minh bay rất ra ngoài, đập ầm ầm ở trên tường. Như thế nào như vậy? Khương Thiên Minh con ngươi hơi co lại thành một cây chớp mắt, cho thấy hắn nội tâm rung động. Liên tại chớp mắt phía trước, hắn đắc chí vừa lòng thời khắc, Khương Thái Hư không có tế lên bất luận cái gì pháp khí, chỉ là ra vô cùng đơn giản một quyền. Ất Mộc thần lôi liền hỏng mất. Quyền phong sát qua gương mặt của hắn, sẽ hắn thổi bay rất ra ngoài. Hắn khó có thể tin, một quyền chi uy lại khủng bố như vậy. Trong một chớp mắt đại điện bên trong lặng ngắt như tờ. Chẳng ai ngờ rằng vừa bận đắc chí vừa lòng Khương Thiên Minh trong nháy mắt rơi xuống thần đàn. Tất cả mọi người trong đầu đều trống không. Khương Thiên Minh làm sao lại bại? Khương Thiên Minh thế nhưng là Thánh Địa Đạo Quân muốn thu đệ tử, người mang đại khí vận, đời này chú định thu hoạch được bất phàm thành tựu. Nếu như thua ở một cái tu hành nhiều năm lão tu sĩ trong tay còn có thể nói là thời gian tu hành quá ngắn tu vi không đủ. Thế nhưng thua ở một cái đồng dạng 8 tuổi tiểu hài liền nói không đi qua. Thiên Minh, các ngươi còn không mau bảo vệ Thiên Minh. Khương Huyền Độ tức hồn hề nói, sợ Khương Thiên Minh nhận đến một điểm tổn thương, quát lớn bên người khách khanh. Không cần. Ta vừa vặn chỉ là chủ quan. Khương Thiên Minh cũng không thụ thương, đây là bởi vì Khương Thái Hư hạ thủ lưu tình, sợ đem chính mình tương lai pháp bảo đánh hỏng, nếu không Khương Thiên Minh đã sớm hóa thành cho bụi, nhưng hắn lại tưởng lầm là chính mình tu vi cao thâm, cho nên không có thụ thương. Nhìn thấy Khương Thiên Minh không có việc gì, mọi người cũng đều thở dài một hơi. Hừ, vừa rồi ngươi bất quá dựa vào đánh lén mới thắng hiểm ta một chiêu, bây giờ lại đến so qua. Khương Thiên Minh hừ lạnh nói, Ta đã nói rồi Thiên Minh thiếu chủ làm sao lại thua, hắn nhưng là Thánh Địa đạo quân đều nhìn chúng khí vận chi tử. Tiểu bối này thật sự là quá mức âm hiểm, vậy mà đánh lén Thiên Minh thiếu chủ, hèn hạ vô sỉ. Chư vị khách khanh trên mặt một lần nữa thay đổi một bộ nụ cười. Thưa đến, một tiếng quát chói tai, một cái màu xanh thước gỗ bay ra, nó bao phủ tại một đoàn ánh sáng màu xanh bên trong, toát ra tuế nguyệt tang thương khí tức, tựa như là từ vô tận tuế nguyệt phía trước lưu truyền xuống. Thần mục xích đánh rơi, chói mắt thanh quang khiến mọi người mắt mở không ra, mơ hồ ở giữa mọi người nghe đến tiếng long ngâm. Nó hóa thành một đầu thanh long, sinh động như thật, vảy rồng long trảo rõ ràng rành mạch, long uy tịch quyển cửu thiên. Cái này một kích Khương Tiên Minh động chân nộ, lại không nửa phần lưu thủ chi tình. Lô gia, ngươi có thể nhìn ra người này hư thực sao? Khương Tiên Minh một bên xuất thủ, một bên trong bóng tối câu thông trong thân thể thần bí tồn tại. Tại hắn đan điền bên trong chính tồn phóng một cái màu đỏ đan lô, lấy thần kim rèn đúc, toàn thân đỏ tươi tựa như máu tươi, phía trên mơ hồ chuyển ra thần hoàng niết bàn dị tượng. Chỉ là tiểu bối mà thôi, không cần đi nhìn. Ngươi có tuyệt phẩm bảo khí tại tay giết hắn giống như giết chó. Hoàng huyết xích kim trong lò chuyển ra một cái thanh âm lười biếng. Ngươi bây giờ trọng yếu nhất không phải cùng những bọn tiểu bối này tranh giành tình nhân, mà là nên đem ý nghĩ đặt ở ta cho ngươi trời đều đỉnh hàng trải qua trúc cơ thiên bên trên. Sớm một chút chuyển tu ta môn công pháp này, ngươi mới có thể đúc thành vô thượng căn cơ. Không tu môn công pháp này, ngươi chính là một cái rác rưởi trúc cơ mà thôi. Tương lai rất khó có đại thành tựu. Ha ha, tôn nhi ta Thiên Minh thật là tuyệt thế kỳ tài. Khương Huyền Độ bị thanh quang đâm mở mắt không ra, thế nhưng vẫn như cũ cười to, giả mang rất an ủi. Hắn thấy cái này sau một kích thế gian lại không Khương Thái Hư. Thế nhưng làm thanh quang biến mất mấy mắt, tất cả mọi người sửng sốt, trợn mắt há hốc mồm. Khương Thái Hư vẫn như cũ êm đẹp, thậm chí liền góc áo đều không có tổn thương. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể chống đỡ được thần mục xích? Áo bào đỏ thanh niên hoảng sợ nói, thần mục xích thế nhưng là thần mục tông tối cường chấn tông chi bảo, đã từng tại thần mục tông một vị tổ sư trong tay dùng để giết qua Nguyên Anh chân quân. Cứ việc tại trong tay Khương Thiên Minh cũng không thể phát huy ra toàn bộ uy lực, tối đa cũng liền phát huy ra một thành uy lực, nhưng cũng không phải dưới kim đan có khả năng chống lại. Chờ một chút, trong tay hắn sẽ không phải là thần mục xích a? Có một vị khách khanh cuống họng làm cầm, khó có thể tin nói. Chương 87, chất vấn. Thỉnh Thiên Lôi chân nhân ra tay. Người đăng, xin vô tạ mọi người bội bằng nhìn, chỉ thấy tại Khương Thái Hư phấn nộn bàn tay bên trong có một đạo thanh quang, đạo này thanh quang vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, tựa hồ là cam tâm tình nguyện nằm tại bàn tay bên trong. Tất cả mọi người nhận ra được, đây chính là thần mục xích. Thần mục xích lại bị bắt. Cái này sao có thể? Một vị khách khanh hoảng sợ nói, bọn họ nghĩ bể đầu cũng không nghĩ đến Khương Thái Hư là như thế nào làm đến. Có lẽ chúng ta đều sai. Khương Thái Hư tư chất cũng tương đối yêu nghiệt, thậm chí là trong truyền thuyết mấy loại thể chất, chỉ là thể chất bị ẩn giấu đi, không dễ phát hiện. Có người nói nhỏ, giống như trọng truy bình thường đánh tại mọi người trong lòng. Mọi người trong lúc nhất thời liền nhớ lại cổ tịch bên trong chỉ lân phiến lông vũ, truyền thuyết có một ít thể chất trời sinh thể phách cường đại, một chút lợi hại thể chất tại đại thành về sau, có thể khiêu chiến tiên nhân, tay không đón đỡ tiên khí. Thế nhưng là cho dù như vậy, Thiên Minh thiếu chủ làm sao sẽ bại? Không phải nói khí vận chi tử đều có thể gặp dự hóa lành, gặp nạn thành tường, con đường tu hành thuận buồm xuôi gió, không có ngăn cản sao? Có người nói, cái này, tất cả mọi người chần chờ, Khương Thiên Minh biểu hiện tựa hồ cùng số mệnh chi tử có chút chênh lệch, thế nhưng là nếu như không phải khí vận chi tử, làm sao sẽ tại 8 tuổi tuổi tác liền tu thành trúc cơ 10 tầng? Hừ, chỉ là một lần thất bại các ngươi liền nghĩ phủ định Thiên Minh khí vận chi tử thân phận sao? Cần biết thế nhưng là Trường Xuân đại ca xác định Thiên Minh khí vận chi tử thân phận. Khương Huyền Độ thấy tình huống không đúng, lập tức mở miệng, ổn định nhân tâm. Không sai, Trường Xuân chân quân cảnh giới cỡ nào, quả quyết sẽ không nhìn lầm. Tất cả mọi người không nghi ngờ gì, chỉ là thầm nghĩ trong lòng, trong truyền thuyết ghi chép có sai. Khí vận chi tử cũng không phải sẽ không thua a đem thần mục xích trả ta. Khương Thiên Minh cũng lên, đây chính là tuyệt phẩm bảo khí. Thiên Minh, ngươi cái này ca ca có chút không bình thường a, ngươi tạm thời tránh hắn phong mang đi. Hoàng huyết xích kim lô khí linh nói nhỏ. Thần sắc hắn ngưng trọng, hắn hoảng sợ phát hiện lấy đạo hạnh của hắn vậy mà nhìn không thấu Khương Thái Hư cụ thể tu vi. Không được. Khương Thiên Minh trong một chớp mắt liền đem khí linh khuyên bảo ném ra sau đầu, hắn đến cùng đều là một cái 8 tuổi tiểu hài, tâm tính không thành thục, bị thiệt lớn nào có dừng tay đạo lý. Một mạch lấy ra 5-6 cái bảo khí, đều là các tông kim đan chân nhân vì lệnh vợ hắn đưa cho hắn bảo vật. Đệ đệ thân ái của ta, cảm ơn ngươi đưa cho ta nhiều như thế bảo vật. Không đợi Khương Thiên Minh thấy rõ ràng, Khương Thái Hư chỉ là tiện tay vung lên. Những này bảo khí đều cùng nhau rơi vào trong tay hắn, liền tựa như những này bảo khí vốn là hắn như vậy. Khương Thiên Minh trợn mắt há hốc mồm, dốc hết toàn lực muốn thu hồi pháp khí, thế nhưng là những cái kia sớm đã bị hắn luyện hóa pháp khí lại một cái cũng không nghe mệnh lệnh của hắn. Hắn cấp hỏa công tâm, một ngụm máu tươi phun ra, lảo đảo ngã xuống đất. Một đạo ấm áp khí tức từ hoàng huyết xích kim trong lò chạy xuôi mà ra, che lại Khương Thiên Minh tâm mạch, khí linh nhíu mày, nói nhỏ, ta là trời đều nói tôn chọn lựa chuyển nhân lại như vậy kém cỏi. Hắn tuy có khí vận trong người, thế nhưng tâm tính không đủ, khó thành đại khí. Chịu điểm chèn ép cũng tốt, mài giũa một chút tâm tính tương lai mới có thể có cao hơn thành tựu. Trong một chớp mắt khí linh liền không có thay Khương Thiên Minh ra mặt ý nghĩ, chỉ cần đối phương không thương tổn Khương Thiên Minh may mắn, hắn cũng sẽ không ra tay. Hắn thấy, điểm này chèn ép cũng không tính cái gì, nếu như liền điểm này chèn ép đều không chịu nổi, tương lai làm sao tiếp nhận trời đều đạo tôn đạo thống? Càng quan trọng hơn là, hắn phát hiện hắn nhìn không thấu Khương Thái Hư, trên thân Khương Thái Hư có lẽ có bí mật, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối cầm xuống Khương Thái Hư. Khương Thiên Minh bại. Trong lòng mọi người đều sinh ra một loại hoang đường cảm giác. Thánh địa đạo quân đệ tử, người mang đại khí vận tu sĩ, bị cho rằng đời này sẽ tồi khô là hủ, đi đến cực kỳ huy hoàng đỉnh phong, kết quả bị đồng tộc một cái khác 8 tuổi tiểu hài đánh bại. Thiên Minh. Khương Huyền Độ cũng lên, bay đi lên, ôm lấy Khương Thiên Minh, pháp lực đưa vào Khương Thiên Minh trong cơ thể, tra xét về sau Khương Thiên Minh không có trở ngại mới thở dài một hơi. Thần sắc hắn ngang ngược, hắn yêu dấu tôn tử lại bị Khương Thái Hư biến thành dạng này, trong một chớp mắt trên mặt của hắn hiện ra vẻ oán độc, Thiên Lôi chân nhân, mời ngươi xuất thủ, giết chết người này. Nói xong, hắn liền đưa tin Thiên Lôi chân nhân. Thiên Lôi chân nhân chính là Kim Đan viên mãn đại chân nhân, tự nhiên không phải như những này khách khanh tùy ý hắn sai bảo, liền xem như tạm ở Khương gia cũng là ở tại Khương gia an bài trong tinh xá tu hành, hai thai không nghe chuyện ngoài cửa sổ. Nhưng bây giờ hắn cũng không đoái hoài tới rất nhiều, triệu hoán Thiên Lôi chân nhân thay hắn làm việc. Trong một chớp mắt một đạo lôi quang ngang qua hư không, liền xem như đại điện bên trong đám người cũng cảm ứng được một vị Kim Đan viên mãn đại chân nhân sẽ tới rất nhanh. Khương Thái Hư, ngươi nhất định phải chết. Cho dù ngươi lợi hại gấp 10, tại Kim Đan viên mãn đại chân nhân trước mặt cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Khương Huyền Độ điên cuồng kêu gào. Một chút khách khanh âm thầm nhíu mày, Khương Thái Hư cùng Khương Thiên Minh ở giữa chiến đấu chỉ là tiểu bối chi tranh, Khương Huyền Độ lại lấy lớn hiếp nhỏ, thua liền là bản, như vậy tác phong không phải hành vi quân tử. Thế nhưng, tình thế còn mạnh hơn người, Khương Thiên Minh thế nhưng là trưởng Xuân Chân Quân nhận định khí vận chi tử, từng cái tông môn Kim Đan chân nhân đều lên vội vàng làm hắn vui lòng, hắn có thể điều động lực lượng 10 phần cùng bố, xa không phải Khương Thái Hư một cái người cô đơn có thể so. Nếu như Khương Thái Hư có thể thuận lợi trưởng thành, cũng là vô cùng chói mắt đi. Đáng tiếc, một cái chói mắt thiên tài sắp gãy kích trầm xa, táng thân tại Thiên Lôi chân nhân trong tay. Có người thở dài nói, hắn làm sao không chạy? Có người nói, mọi người nhìn lại, chỉ thấy Khương Thái Hư đứng tại chỗ, trên mặt của hắn không thấy mảy may bối rối, vẫn như cũ bình tĩnh phong dong. Như vậy tâm tính thật là khiến người tán thưởng. So sánh cùng nhau Thiên Minh thiếu chủ liền thua chỉ kém em, đáng tiếc vị này Thái Hư tiểu công tử không phải khí vận chi tử à, nếu không cũng sẽ không bị cái này thải vạ bất ngờ. Có người nói, lớn mật tặc tử, cũng dám công nhiên khi dễ Khương gia tu sĩ, cho ta nhận lấy cái chết. Thiên Lôi chân nhân độn quang còn chưa tới đến, thế nhưng âm thanh như lôi đỉnh quần quần giáng lâm gia tộc đại điện. Không ít tu sĩ phảng phất được nghe sư tử gầm thét, bên hai ầm ầm rung động, khí huyết dâng lên, trong đầu trống rỗng. Trong nháy mắt, Thiên Lôi chân nhân liền rơi vào gia tộc đại điện, Khương Huyền Độ đắc ý cười to, "Thiên Lôi chân nhân, ngươi rốt cuộc đã đến, người này chính là khi dễ ta Khương gia người, ngươi mau giết hắn đi." "Khương Thái Hư, ngươi đi chết đi." Thiên Lôi chân nhân râu tóc đều dựng, theo Khương Huyền Độ chỉ phương hướng nhìn thấy một bóng người, con ngươi của hắn đột nhiên thít chặt, co lại thành một cây chấm mắt. "Thiên Lôi chân nhân mời người xuất thủ." Khương Huyền Độ gặp Thiên Lôi chân nhân sử xuất, còn tưởng rằng Thiên Lôi chân nhân khinh thường tại lấy lớn hiếp nhỏ. Thế nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện dị thường, Thiên Lôi chân nhân vậy mà tại run rẩy. Chỉ thấy Thiên Lôi chân nhân toàn thân đều đang run rẩy, hai mắt bên trong tràn đầy hoảng hốt, giống như là thấy cái gì đại khủng bố đồng dạng. "Ta lại bị gọi tới đối tôn giả tiền bối xuất thủ. Ta vậy mà mạo phạm tôn giả tiền bối, nên làm thế nào cho phải?" Thiên Lôi chân nhân mồ hôi rơi như mưa, hận không thể xoay người rời đi, thế nhưng như có một loại ma lực sẽ hắn định tại chỗ. "Thiên Lôi chân nhân làm sao còn không ra tay với ta?" Một đôi tựa như tinh thần con mắt đón nhận Thiên Lôi chân nhân hai mắt, thanh âm nhàn nhạt vang lên. "Không dám." Thiên Lôi chân nhân hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Trong một chớp mắt mọi người trong đầu đều trống không, Thiên Lôi chân nhân quỳ lạy Khương Thái Hư. "Làm sao có thể? Thiên Lôi chân nhân thế nhưng là Thiên Lôi tông thái thượng trưởng lão, quyền cao chức trọng, càng là một vị Kim Đan viên mãn đại chân nhân, thực lực tại một độc tôn ngũ đại trong tông có thể xếp vào danh sách 5 vị trí đầu. Chính là như vậy một vị đại chân nhân đối mặt Khương Thái Hư liền động thủ dũng khí đều không có, trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất, chẳng lẽ Khương Thái Hư còn có mọi người không biết bối cảnh thâm hậu sao? Thiên Lôi chân nhân ngươi phát điên vì cái gì, làm sao quỳ lạy tiểu tử này?" Khương Huyền Độ còn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Ngậm miệng, Thiên Lôi chân nhân đứng dậy, một bàn tay phiến tại Khương Huyền Độ trên mặt dày, Khương Huyền Độ gò má lõm, miệng đầy răng phát ra. Hắn khó có thể tin nói, ngươi lại dám đánh ta? Hắn nhưng là Trường Xuân chân quân kết bái huynh đệ. Đánh ngươi? Ta còn dám giết ngươi đây? Thiên Lôi chân nhân chỉ vào Khương Huyền Độ cái mũi gầm thét, hắn vậy mà bởi vì Khương Huyền Độ đắc tội một vị tôn giả, hắn liền tâm muốn chết đều có. Chương 88, thế cục nghịch chuyển, Trường Xuân phân thân người đăng, xin vô tà Thiên Lôi chân nhân lơ ngơ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn không biết vì sao Khương Thái Hư để hắn thân cận Khương gia gia chủ, mà Khương gia gia chủ lại muốn hắn đối phó Khương Thái Hư. Thế nhưng, mặc kệ thế nào, hắn đều xông ra đại họa. Lúc này, hắn nơi nào có công phu nghe Khương Huyền Độ gào thét. Cứ việc Khương Thiên Minh sắp bái nhập thánh địa trở thành đạo quân đệ tử, thế nhưng không phải còn không có thành sao? Mà trước mắt cái này một vị thế nhưng là hàng thật giá thật hóa thần tôn giả. Nếu như hắn tức giận, đủ để sẽ một phương này đất chống dẹp điên trăm lần nghìn lần. Thiên Lôi chân nhân có phải là sai lầm? Tiểu tử này chỉ là Khương gia một cái không có bối cảnh tiểu tu sĩ, bất quá là một cái phong lôi song linh căn mà thôi, ngài cần gì phải vì hắn đắc tội Thiên Minh thiếu chủ gia ra sao? Đến từ Hỏa Nha tông khách khanh áo bào đỏ thanh niên chen miệng nói, không có bối cảnh tiểu tu sĩ, phong lôi song linh căn. Liên tiếp dấu chấm hỏi hiện lên ở Thiên Lôi chân nhân trong đầu, vừa rồi hắn cũng nghe Khương Huyền Độ hô lên Khương Thái Hư danh tự. Trong một chớp mắt liên tiếp tin tức nối liền cùng một chỗ, phía sau lưng của hắn lập tức phát lạnh. Nguyên lai tiền bối chính là Khương Thái Hư. Hắn trong một chớp mắt liền muốn cho chính mình hai cái bạc hai, hắn còn muốn thu Khương Thái Hư làm đồ đệ. May mắn không có giống chống thua chiêng tuyên dương ra ngoài, không phải vậy triệt để đắc tội tiền bối. Trong ngay mắt, hắn suy nghĩ phi tốc chuyển động, tiền bối vì cái gì ngụy trang thân phận, ngụy trang thành Khương gia một cái 8 tuổi tộc nhân. Là trò chơi hồng trần. Thể nghiệm thế tục yêu hận tình cửu. Vẫn là cảm ngộ nhân gian đại đạo. Nhất định là như vậy. Hắn từng nhìn thấy qua một chút cổ tịch, tu sĩ đến cảnh giới nhất định cần trải qua một cái hóa phàm giai đoạn, lấy phàm nhân thân phận thể nghiệm hồng trần, nghĩ đến tiền bối cũng là như thế. Đây chính là tiền bối tu hành quan trọng nhất, nếu như đột nhiên kêu phá Khương Thái Hư thân phận, không thể nghi ngờ là quấy nhiễu tiền bối tu hành, hắn bị nghiền xương thành cho đều là nhẹ. Trong một chớp mắt hắn hừ lạnh nói, Thái Hư tiểu công tử với ta Thiên Lôi Tông có đại ân, liền tính chúng ta thịt nát xương tan đều khó mà trả lại. Người nào động Thái Hư tiểu công tử, chính là cùng ta Thiên Lôi chân nhân là địch. Thì ra là thế. Tất cả mọi người thở dài một hơi, còn tưởng rằng Khương Thái Hư có cái gì đại bối cảnh, cũng giống Khương Thiên Minh bị thánh địa dạng này tuyệt đỉnh thế lực cao nhân nhìn chúng, nguyên lai hắn lớn nhất bối cảnh chính là Thiên Lôi Tông mà thôi. Đương nhiên, cũng có một số người kỳ quái, Khương Thái Hư bất quá là một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, làm sao sẽ đối Thiên Lôi Tông có đại ân, nhưng đây cũng không phải là mọi người quan tâm trọng điểm. Thái Hư tiểu công tử, cái này Khương gia lão đầu đối với ngài bất kính, xử lý như thế nào mời ngài chỉ thị. Thiên Lôi chân nhân không người cúi đầu, giống như là tại lắng nghe Khương Thái Hư chỉ dụ. Thái độ như thế nhất thời làm mọi người hoài nghi, liền xem như lớn hơn nữa ân tình cũng không đến mức để Thiên Lôi chân nhân giống như là một nô bộc đồng dạng cung kính đối đại Khương Thái Hư. Giết đi. Khương Thái Hư lạnh lùng nói, giết hắn một người là đủ, không cần gây họa tới hắn người. Khương Huyền Độ ba phen mới bận nhằm vào hắn, chết chưa hết tội. Hắn còn tích chữ tư tâm. Khương Thiên Minh không phải khí vận chi tử sao? Dựa theo khí vận chi tử cái bản, trưởng bối chết bất đắc kỳ tử, vì báo thù rửa hận, bọn họ đều sẽ quyết chí tự cường, cấp tốc trưởng thành. Nếu như giết Khương Huyền Độ có thể kích thích đến Khương Thiên Minh, pháp bảo của hắn cũng đem càng nhanh địa thành thủ. Phải Thiên Lôi chân nhân không có chút nào do dự, phất ống tay áo một cái, một đạo màu xanh thiên lôi bổ ra, nó dài đến 10 trượng, to như thùng nước, ngang qua trời cao. Không, ta là Trường Xuân chân quân kết bái huynh đệ. Tôn tử của ta sắp bái nhập Thánh Địa Đạo Quân môn hạ. Ngươi giết ta, các ngươi toàn bộ Thiên Lôi Tông đều sẽ bị diệt môn. Ngươi không thể giết ta. Khương Huyền Độ vô cùng hoảng sợ kêu to. Làm sao? Tu vi quá mức cách xa, hắn căn bản bất lực phản kháng. Ra ra. Khương Thiên Minh hai mắt đỏ bừng, điên cuồng kêu to. Hắn trong con ngươi đỏ tươi tựa hồ muốn thiên địa đều nuốt hết. Khương Thái Hư, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Chính là như vậy. Liền nên dạng này. Khương Thái Hư híp mắt, nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Tại mọi người đều phát giác không được không gian bên trong, hắn thông qua quan thiên tiên đồng bất ngờ nhìn thấy Khương Thiên Minh đỉnh đầu khí vận kim long phát sinh một chút biến hóa. Nó như khốn long thăng thiên, như tiềm long xuất duyên. Chỉ cần cho nó thời gian, nó liền đem sông lên 9 tầng trời, bay vút lên chi thế không thể ngăn cản. Hào đệ đệ, ngươi thật sự là cho ta một kinh hỉ. Khương Thái Hư dùng bàn tay nâng cái cằm, trong lòng không hiểu sinh ra một loại bực cười. Rõ ràng hắn mới là bị chèn ép một phương, làm sao hắn mới càng giống trùm phản diện. Mặc kệ, liền tại Thiên Lôi chân nhân một đạo thiên lôi sẽ Khương Huyền Độ triệt để chôn vùi thời điểm, tất cả mọi người nhắm mắt lại, gọi thẳng xong đời, Khương Thiên Minh ra bị giết, Trường Xuân chân quân cùng Thái Nhất Thánh Địa đại nhân vật cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Trong một chớp mắt dị biến nảy sinh, chỉ thấy từ Khương Huyền Độ mi tâm bay ra một đạo thanh mục tia sáng, trong một chớp mắt hóa thành một cái cao gầy lão giả hư ảnh, hắn giơ tay gạt một cái, hóa giải đạo này màu xanh thiên lôi. Hắn xuất hiện mấy mắt, bàng bạc đến cực điểm khí tức tịch quyển cửu thiên, nguyên anh uy áp giống như nước thủy triều giáng lâm ép mọi người không thở nổi. Trường Xuân chân quân, chư vị khách khanh cùng gia lão cũng không ngờ tới thế cục còn có như vậy đảo ngược. Đây là Trường Xuân chân quân phân thân. Áo bào đỏ thanh niên trợn mắt há hốc mồm, hắn không nghĩ tới Trường Xuân chân quân sẽ như thế coi trọng Khương Huyền Độ. Phân thân đối với tu sĩ cũng là 10 phần chân quý, bởi vì tu luyện phân thân cần từ bản thể hồn phách bên trên dứt bỏ bộ phận hồn phách mới có thể luyện thành. Mất đi một cái phân thân, liền mất đi bộ phận này hồn phách, đối với tu sĩ tổn thương có thể nói 10 phần thảm trọng. Đạo này phân thân đối với Trường Xuân chân quân mà nói chân quý tính không kém hơn một kiện tuyệt phẩm bảo khí. Thiên Lôi chân nhân, ngươi muốn giết người nào? Trường Xuân chân quân tức giận, hắn phí đi 10 phần công phu định bợ Khương Huyền Độ, như thật bị Thiên Lôi chân nhân giết, hắn cố gắng đều đem nước chảy về biển đông. Hắn quát chói tai một tiếng, bàng bạc pháp lực ngưng tụ ra một cái thanh long nó bước, chảo phân năm ngón tay, như sơn nhạc lớn nhỏ, che khuất bầu trời. Một chiêu này tên là Thanh Long Mục Vương Chảo, chính là thần mục tông cái thế thần thông, so với Ất Mục Thần Lôi không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Tề Thiên Lôi chân nhân con ngươi hơi co lại, một chiêu này thần thông uy lực to lớn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn tự biết không địch lại, vội vàng tế lên Thiên Lôi đỉnh. Thiên Lôi đỉnh từ đỉnh đầu bay ra, chạy xuôi màu xanh thiên lôi, hóa thành một đạo lôi quang, đánh về phía Cửu Thiên. Làm sao? Tu vi sai người một đoạn chính là cách biệt một trời. Thiên Lôi đỉnh cùng Thiên Lôi chân nhân cùng một chỗ bay rất ra ngoài. Hừ. Trường Xuân chân quân trong lòng biết đạo này phân thân thực lực vẫn là hơi có vẻ không đủ, hắn quát chói tai một tiếng, thân đến. Trong một chớp mắt từ Khương Thiên Minh mi tâm cũng bay ra một đạo thanh mục tia sáng, bất ngờ cũng là một đạo phân thân, hai đạo phân thân tại mọi người trợn mắt há hốc mồm bên trong dung hợp quy nhất, thực lực cũng bạo tăng một mảng lớn, chỉ là tản ra nguyên anh uy áp liền so trước đó hùng hậu một mảng lớn. Hắn ngưng tụ thanh long một vương chảo tiện tay chảo một cái, vỗ một cái, Thiên Lôi chân nhân cũng chỉ cảm giác ngũ lôi manh đỉnh, mắt tối sầm lại, vội nói, tiền bối cứu ta. Chỉ là phân thân cũng dám quát tháo. Khương Huyền Độ hừ lạnh một tiếng, một bước tiến lên trước, liền muốn một quyền đánh nát Trường Xuân chân quân phân thân. Chương 89, Đường Kinh thiếu niên nghèo người đăng, xin vô tả, nhưng không đợi hắn xuất thủ, thiên cung bên trên liền hiện hóa ra một cái lao giả thân ảnh, một tòa núi cao từ trên trời giáng xuống. Tòa núi cao này giống như núi không phải là núi, giống như là một viên to lớn con dấu, từ trên trời giáng xuống, áp lực khổng lồ rơi vào Trường Xuân chân quân trên phân thân. Hắn bị ép không được không toàn lực chống cự sơn nhạc lực lượng, không dành quan tâm chuyện khác, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, Thanh Sơn lão nhi, ngươi dám ngăn ta? có tin ta hay không diệt ngươi Thanh Vân Tông cả nhà. Chân quân, Thanh Sơn cũng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, xin ngươi thứ cho. Thanh Sơn chân nhân cười nhạt một tiếng. Và ngươi cũng muốn kiểm chế ta đạo này phân thân. Đổi lại Thanh Hư Quan lão gia hỏa kia còn tạm được. Trường Xuân chân quân phân thân trên mặt lộ ra một vẻ khinh thường cùng khinh miệt, cứ việc hắn cũng không phải là bản thể xuất động, vẻn vẹn hai đạo phân thân hợp hai là một, thế nhưng thực lực cũng đạt tới nguyên anh sơ kỳ. Mà Thanh Sơn chân nhân bất quá là kim đan viên mãn, cho dù có tuyệt phẩm bảo khí Thanh Vân đại ấn tại tay, thế nhưng bởi vì tu vi có hạn, không có khả năng phát huy ra tuyệt phẩm bảo khí nhiều ít uy lực, chỉ có thể thô thiển địa khống chế tuyệt phẩm bảo khí mà thôi. Nói tóm lại, chiến lực kém xa hắn. Hắn muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại. Nhưng tiếp xúc trong một chớp mắt, hắn liền cảm giác không đúng, một cỗ mênh mông lực lượng rơi vào trên người hắn, sẽ hắn hạn chế gắt gao. Ngươi làm sao sẽ có thực lực như thế? Trường Xuân chân quân phân thân khó có thể tin. Chân quân vẫn là đứng ngoài cuộc đi. Thanh Sơn chân nhân cười nhạt một tiếng, không có giải thích nguyên nhân, trên thực tế hắn sở dĩ chiến lược bạo tăng, ở chỗ tu luyện sửa đổi về sau Cựu Vân Thối Đan quyết 3 tầng trước. Cứ việc chỉ tu luyện 3 tầng trước, sẽ trên kim đan ba đám mây văn một lần nữa rèn luyện một lần, thế nhưng một thân pháp lực cũng đầy đủ tăng lên 3 thành. Thiên Lôi chân nhân gặp Thanh Sơn chân nhân xuất thủ tương trợ, không hiểu ý nghĩa, thế nhưng Trường Xuân chân quân không rảnh tay đến, hắn cũng không chậm trễ, đưa tay một đạo thiên lôi rơi xuống Khương Huyền Độ đỉnh đầu. Không Khương Huyền Độ nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân bay vút lên ra từng đạo bảo mệnh phù lục cùng pháp khí, những này phù lục cùng pháp khí rất nhiều đều là chân quý mặt hàng, đều là các đại tông môn chân nhân, chân quân vì định bợ hắn đưa tặng hắn. Cứ việc thiên lôi chân nhân tù vì cao hơn nhiều hắn, thế nhưng những này phù lục cùng pháp khí vậy mà còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Thiên lôi chân nhân cũng nảy sinh ác độc, tiền bối để hắn giết chết Khương Huyền Độ, hắn nếu là liền một cái trúc cơ tu sĩ đều không thu thập được, có gì khuôn mặt tiếp tục đi theo tiền bối. Trong lúc nhất thời trong tay hắn không ngừng rơi vãi lôi đỉnh, liền như là không cần tiền đồng dạng. Chân quân cứu ta. Khương Huyền Độ giống to, chống đỡ, bản thể của ta rất nhanh liền đến. Trường Xuân chân quân phân thân nói, hắn vì để phòng vạn nhất, tiêu phí trọng kim tại Bạch Vân Thành bố trí một tòa một mình siêu viễn cự ly truyền tống trận pháp, có thể đem thần Mộ Sơn bản thể truyền tống đến Bạch Vân Thành, thế nhưng cần một chút thời gian. Truyền tống thời gian cũng không dài, thế nhưng tại thời khắc sống còn lúc mỗi một phút mỗi một giây đều lộ ra dị thường dài dằng dặc, chân quý dị thường. Cứ việc hắn vô cùng cấp thiết, thế nhưng là hắn cũng không có biện pháp, truyền tống cần làm từng bước địa vận hành. A a a, Khương Thái Hư, ta cùng ngươi đời này không đội trời chung, ta không giết ngươi, thế không là người. Khương Thiên Minh điên cuồng gầm thét, hắn hai mắt đỏ bừng, từ nhỏ dưỡng dục hắn, bồi dưỡng ra da của hắn tràn ngập nguy hiểm, mà hắn lại bất lực, lửa giận của hắn phảng phất muốn sẽ cả người hắn nuốt hết. Hắn nhìn xem cái kia một đạo 8 tuổi đứa bé thân ảnh, chính là hắn đem bọn họ ông cháu đánh rất bụi bặm. Hắn hung hăng nắm chặt nắm đấm, móng tay sâu sắc đâm vào trong thịt, cứ việc kịch liệt đau nhức thế nhưng so với đánh mất trí thân thống khổ vẫn là yếu rất nhiều. Chính là như vậy. Ha ha. Trong lòng Khương Thái Hư vui mừng nở hoa. Thông qua Quan Thiên Tiên Đồng nhìn thấy, khí vận kim long vậy mà không ngừng trưởng thành, giống như là gặp biến đổi lớn, quyết chí tự cường, hóa thành cự long, cùng nó chủ nhân tâm cảnh giống nhau như lúc. Hắn biết rõ lúc này không làm gì mới là lựa chọn tốt nhất, hắn càng là không trả lời, Khương Thiên Minh liền càng thêm phẫn nộ. Hắn duy trì lãnh khốc khuôn mặt, trong con mắt tràn đầy âm lãnh chi sắc, giống như là khinh thường, lại giống là khinh miệt. Hắn giống như một đầu cao ngạo cự long ngẩng đầu, tựa hồ Khương Thiên Minh cũng không bị hắn để ở trong mắt. Khương Thiên Minh bị kích thích càng thêm khắc sâu. Giận giận a! Một tiếng hét thảm vang vọng toàn bộ thiên địa. Khương Thiên Minh hai mắt đỏ bừng, giống như là nhỏ ra máu tươi, chỉ thấy Khương Huyền Độ chìm ngập tại lôi đình bên trong, toàn thân sụp đổ. A a a! Khương Thái Hư, ngươi hôm nay ức hiếp ta nhục ta, giết ra ta, một ngày kia ta để ngươi nợ máu máu đến. Ngươi hôm nay cậy vào tu vi, thế lực ức hiếp ta, nhưng 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Thua trong tay của ta bên trong người, chưa từng sẽ bị ta coi là đối thủ. Ta cho ngươi thời gian đuổi theo, cho đến ngươi vĩnh viễn khó mà nhìn ta bóng lưng. Khương Thái Hư thanh âm lạnh lùng vang vọng hoàn vũ, hắn như còn nhỏ thiên thần bình thường cao cao tại thượng. Thế nhưng trong lòng hắn nhưng là hết sức cao hứng. Đúng vị, đúng vị. Đừng khinh thiếu niên nghèo thiên tài bắt đầu nghỉ tập. Liên tại Khương Thiên Minh hô lên đừng khinh thiếu niên nghèo thời khắc, hắn khí vận kim long từ 3 thước tăng lên đến 1 trượng. Hắn quan thiên tiên đồng thấm nhuần ra tin tức càng nhiều. Khương Thiên Minh mệnh cách, khí vận chi tử, khí vận kim long dài 1 trượng, tư chất, thiên một thân thể, có thể trưởng thành, tu vi, trúc cơ 10 tầng tuổi tác 8, 398 chân nguyên 310 hồn phách cường độ 188 lục thân cường độ 76 chiến lực 376 sao thiên bảo thập đạo. Có thể tùy thời chuyển hóa thành hạ phẩm đạo khí thiên minh khí vận ấn. Khương Thái Hư nét miệng lên một vệt nụ cười, không nghĩ tới bị hắn vô cùng đơn giản kích thích một cái, Khương Thiên Minh liền bộc phát ra tiềm lực như vậy lớn, không những tư chất tiến hóa mà còn hiện tại chuyển hóa thành pháp khí, liền có thể chuyển hóa thành hạ phẩm đạo khí. Đây chính là khí vận chi từ sao? Thích thích. Quanh thiên cung bên trên bàng bạc đến cực điểm khí tức ngay tại từ tại chỗ rất xa cấp tốc tới gần, trong nháy mắt liền giáng lâm nơi đây. Một đạo cao gầy lão giả thân ảnh từ trên trời giáng xuống, hắn mặc một thân vô cùng đơn giản áo gai, khuôn mặt thương cổ. Cứ việc hắn cùng phía trước xuất hiện phân thân dáng dấp tương tự, thế nhưng bản thể của hắn dáng lâm nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác chỉ có hắn mới là chính chủ, phân thân liền như là vượn đội mũ người bật cười. Hắn giống như đế vương bên trong đế vương, bá đạo chi khí tràn ngập thiên cung. Vị lão giả này chính là một độc tôn ngũ đại tông đệ nhất cao thủ, Trường Xuân chân quân. Sống hơn 2000 năm lão quái vật. Huyền Độ lão đệ, ta có lỗi với ngươi. Trường Xuân chân quân thở dài một tiếng, thân ảnh xuất hiện tại Khương Thiên Minh bên cạnh. Hắn tiện tay sẽ Khương Thiên Minh thu vào không gian pháp bảo, sau đó ánh mắt bén nhọn nói, hôm nay tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Hắn bung tay lên một cái, pháp lực bàn tay lớn rơi xuống, trấn áp Trường Xuân Chân Quân phân thân Thanh Vân Đại Ấn như bị sét đánh, Thanh Sơn Chân Nhân khống chế không nổi Thanh Vân Đại Ấn trong một chớp mắt bay rất ra ngoài. Trường Xuân Chân Quân phân thân bay ra, cùng bản thân dung hợp vị nhất. Chân Quân quả nhiên lợi hại. Thanh Sơn Chân Nhân cười ha ha một tiếng, hắn thực lực có thể trấn áp Trường Xuân Chân Quân phân thân, thế nhưng gặp phải bản thể liền thua chị em, nhưng dù vậy hắn cũng không có chút nào bối rối, phảng phất đã tính trước, để người không mò ra lá bài tẩy của hắn. Chương 90, Thanh Vân Đại Trận, tuyệt thế phi đao người đăng, xin vô tà giết Trường Xuân Chân Quân tựa hồ không muốn cùng hắn nói nhảm, thế lên ba cái phi kiếm trong một chớp mắt hóa thành ba đạo thông thiên triệt địa ngang qua trời cao kiếm quang tịch quyển cửu thiên. Cái này ba cái phi kiếm đều là thượng phẩm bảo khí, chính là một bộ, có thể bố trí ra tam tài thần một kiếm trận, ba cái phi kiếm phân biệt tên là Thiên Mục kiếm, Địa kiếm gỗ cùng Thần Mục kiếm, uy lực không kém Thần Mục xích. Mênh mông kiếm trận bao phủ mênh mông đại địa, vô tận màu xanh kiếm quang giống như là muốn xé vùng thế giới này đều chém thành mảnh vỡ. Thiên Lôi Chân Nhân cao giọng cười dài, bay ra thiên lôi đỉnh, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng nên kích Trường Xuân Chân Quân, Thanh Sơn Chân Nhân, hôm nay ta hợp lực đấu một trận Trường Xuân Chân Quân, cũng coi là thiên cổ lưu danh. Trong lòng hắn không sợ, nếu biết rõ sau lưng hắn vẫn là có một vị tôn giả tiền bối. Hắn xuất thủ một trận chiến, còn có thể biểu hiện dũng khí cùng quyết tâm. Thanh Sơn Chân Nhân kinh ngạc nhìn thoáng qua Thiên Lôi Chân Nhân, Thiên Lôi Chân Nhân như thế hảo khí sao? Hai đại kim đan đấu nguyên anh, là muốn chết vẫn là không sợ, nhưng hắn cũng sẽ không làm bực này tự tìm cái chết tự chỉ. Hắn bỗng nhiên đạp đất, trong một chớp mắt mênh mông trận pháp hiện ra tại một phương này đại địa, bước lên cửu thiên, vô tận thanh vân liên miên bất tuyệt, trong mây giống như có chân long gào thét. Vô tận kiếm quang rơi vào thanh vân bên trên liền như là mũi tên rơi vào không thể phá vỡ trên tường thành, khó mà tổn thương bất luận cái gì một điểm. Ngươi vậy mà cam lòng sẽ tòa này hộ sơn đại trận mang ra? Trường Xuân Chân Quân hơi nhíu mày. Thanh Vân đại trận là ta tông Thanh Vân tổ sư tự tay khai sáng, mượn nhờ trận này có thể để kim đan tu sĩ phát huy ra nguyên anh chiến lực. Ta cùng Tiên Lôi Chân Nhân liên thủ tương đương với hai vị nguyên anh sơ kỳ, cứ việc không bằng Chân Quân thế nhưng Chân Quân cũng bắt chúng ta không có cách nào. Chân Quân vẫn là không nên uổng phí khí lực. Thanh Sơn Chân Nhân Vân Đạm Phong khinh cười nói, cứ việc hắn nói nhẹ nhõm, thế nhưng Tiên Lôi Chân Nhân lại biết, Thanh Sơn Chân Nhân trả giá chính là vô cùng trả giá nặng nề. Di chuyển tòa này Thanh Vân đại trận cần hao phí thiên đại giới, như thế đại giới cơ hồ là dốc hết Thanh Vân tông hơn phân nửa tài phú, đệ tử môn nhân tu hành tài nguyên đều đem giật gấu và bay, trong vòng trăm năm khó khôi phục nguyên khí. Thiên Lôi Chân Nhân thầm nghĩ, chẳng lẽ Thanh Sơn Chân Nhân cũng biết tiền bối thân phận, bởi vậy không tiếp trả giá thiên đại giới cũng muốn định bợ tiền bối. Thanh Vân đại trận mặc dù thần kỳ, thế nhưng cũng phải nhìn là ai chủ trì. Và ngươi cùng Thiên Lôi hai cái tiểu nhi cho dù có nguyên anh chiến lực, nhưng dù sao không phải chân chính nguyên anh kỳ, không hiểu nguyên anh huyền diệu, như thế nào ta đối thủ? Trường Xuân Chân Quân hừ lạnh một tiếng, không muốn từ bỏ, vung tay lên một cái, tam tài thần một kiếm trận thả ra vô tận kiếm khí, vang dội ken ken, giống như mưa rơi. Tất nhiên Chân Quân không muốn từ bỏ, chúng ta cũng chỉ có thể liều mạng tương bồi. Thiên Lôi Chân Nhân, chúng ta liền đánh với Chân Quân một trận đi. Thanh Sơn Chân Nhân vung tay lên một cái, trong một chớp mắt một cỗ bàng bạc đến cực điểm lực lượng từ pháp trận bên trong bay ra, rót đến Thanh Sơn Chân Nhân cùng Thiên Lôi Chân Nhân trên thân. Thiên Lôi Chân Nhân trong một chớp mắt liền cảm giác trong cơ thể lực lượng bàng bạc mà mênh mông, so với lúc trước cường đại đầu chỉ gấp 10. Đây chính là Thanh Vân Tông dựa vào mà sống Thanh Vân đại trận lực lượng sao? Thân ở trong trận, chính là nguyên anh chiến lực. Ta bây giờ chiến lực có lẽ không kém hơn bình thường nguyên anh. Thiên Lôi Chân Nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, có chút ghen tị Thanh Vân Tông nội tình, nhưng ngay sau đó không phải tính toán những ngày thời điểm, hắn tế lên Thiên Lôi đỉnh, pháp lực vận chuyển. Thiên Lôi đỉnh bộc phát ra càng khủng bố hơn màu xanh thiên lôi, dậm dạp chẳng chịt lôi đỉnh so với lúc trước càng tăng lên gấp 10, giống như một mảnh mênh mông lôi hải, sẽ Trường Xuân Chân Quân vị trí không gian đều chém mất. Lạ kẻ mục. Thiên Lôi Chân Nhân còn tại Kim Đan kỳ lúc còn uy hiếp không đến Trường Xuân Chân Quân, thế nhưng Thiên Lôi Chân Nhân chiến lực đạt tới Nguyên Anh kỳ về sau, hắn lôi pháp đối với Trường Xuân Chân Quân uy hiếp lớn tăng. Mà Thanh Sơn Chân Nhân thì là toàn lực tế lên Thanh Vân đại ấn toàn lực mở rộng, biến lớn, nếu như lúc trước đại ấn giống như một tòa bình thường sơn nhạc, hiện tại đại ấn liền như là trong truyền thuyết thần thoại không chu toàn thần sơn. Nó che khuất bầu trời, to lớn bóng tối bao phủ bên mông đại địa. Ngày, hình như lập tức đen. Quanh quanh ba đại cao thủ liên tục đối cứng mấy lần. Thanh Sơn Chân Nhân cùng Thiên Lôi Chân Nhân thân hình bay rất ra ngoài, mà Trường Xuân Chân Quân cũng lảo đảo lui lại. Trường Xuân Chân Quân nuốt nuốt mi tâm, hơi có chút đau đầu. Nếu là không có Thanh Vân đại trận gia trì, hắn chân thân đến thế tất là giống như tồi khô là hủ, quét ngang hai vị đại chân nhân. Thế nhưng có Thanh Vân đại trận gia trì, Thanh Sơn Chân Nhân cùng Thiên Lôi Chân Nhân hoàn toàn có thể coi là hai đại nguyên anh sơ kỳ chiến lực. Đối mặt hai vị nguyên anh sơ kỳ, hắn cũng chỉ có thể hơi chiếm thượng phong. Nhất là Thiên Lôi Chân Nhân lôi pháp đối hắn uy hiếp vẫn là Thanh Sơn Chân Nhân bên trên. Thế nhưng như vậy thối lui hắn lại không có cam lòng. Khương Huyền Độ bị giết, hắn thông qua Khương Huyền Độ tiến tới ban ân Khương Thiên Minh kế hoạch triệt để ngâm nước nóng, bao nhiêu tâm huyết đều uổng phí. Mà Khương Huyền Độ trên danh nghĩa còn là hắn kết bái huynh đệ, giết Khương Huyền Độ càng là tương đương với đánh hắn mặt. Hắn nếu không là Khương Huyền Độ đòi cái công đạo, hắn mặt mo để vào đâu? Chuyến đi còn để thế nhân cho rằng Trường Xuân Chân Quân là cái nhuyễn chân tôn, kết bái huynh đệ bị giết cái dám cũng không dám thả một cái. Thứ hắn hừ lạnh một tiếng, sẽ đầy ngập lửa giận đều đầu nhập trận đại chiến này bên trong. Thần Mục Xích giống như trên trời thần long đồng dạng bay vút lên cửu thiên, tam tài thần mục kiếm trận phảng phất không cần tiền giống như rơi vãi ra vô lượng kiếm khí. Hắn triệt để thật sự nổi giận. Ba đại cao thủ một trận chiến đánh nhật nguyệt biến sắc, thiên địa không ánh sáng, dư âm sẽ rất nhiều gò núi đều ma diệt. Siêu một đạo thanh quang đi xa, xa xa truyền đến Trường Xuân Chân Quân tức hồn hề âm thanh, "Thanh Sơn tiểu nhi, Thiên Lôi tiểu nhi, lão phu cũng không tin các ngươi có thể nuốt ở cái này trong mai rùa bao lâu. Ngươi nếu dám ra Thanh Vân đại trận, lão phu liền lập tức đến nhà làm khách." Thanh Sơn chân nhân đáp lại cũng rất bá khí, "Có bản lĩnh ngươi đi vào, chúng ta lại làm qua một tràng." Hư Trường Xuân Chân Quân đi xa, thế nhưng hừ lạnh thanh âm vẫn như cũ lưu lại tại cái này vùng trời khung bên trên, một tiếng này hừ lạnh để lộ ra bao nhiêu không cam lòng, bao nhiêu lửa giận. Nhưng liền tại hắn muốn triệt để đi xa nháy mắt, Thương Thái Hư hơi nhíu mày, cảm ứng được một đạo có chút khí tức quen thuộc, nhưng so thường ngày càng thêm cường đại. Xoẹt một vệt chói sáng ánh đao lướt qua, nó tựa như muốn đem thiên khung đều chém thành hai khúc. Trường Xuân Chân Quân vội vàng ứng đối, hộ thân pháp ý ánh sáng tăng gọn, nhưng bị một đao chảm phá, liền tại triệt để chém nát Trường Xuân Chân Quân nhục thân thời khắc, một đạo hộ thân ngọc phù ánh sáng sáng lên, tháo bỏ xuống cái này một đao chi lực. "Ngươi là ai?" Trường Xuân Chân Quân chưa tỉnh hồn, lấy làm kinh hãi. Người này dù chưa hiện thân, thế nhưng cho hắn uy hiếp còn tại Thiên Lôi chân nhân cùng Thanh Sơn chân nhân bên trên. Thiên Lôi cùng Thanh Sơn chân nhân là mượn nhờ pháp trận lực lượng mới nắm giữ nguyên anh chiến lực, mà người này thì là chân chính nguyên anh chân quân. Trường Xuân đạo hữu thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Chúng ta đánh qua bao nhiêu năm quan hệ, làm bao nhiêu khoản giao dịch, ngươi còn có thể quên ta? Hư không bên trong đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, hắn là một thiếu niên 15-16 tuổi, khuôn mặt non nớt, nhưng lại có một đầu trắng như tuyết tóc, giàn mua cùng Thanh Xuân hai loại hoàn toàn ngược lại mâu thuẫn cảm giác xuất hiện tại trên người một người, khiến người cảm giác không hợp nhau. Trong tay hắn lượn vòng lấy một đạo lớn chừng bàn tay màu trắng bạc phi đao, nhìn như rất nhỏ, nhưng cho người một loại như có gai ở sau lưng cảm giác, nó giống như một đầu thân hình có lại như giới tử chân long. Nó nở rộ uy lực lúc liền như là tiềm long xuất huyên, long đẳng cửu thiên, khiến người chỉ có thể nhìn lên. Chương 91, phong hồi lộ truyện, Xích Long tôn giả sắp giáng lâm người đăng, xin vô tà Trần Bạch Phát đạo hữu cũng muốn cùng ta khó xử sao? Trường Xuân Chân Quân ánh mắt đầu tiên là rơi vào Trần Bạch Phát trên thân, ngay sau đó rơi vào phi đao bên trên. Trần Bạch Phát vừa vận tấn thăng nguyên anh sơ kỳ, cùng hắn vị này uy tín lâu năm nguyên anh trung kỳ còn có cái này thực sự tu vi chênh lệch. Thế nhưng, thanh này phi đao lại sẽ Trần Bạch Phát chiến lực tăng lên rất nhiều, tăng lên tới xa tại trên hắn tình trạng. Hắn con ngươi hơi co lại, thấy thế nào thanh đao này đều giống như là trong truyền thuyết có hiện hách hung danh một thanh đao. Trần Bạch Phát cười nhạt một tiếng, "Khương gia, ta bảo vệ. Ngươi cùng Khương gia khó xử, chính là cùng ta khó xử." Trường Xuân Chân Quân ngữ khí hòa hoãn mấy phần, "Ngươi muốn như thế nào?" Trần Bạch Phát nói, "Đạo hữu lưu lại một vài thứ lại đi thôi. Ví dụ như thanh kia thần mục xích ta nhìn liền rất thích hợp." Khẩu khí thật lớn. Trường Xuân Chân Quân trong một chớp mắt liền thật sự nổi giận, tế lên thần mục xích cùng tam tài thần mục kiếm trận. Hai người đại chiến. Thế nhưng chiến đấu thời gian cũng không dài, rất nhanh liền phân ra được thắng bại. Đao quang uốn cong nhưng có khí thế như rồng, xé rách thiên cung. Vô địch chi uy khiến người chỉ có thể nhìn lên. Quanh một đao chém xuống, sẽ một thân ảnh cứ thế mà đánh cho bay rất ra ngoài. Đạo thân ảnh này giống như thiên thạch rơi xuống về Thanh Vân đại trận bên trong. Thanh Sơn chân nhân cùng Thiên Lôi chân nhân tập trung nhìn vào, rơi xuống rõ ràng là Trường Xuân Chân Quân. Hai người giật nảy cả mình. Trường Xuân Chân Quân vậy mà bại. Hắn nhưng là một độc tôn ngũ đại tông đệ nhất cao thủ, uy trấn phiến đại địa này dài đến 2000 năm tuế nguyệt. Nhưng bại thảm như vậy. Hai người hít một hơi lãnh khí, vị này mới đột phá nguyên anh Trần Bạch Phát lâu chủ sát thực cường hoành quá mức. Hai người bọn họ mượn nhờ pháp trận lực lượng để thăng làm nguyên anh chiến lực, cũng bất quá khó khăn lắm cùng Trường Xuân Chân Quân chiến lực ngang hàng. Mà Trần Bạch Phát lấy sức một mình cường thế áp chế Trường Xuân Chân Quân, sát thực là làm người trong lòng ngũ vị tạp trần. Thế nhưng hai người âm thầm nói thầm, Trần Bạch Phát tại sao lại sẽ Trường Xuân Chân Quân bước đến Thanh Vân trong đại trận? Nếu là vô tâm thì cũng thôi đi, nếu là cố ý gây nên, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Chẳng lẽ Trần Bạch Phát còn muốn giết Trường Xuân Chân Quân? Giết chết một vị nguyên anh trung kỳ độ khó thực sự là quá lớn quá lớn. Trần Bạch Phát ha ha cười nói, hai vị đạo hữu giúp ta, đồng loạt vây giết Trường Xuân Chân Quân. Sau này Khương gia lại không ngoại hoạn. Trong một chớp mắt Thanh Sơn chân nhân cùng Thiên Lôi chân nhân tâm tư khẽ động, Trần Bạch Phát cũng là đến tương trợ Khương Thái Hư. Thế nhưng Trường Xuân Chân Quân hôm nay bị thiệt lớn, khó đảm bảo sẽ không trả thù. Nếu thật có thể giải quyết triệt để Trường Xuân Chân Quân cũng không khỏi là một kiện chuyện tốt. Trong một chớp mắt Thanh Sơn chân nhân liền thôi động pháp trận lực lượng ra chỉ bản thân cùng Thiên Lôi chân nhân, hai người tăng lên tới nguyên anh chiến lực, thế lên riêng phần mình pháp bảo thẳng hướng Trường Xuân Chân Quân. Thái Hư đạo hữu, nhờ có ngươi trợ giúp, Trần Mỗ mới có thể sớm ngày tấn thăng nguyên anh kỳ. Trần Mỗ biết ngươi cũng có đối phó Trường Xuân Chân Quân chi pháp, nhưng ngươi không muốn bại lộ thân phận, đối phó có chút phiền phức. Trần Mỗ tất nhiên được ngươi đại ân, không thể không có chỗ báo đáp, liền để Trần Mỗ thay ngươi giết chết người này. Chiến đấu sau khi, Trần Bạch Phát thần thức truyền âm Khương Thái Hư. Khương Thái Hư cười nhạt một tiếng, hắn đứng tại gia tộc trong đại điện, ngồi tại tộc trưởng bảo tọa bên trên, mười phần bình tĩnh cùng thong dong. Hắn cũng không có nhúng tay chiến đấu ý nghĩ. Trong lúc bất chi bất giác hắn liền tụ họp nhiều cao thủ như vậy để cho hắn sử dụng. Thủ hạ nguyện ý thay hắn chinh chiến, sao lại cần dơ bẩn tay của hắn? Không tốt. Trường Xuân Chân Quân một trái tim đột nhiên chìm xuống, giống như rơi xuống đáy cốc. Trần Bạch Phát một người liền có thể đánh hắn không ngẩng đầu lên được, nhưng muốn giết chết hắn vẫn là lực có chưa đến. Thế nhưng lại thêm hai cái nguyên anh kỳ chiến lực, hắn nghĩ xoay người so với lên trời còn khó hơn. Chẳng lẽ hắn đau khổ tu hành 2000 năm tuế nguyệt, hôm nay liền muốn thân tử đạo tiêu? Bởi vì cái gọi là càng già càng sợ chết, hắn cũng không ngoại lệ, hắn so bình thường nguyên anh chân quân sống lâu 1000 năm, càng thêm chân quý chính mình sinh mệnh. Đột nhiên, một đạo ngọc phù sáng lên. Hắn trong một chớp mắt đầy mặt vui sướng, liền như là trói trang ngày mùa hè một khối ướp lạnh trái dưa hấu vào trong bụng đồng dạng vô cùng sảng khoái. Xích Long tôn giả sắp giáng lâm cương gia. Lão nhân gia ông ta nếu là biết các ngươi sợ tác sở vi, sẽ không bỏ qua các ngươi. Nói xong, hắn sẽ viên kia ngọc phù giơ lên cao cao. Hừ, Xích Long tôn giả nhân vật bậc nào sao lại dáng lâm nho nhỏ khương gia? Trường Xuân đạo hữu ngươi vì mạng sống, liền ngu xuẩn như vậy thủ đoạn đều sử dụng đi ra, thật là khiến người cười rơi răng hàm, cũng có mất người Trần Quân thân phận. Huống chi, cho dù Xích Long tôn giả dáng lâm, ngươi như thế nào xác định hắn liền sẽ đối địch với chúng ta? Trần Bạch Phát hừ lạnh một tiếng. Thiên Minh chính là Xích Long tôn giả sắp tiếp dẫn sư đệ, đạo quân đệ tử, chỉ đợi Xích Long tôn giả trước đến nghiệm chứng một chút liền sắp bái nhập thánh địa. Gia gia của hắn bị giết, hắn càng là thảm tao khi dễ, Xích Long tôn giả lão nhân già ông ta biết chắc sẽ không bỏ qua các ngươi. Trường Xuân chân quân cười lạnh. Cái gì? Giờ phút này, Trần Bạch Phát đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Hắn không hiểu. Hắn bất quá là bế quan mấy ngày, phía ngoài thế giới liền phát sinh như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nghe Trường Xuân chân quân ý tứ, thương gia có người chính là Xích Long tôn giả đau khổ tìm kiếm người mang đại khí vận người hữu duyên. Mà hắn cùng Thanh Sơn chân nhân, Thiên Lôi chân nhân đều đứng ở vị này khí vận chi tử mặt đối lập bên trên. Bất quá, hắn cũng sẽ không tin vào Trường Xuân chân quân lời nói của một bên. Trần Bạch Phát quay đầu nhìn hướng bên cạnh ngay tại điên cuồng tấn công Thanh Sơn chân nhân cùng Thiên Lôi chân nhân nói, nhưng có việc này. Thiên Lôi chân nhân đáp ứng. Thanh Sơn chân nhân thì thản nhiên nói, thật có việc này. A Trần Bạch Phát cực kỳ hoảng sợ, thủ hạ tiến công chậm nửa nhịp, nháy mắt liền bị Trường Xuân chân quân nắm lấy cơ hội, trong một chớp mắt phi độn xuất chiến vòng. Chuyện gì xảy ra? Trần Bạch Phát hỏi. Là như vậy. Thanh Sơn chân nhân thần thức truyền âm, sẽ ngọn nguồn báo cho Trần Bạch Phát, Trần Bạch Phát nháy mắt liền người đều đã tê dần. Mặc dù Khương Thái Hư hắn thấy đã từng là một vị nguyên anh hậu kỳ chân quân, thực lực khủng bố đến cực điểm, thế nhưng cùng sắp bái nhập thánh địa tuyệt thế thiên tài là địch rất là không khôn ngoan, không khác châu chấu đá xe. Khỏi cần phải nói, liền nói sắp giáng lâm Xích Long tôn giả liền tuyệt không phải nguyên anh hậu kỳ chân quân có thể cùng chống lại. Xích Long tôn giả hung uy hiển hách, lần đầu đến đây phương địa vực, liền chém bảy vị hồn tông hóa thần ma đầu, hóa thần tôn giả ở trước mặt hắn giống như cắt dưa chém đồ ăn. Huống chi nguyên anh, thật sự là hắn muốn định bợ Khương Thái Hư. Không đơn thuần là vì Khương Thái Hư là một vị đoạt xá trùng sinh nguyên anh hậu kỳ lợi hại chân quân, hơn nữa còn bởi vì Khương Thái Hư 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 thực thực là một vị tam giai thậm chí tứ giai cao giai luyện đan sư, thế nhưng vì Khương Thái Hư đắc tội thánh địa đệ tử cùng Xích Long tôn giả thế nhưng là bệnh thiếu máu. Hắn muốn rút người ra liền đi. Làm sao? Hắn đã đứng ở Khương Thiên Minh mặt đối lập bên trên, đem đối phương đắc tội hung ác. Ngày sau thanh toán lên, hắn tuyệt đối khó thoát tội lỗi. Ván đã đóng thuyền, là lúc đã chậm. Hắn thở dài một hơi, thu hồi phi đao, mà bên cạnh Thiên Lôi chân nhân cùng Thanh Sơn chân nhân cũng đều dừng tay. Bây giờ Xích Long tôn giả sắp giáng lâm, bọn họ chỉ có cung cung kính kính chờ vị tôn giả này giáng lâm, yên lặng chờ đối phương xử lý như thế nào. Thái Hư tiểu công tử, ngươi thật đúng là lựa thảm rồi ta. Trần Bạch Phát tức giận đứng đến Khương Thái Hư bên cạnh. Hắn không hiểu, Khương Thái Hư cũng là lợi hại lớn chân quân, chẳng lẽ thấy không rõ tình thế sao? Nhất định muốn đắc tội thánh địa đệ tử. Không cần lo ngại, tất cả có ta ở đây. Khương Thái Hư cười nhạt một tiếng, lộ ra vô cùng ung dung không đội. Chương 92, Xích Long tôn giả buông xuống, kinh khủng chiến lực. Người đăng, xin vô tạ, nhưng Khương Thái Hư trong đầu nghĩ nhưng là nếu như vị này cao thủ thánh địa ra tay với hắn, hắn cũng chỉ phải sẽ đối phương thi thể cùng toàn thân bảo vật thu nhận. Thánh địa như vậy thần thánh địa đi ra cao thủ thân gia chắc hẳn cũng vô cùng phong phú đi. Trần Bạch Phát cùng Thiên Lôi chân nhân nghe vậy đều tựa hồ bị Khương Thái Hư thông dong lây nhiễm, sắc mặt hòa hoãn lại. Chẳng lẽ Khương Thái Hư lại có không sợ cao thủ thánh địa sức mạnh? Khương Thiên Minh chưa hẳn chính là khí vận chi tử. Thanh Sơn chân nhân lúc này nói ra một câu nói như vậy. Vì sao? Trần Bạch Phát nghi ngờ nói. Lúc trước Thanh Sơn chân nhân đã nói cho hắn, Trường Xuân chân quân dùng pháp khí la bàn cảm ứng được Khương Thiên Minh chính là khí vận chi tử. Khí vận chi tử là sẽ không thua. Nhưng Khương Thiên Minh lại bại bởi Thái Hư tiểu công tử, cái này liền nói rõ hắn không phải khí vận chi tử. Nếu như Khương Thiên Minh đều là khí vận chi tử, như vậy cùng hắn cùng tuổi, mạnh hơn hắn Thái Hư tiểu công tử lại nên là cái gì? Khí vận chi phụ. Thanh Sơn chân nhân vô cùng đã tính trước nói. Khu khu. Khu khu. Trần Bạch Phát cùng Thiên Lôi chân nhân đồng thời vang lên ho kịch liệt, phản phất bị chọc phát cười. Bọn họ đều cho rằng Khương Thái Hư là tuyệt thế cao nhân, chẳng qua là ngụy trang thành 8 tuổi tiểu hài thân phận mà thôi. Cái gọi là Khương gia thiên tài thân phận đều là giả dối. Đường đường cao thủ một đời tiện tay đánh bại một cái trúc cơ kỳ thiên tài không nên có chi nghĩa sao? Thanh Sơn chân nhân từ góc độ này bằng chứng Khương Thiên Minh không phải khí vận chi tử sát thực một người. Thế nhưng hai người người nào đều không có điểm phá. Trần Bạch Phát nghĩ lại nói, Thái Hư đạo hữu không nghĩ bại lộ thân phận, tất nhiên người ngoài đều cho rằng Thái Hư đạo hữu thật là một cái 8 tuổi tiểu hài, liền để cái này hiểu lầm tiếp tục duy trì đi. Mà Thiên Lôi chân nhân nghĩ thì là tiền bối cũng là hóa thần tôn giả, quả quyết không phải vắng vẻ hạ người vô danh. Hắn nhục thân khí huyết mạnh khiến người tặc lưỡi, thiên hạ tông môn bên trong luyện thể chi đạo lấy năm đại thánh địa một trong chấn ngục thánh địa là nhất. Chẳng lẽ tiền bối là đến từ chấn ngục thánh địa tôn giả? Nếu là như vậy, tất cả liền nói đến thông. Không sợ thánh địa tôn giả chỉ có một cái khác thánh địa tôn giả. Ân, nhất định là như vậy. Vì vậy ba người đều rất ăn ý, không có sẽ lẫn nhau tin tức liên hệ. Đột nhiên, nơi xa một đạo bàng bạc đến cực điểm khí tức giống như vòi rồng di động một dạng, còn chưa giáng lâm, thế nhưng vương này thiên địa đã biến sắc. Tất cả mọi người giống như vắt trên lưng một tòa nặng nề thái cổ thần sơn, bị ép không thở nổi. Đây chính là hóa thần uy áp sao? Trường Xuân chân quân lúc đầu còn đứng ngạo nghễ hư không, duy trì phong phạm cao thủ, nhưng giờ phút này cũng không thể rơi xuống từ trên không. Hắn ngước đầu nhìn lên, già mua con mắt bên trong lộ ra từng tia ghen tị thần sắc. Vừa vào hóa thần, từ đây liền cùng hóa thần phía dưới tu sĩ là hai thế giới. Đây là hắn cả một đời đau khổ truy tìm mộng tưởng. thật sự là khủng bố. Trần Bạch Phát không ngừng mà há mồm thở dốc, mà bên người Thanh Sơn chân nhân cùng Thiên Lôi chân nhân bởi vì cùng hóa thần kỳ chênh lệch quá lớn, một câu đều nói không đi ra. Hai người khó có thể chịu đựng hóa thần uy áp, toàn thân không ngừng mà run rẩy, giống như là gặp phải miêu láo chuột, lại như cùng gặp mặt hoàng đế thảo dân, hận không thể tại chỗ liền quỳ xuống dập đầu, quỳ bái. Chứ đừng nói là gia tộc trong đại điện luyện khí kỳ gia lão bọn họ, trực tiếp quỳ xuống một mảng lớn. Chỉ có một người chấn định tự nhiên. Hắn vẻn vẹn 8 tuổi, nhưng tuấn lãng phi phàm, thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi giống như hạc giữa bầy gà. Hắn giống như cao ngạo thiên thần. Thái hư tiền bối tu vi quả thật tại trên ta. Chẳng lẽ ta vẫn là đánh giá thấp hắn đoạt xá trước khi trùng sinh tu vi, không chỉ là nguyên anh hậu kỳ. Chẳng lẽ là hóa thần? Trần Bạch Phát thấy thế hít vào một ngụm khí lạnh. Thương Thái Hư không chớp mắt nhìn chằm chằm đạo này đường xa mà đến khí tức, trong lòng cũng cảm thấy rung động. Thực lực như thế xa tại bản thân hắn bên trên, không sử dụng tiên pháp, hắn căn bản không phải đối thủ của đối phương. Quan Thiên Tiên Đồng không tiếng động vận chuyển, do xét ra vị này Xích Long Tôn giả tất cả tin tức. Xích Long Tôn giả tư chất, Thiên Long đạo thể tu vi, hóa thần viên mãn tuổi tác 7998, 53338 chân nguyên 3281322 hồn phách cường độ 2211000 nhục thân cường độ 4090520 chiến lực 323 vạn sao pháp tắc, đại lực pháp thì, chủ tu, thống ngự pháp tắc, phụ tu, hỏa diễm pháp tắc, phụ tu, pháp khí, ngự long châu, trung phẩm đạo khí, coi hắn nhìn thấy Xích Long Tôn giả một thân cường đại thuộc tính, lập tức liền sợ ngây người. Vị này hóa thần tôn giả vậy mà như thế cường đại. Thương Thái Hư hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn bây giờ chiến lực đạt tới 18 vạn sao, vốn cho rằng đều có thể cùng hóa thần tôn giả ba bảo. Nhưng tận mắt nhìn đến Xích Long Tôn giả về sau, hắn vẫn cảm thấy chính mình thực lực quá thấp. Dứt bỏ tiên pháp không nói, hắn cùng Xích Long Tôn giả một trận chiến liền một chiêu đều không chịu được. Trong một chớp mắt, Thương Thái Hư liền vô cùng lo nghĩ. Hóa thần tôn giả đều cường đại như thế, như vậy phản hư đạo quân, độ kiếp đạo tôn đâu? Nồng đậm cảm giác cấp bách trong lòng hắn bốc lên mà ra. Hắn khát vọng mạnh lên, chỉ có mạnh lên mới có cảm giác an toàn. Vị này Xích Long Tôn giả không những thực lực cường đại, mà còn trên thân bảo vật đông đảo, bảo quang chói mắt đến cực điểm, đâm Thương Thái Hư đều mắt mở không ra. Thương Thái Hư đối với Thánh Địa Tôn giả nội tình chi sâu cũng có nhận thức sâu hơn. Ta liều sống liều chết mới lấy được Thần Tiêu Kiếm, mới chỉ là hạ phẩm đạo khí, mà Xích Long Tôn giả vậy mà có được trung phẩm đạo khí. Mặc dù hắn đối đạo khí biết rất ít, thế nhưng hắn có treo a. Bằng vào Quan Thiên Tiên Đồng, hắn có thể nhìn thấy pháp khí phía trên bảo quang, từ bảo quang mức độ đậm đặc cũng có thể thô sơ giản lược địa phán đoán một cái đại khái. Ngự Long Roi bảo quang mức độ đậm đặc là Thần Tiêu Kiếm bảo quang mức độ đậm đặc gấp 10. Cũng chính là nói, trung phẩm đạo khí so với hạ phẩm đạo khí mạnh gấp 10. Hắn nháy mắt cảm giác trong tay Thần Tiêu Kiếm cũng không thơm. Oanh tre khuất bầu trời bóng tối rủ xuống đến, phản phất xé mặt trời đều chặn lại, thế giới lâm vào vĩnh hằng đêm tối. Đương nhiên, vẻn vẹn ảo giác cũng không phải là vĩnh dạ giáng lâm, mà là bầu trời bên trong bay qua một đầu kinh khủng giao long. Nó toàn thân chạy xuôi cực kỳ tôn quý long uy, giống như yêu thú bên trong trời sinh hoàng giả. Lại một vị hóa thần. Trong lòng Thương Thái Hư giật mình, dương mắt nhìn lên. Xích giao tư chất, cao giai tiên long huyết mạch tu vi, hóa thần sơ kỳ tuổi tác 29987, 53338 chân nguyên 1793222 hồn phách cường độ 123300 nhục thân cường độ 250520 chiến lực 251122 phát tác, hỏa diễm phát tác, chủ tu, mới 25 vạn tinh chiến lực. Như thế yếu, Thương Thái Hư sắc mặt lộ ra vẻ cổ quái. Xích giao ra sân uy thế quá mức lợi hại, hình thể che khuất bầu trời, nhưng cũng chỉ là dài đến cường tráng, thực lực yếu. So với Lạc Lôi cấp hóa thần tôn giả sau khi chết biến thành địa linh cũng chẳng mạnh đến đâu. Đương nhiên, hóa thần tôn giả sau khi chết biến thành địa linh có thể mượn thiên địa chi lực vì đó tác chiến, có khi còn sống ba thành chiến lực, cũng không phải là kẻ yếu. Nhưng bất kể nói thế nào đều che giấu không được Xích Giao ngoài mạnh trong yếu sự thật. Có lẽ đây mới là bình thường hóa thần tôn giả bình thường thực lực. Không, có lẽ bình thường hóa thần tôn giả còn không bằng Xích Giao, giao long chi thuộc chạy xuôi long tộc huyết mạch cao quý, so với cùng cảnh giới tu sĩ nhân tộc cường đại một ít. Thương Thái Hư trong lòng hơi động. Xem ra hóa thần tôn giả cũng không có hắn tưởng tượng cường đại như vậy. Yếu nhất hóa thần tôn giả làm không tốt còn không có Lạc Lôi cốc vị kia địa linh cường đại. Vị kia địa linh thế nhưng là Tử Dương tôn giả biến thành, lại tu hành 5 tháng dài đằng đẵng, 5 tháng dài đằng đẵng tích lũy thực lực không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Xích Giao tại Khương gia không trung dừng bước, nó đỉnh đầu đứng vững một đạo thân ảnh cô gầy, vô cùng nhỏ bé, nhưng lại có một loại ma lực. Bất kể là ai nhìn thấy Xích Giao cùng hắn, đều sẽ đánh đáy lòng cho là hắn mới là thế gian tất cả tia sáng tập trung trung tâm. Một mạc đạo trang lão giả nhẹ nhàng rớt xuống. Văn bối Trường Xuân bái kiến Xích Long tôn giả. Trường Xuân chân quân kích động đến cực điểm địa nên đón tiếp lấy, không người một lần. Là Trường Xuân a. Ngươi nói ngươi tìm tới người mang đại khí vận người hữu duyên, nếu là thật, lão phu tuyệt đối sẽ không quên ngươi. Xích Long tôn giả cười nói,